Chương 42. Đao thế, siêu nhất lưu. Chương 42. Đao thế, siêu nhất lưu. Cầu truy đọc cầu nguyện phiếu phán quan giết người một chuyện, tại kinh thành đưa tới không nhỏ náo động. Nhưng trải qua chuyện này về sau, cái này đánh cầm y để vệ mặt mũi ra hỏa, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không tiếp tục lộ ra nửa điểm vết tích. Thông qua cầm y để vệ điều tra, mọi người chỉ biết là gia hỏa này là một cái dùng đao cao thủ, cái khác hoàn toàn không biết. Về phần Vương Viên ngoại, phán quan giúp nữ nhi của hắn báo thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Đối mặt cầm y để vệ tới cửa hỏi thăm, hắn không có lộ ra nửa điểm liên quan tới phán quan tin tức, thái độ mười phần cứng ngạnh, tuy nói hắn bản cũng không biết phán quan dáng dấp ra sao. Hơn nữa, gia hỏa này nói được thì làm được, lại thật tại nữ nhi của hắn mộ địa bên cạnh, xuất tiền xây dựng một tòa phán quan miếu, ngày ngày hương hỏa không ngừng. Việc này một khi truyền ra, rất nhanh liền trở thành kinh thành bên trong một cọc ca tụ. Nhưng cẩm y lìa vệ lại là cảm giác trên mặt càng thêm nóng bỏng, chỉ là người ta tự nguyện dùng tiền tu sửa sinh tử, bọn hắn cũng không còn được, huống chi cũng không có đầu nào pháp luật quy định không cho phép cho người khác xây sinh tử. Thậm chí ngay cả trong triều không ít đại thần vì đập Ngụy Trung Hiền mông ngựa, đều tự thân lên sách thỉnh nguyện là Ngụy Trung Hiền xây sinh tử đâu. Hơn nữa hoàng thượng còn đồng ý bây giờ cả nước các nơi, không biết có bao nhiêu địa phương đều đang vì Ngụy Trung Hiền tu kiến tử đường. Có cái này vết xe đổ tại, ai dám đi ngăn cản Vương Viên ngoại thay phán quan xây sinh tử? Trải qua chuyện này, phán quan chi danh càng là vang dội. Nghe nói trên giang hồ đều đưa tới không nhỏ gợn sóng, không ít người đều đang âm thầm suy đoán cái này phán quan thân phận. Nhưng vật đổi sao rời, không có bất kỳ người nào có thể một mực bảo trì nhiệt độ. Theo thời gian trôi qua, việc này cũng dần dần yên tĩnh xuống, phán quan chi danh cũng chậm chậm biến thành mọi người trà dư tiểu hậu chuyện hiếm, chỉ là chợt có nhức lên. Mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu têu, Giang Huyền liền cũng không có chuyện này dường như. Hắn mỗi ngày người hầu, luyện công, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Kinh thành bên trong tạm thời không có gì đại án xảy ra, hắn mừng rỡ thanh nhàn, có khi tại nha môn đang trực, trong lúc rảnh rỗi cũng biết dành thời gian luyện một chút đao pháp, tăng thêm mỗi đêm cần luyện không ngừng, trong một ngày cơ hồ có 1/3 thời gian đều đang luyện công. Mà luyện công thời gian càng nhiều, độ thuần thục tự nhiên tăng trưởng cũng liền càng nhanh. Bất chi bất giác hơn một tháng đi qua, mà đao pháp tiến độ cũng sắp tích lũy đủ. Bát Chấn Phủ Ti thao luyện trong tràng, một đạo cởi trần thân ảnh cầm trong tay tú xuân đao không ngừng diễn luyện, đổ mồ hôi như mưa. Từ phía sau nhìn lại, khôi nô cao lớn, thể trạng cường kiện, một thân nhạt làn da màu vàng, cơ bắp đường cong rõ ràng, dường như tràn ngập bạo tạc tính chất, lực có thể khiêu đỉnh. Nhưng cái này thân thể khôi ngô, không chút nào không đối hắn luyện đao tạo thành gánh vác, tốc độ không những không chậm, ngược lại nhanh như gió táp. Mỗi một lần vung đao, đều dường như xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, nhãn lực trên lệch chút, thậm chí căn bản thấy không rõ hắn vung đao động tác, chỉ có thể nhìn thấy dày đặc đao quang không ngừng lấp lóe. Cách đó không xa đứng đang thao luyện bên ngoài sân phòng thủ mấy tên giáo úy lực sĩ, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm thao luyện trận cái kia đạo cường tráng khôi ngô thân ảnh, trong mắt tràn ngập kính sợ, ngưỡng mộ các loại vẻ mặt, vây quanh ở cùng một chỗ xì xào bàn tán. Giang đại nhân đao pháp này thật sự là càng ngày càng lợi hại. Ai nói không phải, người ta đều làm bách hộ còn cố gắng như vậy, khó trách thăng nhanh như vậy. Nhìn một cái Giang đại nhân đao pháp này, cái này tráng cùng châu dường như thân thể. Hốt trượt. Một người trong đó nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lửa nóng, rất muốn sờ một cái xem cảm giác thế nào. Phi, con mẹ nó ngươi Long Dương chuyện tốt ta, cách lao tử xa một chút. Bên cạnh người mắng. Bất chi bất giác tới đang lúc hoàng hôn. Ra ngoài tuần nhai phá án người cũng dần dần trở về. Giữa đường qua thao luyện trận, nghe được bên trong truyền đến động tĩnh lúc, cũng nhịn không được ngừng chân quan sát. Trong khoảng thời gian này chỉ cần đến phiên Giang Huyền trong nha môn phòng thủ, hắn cũng sẽ ở thao luyện trận luyện công, thời gian dần trôi qua đại gia đều quen thuộc vị này đặc lập độc hành bách hộ. Thậm chí trong âm thầm còn cho hắn chuẩn xác ngoại hiệu, luyện công cùng nhân. Ngay cả chấn phủ sứ Hứa Hiển Tuần đều nghe nói việc này, bất quá cũng không nói gì. Trong nha môn phòng thủ, chỉ cần không gặp được cái đại sự gì, nhàn rỗi cũng chính là cùng những đồng liêu khác thuộc hạ khoác lác đánh cái rắm, cái gì câu tám chính sự không làm. Giang Huyền đem những thời giờ này dùng để luyện võ, tự nhiên không ai sẽ nói không phải là hắn. Thậm chí Hứa Hiển Tuần ngẫu nhiên cũng còn sẽ đích thân tới xem một chút. Lúc này, mấy cái người mặc phi ngư phục thân ảnh đi đến, dẫn đầu chính là chấn phủ Hứa Hiển Tuần, sau lưng còn đi theo hai tên thiên hộ, còn có bắc tư hai cái bách hộ. Nha, Sông Bách hộ đây là lại đang luyện đao. Làm chú ý tới thao luyện trận bên trên vây xem đám người, Hứa Hiển Tuần lông mày nhíu lại, dẫn người đi tới. Đại nhân, tham kiến đại nhân. Đám người nhao nhao hành lễ, đồng thời vội vàng nhường ra một con đường, đưa ra không gian nhường Hứa Hiển Tuần tiến lên. Hứa Hiển Tuần thấy giữa sân đao quang lan lộn, gào thét không ngừng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sông Bách hộ đối võ công chấp nhất, quả nhiên là khiến bản quan đều cảm thấy khâm phục a. Các ngươi a, nhưng phải đa hướng Sông Bách hộ học tập một chút mới là. Võ công luyện tốt một chút, tương lai cha án gặp phải những cái kia hung ác tập nhân lúc, phần thắng tự nhiên cũng liền càng nhiều mấy phần, cũng liền có thể chết ít mấy người, các ngươi nói có đúng hay không a? Đám người nhao nhao phụ họa, cung kính nói, đại nhân nói là. Nhưng lúc này, Hứa Hiển Tuần bên cạnh một gã bạch bảo thiên hộ lại nhịn không được sủi cười một tiếng, cái này rõ ràng chỉ là cơ sở nhất tu xuân đao pháp mà thôi, coi như luyện lợi hại hơn nữa, còn có thể thành tựu tiên tiên cao thủ không thành. Người này chính là trái chỗ Thiên Hộ Dương Hoàn. Lần trước hắn quản lý khu Tây Thành Vương Viên ngoại trong nhà ra án mạng, hắn nhường dưới trướng Bách Hộ Dương Húc tiến về điều tra, không nghĩ tới lại chậm một bước, bị cái này Giang Huyền vượt lên trước, còn lấy thế đè người, căn bản không có đem Dương Húc để vào mắt. Mà cái này Dương Húc không chỉ có là dưới trướng hắn Bách Hộ, hay là hắn cháu ruột, không cho Dương Húc mặt mũi, dĩ nhiên chính là đánh hắn Dương Hoàn mặt mũi. Nhưng này bản án đúng là Hứa Hiển Tuần tự mình lời nhắn nhủ, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là từ đó về sau, đối cái này Giang Huyền cũng không có cảm tình gì chính là. Bây giờ nghe Hứa Hiển Thuần tán dương, tự nhiên nhịn không được phản bác một phen. Ha ha, Lão Dương, thế nào? Còn nhớ lần trước sông Bách Hộ cùng người đứa cháu kia Dương Húc sự tình đâu? Hứa Hiển Thuần cười ha ha, cũng không thèm để ý Dương Hoàn vô lễ, cái này Dương Hoàn cùng hắn đồng dạng, đều là yêm đảng năm bưu một trong, từ trước đến nay quan hệ không tệ. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Dương Hoàn không thừa nhận đối Giang Huyền có ý kiến, nhẹ hư một tiếng nói rằng, Hứa đại nhân, chúng ta lúc tuổi còn trẻ cũng là luyện võ, người nào không biết cơ sở ngoại công cực hạn ở đâu, hắn coi như luyện cho dù tốt, tối đa cũng chính là đến nhất lưu mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Hứa Hiển Thuần thuận miệng nói, trên giang hồ không phải nói nhất lưu cùng tiên thiên ở giữa, còn có tuyệt đỉnh cao thủ sao? Vạn nhất hắn liền cho đã luyện thành đâu? A. Dương Hoàn cười nhạo, muốn tại tiên thiên trước đó lấy cơ sở đao pháp luyện được đao thế, nào có đơn giản như vậy. Lớn như vậy giang hồ, có mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ? Liên tiểu tử này, Hứa đại nhân, ngươi quá để cao hắn. Không đúng. Lúc này, một bên sau chỗ thiên hộ tử Phản Tinh sắc mặt biến hóa, con ngươi hơi co lại, ánh mắt chăm chú nhìn thao luyện trong sân cái kia đạo nhanh chóng thân ảnh. Bản thân hắn cũng là luyện đao, ngay từ đầu luyện cũng là Tú Xuân đao pháp, tự nhiên nhìn ra được, Giang Huyền Tú Xuân đao pháp đã là viên mãn cấp độ. Bản thân cái này liền đầy đủ nhường hắn giật mình, bởi vì căn cứ trước đó tình báo, tiểu tử này bản lĩnh, vẹn vẹn chỉ là nhị lưu mà thôi, không nghĩ tới cái này vô thanh vô tức liền đạt đến nhất lưu cấp độ. Mà dưới mắt nhìn lại, Giang Huyền đao pháp tấn mãnh bá đạo, đao mang thời gian lập lòe, tiếng gió rít gào, ngay cả chung quanh cắt bụi lá cây đều tại theo đao quang của hắn lưu động. Dù là cách xa nhau mười mấy mét, mơ hồ trong đó cũng có cố cường bạo khí thế đập vào mặt, làm lòng người thần rung động. Cái này dường như là muốn luyện được đao thế. Lão tử, cái gì không đúng? Dương Hoàng cao mày nói. Từ Phàn Tinh có chút không quá chắc chắn, nhìn chằm chằm giữa sân đạo nhân ảnh kia, trầm giọng nói, hai vị đại nhân, tả hữu cũng không cái khác chuyện quan trọng, không bằng nhìn lại một chút liền biết. Hứa Hiển Thuần cùng Dương Hoàn liếc nhau, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Tiểu tử này sẽ không thật muốn luyện được đao thế đi. Thao luyện giữa sân, Giang Huyền nhắm chặt hai mắt, chỉ bằng cơ bắp ký ức một lần lại một lần luyện Tú Xuân đao pháp, đối động tĩnh chung quanh cũng không quan tâm quá nhiều. Ngược lại người tại Bắc Tư cũng không có khả năng có nguy hiểm gì. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình giống như tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, vô nhân vô ngã, thân tùy ý động, ý tùy tâm động. Mà ý thức của hắn dường như đi tới một cái chỉ có đao thế giới ở trong. Mỗi một đao chém ra đều đương theo lấy một bức hắn từng trải qua chiến đấu hình tượng. Có ngõ tối đi nhanh, có hoang dã giết chóc, có khách sạn chém giết, có phủ tướng quân liều mạng, có mười dặm sườn núi phục kích phản sát. Đao pháp phảng phất tại lần này lần nguy cơ cùng hung hiểm chiến đấu bên trong hoàn thành một loại nào đó thuế biến, có loại không nói được cảm giác, như là phá vỡ cái nào đó cực hạn, đi tới một cái đặc thù cấp độ. Cùng lúc đó, tại chiến đấu sau khi, còn kèm theo hắn mỗi một lần luyện đao hình tượng. Một đạo cầm đao bóng người, từ phía trên hát luyện tới bình minh, theo mặt trời mọc luyện đến mặt trời lặn, hạ qua đông đến, sau cơn mưa trời lại sáng, như là trải qua mấy lần xuân thu, hoàn cảnh chung quanh một mực tại biến. Duy nhất không có biến, chỉ có kia một đạo cô độc luyện đao bóng người. Luyện chiêu thức bình thường, nhưng lại như mãnh hổ hạ sơn, hung mãnh mà bá đạo. Lập tức, những hình ảnh này dần dần từng mảnh vỡ vụn, như có đường nét đem nó móc nối tại cùng một chỗ, chậm rãi kéo căng, vò làm một đoạn. Sau đó, đột nhiên trong đầu nổ tung, hóa thành điểm điểm ký ức tinh quang tiêu tán, hấp thu. Cùng lúc đó, viên mãn cấp Tú Xuân đao pháp tiến độ vừa vặn tăng thêm một chút, kiếm đủ 5000. Oanh! Giang Huyền bỗng nhiên mở mắt, Tú Xuân đao pháp một thức sau cùng không trùng chém vào vừa vặn đánh xong, trung quanh cắt bụi lá rụng chậm rãi theo giữa không trung trở xuống. Chỉ là, còn chưa hoàn toàn ngã rơi xuống mặt đất, một cỗ hung mãnh bá đạo khí thế đột nhiên tự Giang Huyền trên thân bộc phát, lần nữa đem phủ cận cắt bụi lá rụng chấn lên, lấy hắn làm tâm điểm, trung quanh hơn một trượng bên trong, dường như thành khu vực chân không. Trời chiều chiếu rọi, thanh niên cường tráng thân thể chiếu sáng rạng rỡ, nương theo lấy đao sự phản xạ ánh sáng, thế như mãnh hổ, thu hút tâm thần người ta. Đây cũng là thế a? Giang Huyền trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Trời không phụ người có lòng, mấy tháng cố gắng, chung quy là có thu hoạch. Đao thế luyện thành, từ đó nhập tuyệt đỉnh. Chương 43, Bắc Tư chấn động, danh chấn cẩm y liệt vệ. Chương 43, Bắc Tư chấn động, danh chấn cẩm y liệt vệ. Tăng thêm cầu truy đọc đao pháp nhập môn, vừa tìm thấy đường. Đao pháp tiểu thành, dung hội quan thông. Đao pháp đại thành, lô hỏa thuần thanh. Đao pháp viên mãn, đăng phong tạo cực. Mà bây giờ luyện thành đao thế, có thể nói xuất thần nhập hóa. Đao pháp viên mãn chỉ là chiêu thức viên mãn, suy một ra ba, thu phóng tự nhiên, nhưng thế mới là chiêu thức cực hạn biểu hiện. Thế theo chiêu lộ ra, đã hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu thức chân ý, hơn nữa không còn câu nệ tại chiêu thức bản thân, mỗi một đao đều mang theo cường đại đao thế, không chỉ có kết hợp Tú Xuân đao pháp tất cả chiêu thức tinh túy, đao pháp càng mạnh càng lợi, càng có một loại trên tinh thần chấn nhiếp cùng áp chế. Thử nghĩ một hồi, cùng người lúc đối địch, người chém ra một đao, chưa tới người, cường đại thế liền trước đập vào mặt mà tới, đáng sợ tinh thần chấn nhiếp, địch nhân còn chưa ra chiêu liền đã chưa chiến trước e sợ, rơi vào tầm thường, kia thắng bại liền đã sớm đã phân biệt. Trừ phi đối mặt giống nhau lĩnh ngộ thế hoặc là cảnh giới cao quá nhiều đối thủ. Nếu không, coi như ngày sau đột phá tiên tiên cảnh giới, đồng cấp ở giữa, có thế tăng thêm, đây tuyệt đối là quét ngang vô địch tồn tại. Võ học, Tú Xuân đao pháp, thế, tiến độ, không gian huyền nhìn về phía hệ thống bảng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đao pháp đã tới thế chi giai đoạn, tiến độ cũng thay đổi, không còn là đơn thuần luyện đao số lần, lấy tiểu thành đại thành phân chia, mà là biến thành tỷ lệ phần trăm. Có lẽ, thế về sau, muốn tiếp tục tăng lên, càng nhiều hơn chính là cùng người giao thủ, theo chiến trường trong chém giết đi ma luyện. Đương nhiên, Giờ phút này chưa kinh nghiệm, Giang Huyền cũng còn không quá chắc chắn về sau nên như thế nào tiếp tục tăng lên tiến độ, chỉ có chờ qua đi lại nhìn. Về phần thế về sau, hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết ý cảnh. Luyện được đạo thế, thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể bằng vào thế gia trì, đạt tới trăm người địch hoặc chạm tiên tiên cấp độ. Nói về vô địch thiên hạ, kia còn kém xa lắm. Chỉ có trong truyền thuyết lĩnh ngộ ý cảnh cao thủ, mới thật sự là danh chấn võ lâm tồn tại. Loại người này, võ đạo dù chưa tới cực cảnh, nhưng liền xem như những cái kia nhất lưu đại phái đều không muốn tùy tiện trêu chọc, cũng coi là một loại khác loại vô địch. Như trong truyền thuyết Đại Minh 10 đại kiếm khách bên trong xếp hạng vị thứ 5 kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Kiếm khí tung hoành ba bản dặm, một kiếm quang lạnh 10 cửu châu. Năm đó Tạ gia Tam thiếu gia kiếm ý sơ thành, lợi dụng tông sư cấp võ đạo cảnh giới, vượt cảnh khiêu chiến, kiếm chạm mấy vị thành danh đã lâu uy tín lâu năm đại tông sư, bằng sức một mình, mạnh mẽ đem Thần Kiếm Sơn trang đẩy lên võ lâm siêu nhất lưu môn phái vị trí. Giang Huyền giờ phút này, khoảng cách cấp độ này còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Gánh nặng đường xa, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm tối cũng có thể đạt tới những này đỉnh tiêm cao thủ cấp độ, thậm chí siêu việt. Hô trường hô khẩu khí, Giang Huyền đè xuống suy nghĩ, chuẩn bị xuống ban về nhà. Nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác bầu không khí giống như không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức nhắm mắt. Chỉ thấy thao luyện trận trung quanh, lít nha lít nhít bu đầy người, không dưới trăm vị. Ngay cả trấn phủ sứ Hứa Hiển Thuần cùng mấy tên tiên hộ, bách hộ cũng đứng ở trong đám người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy mình. Mà chung quanh những người khác, như thuộc hạ của hắn Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh bọn người, càng là từng cái sắc mặt cuồng nhiệt mà sùng bái, như là trông thấy thần tích đồng dạng. Giang Huyền rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chủ quan, hôm nay luyện đao, vốn là đã đến sắp làm danh đột phá. Hắn vốn là dự định luyện đến nhanh đột phá thời điểm, lưu lại mấy điểm độ thuần thục chờ khuya về nhà lại tiến hành đột phá. Thật không nghĩ đến càng luyện càng đầu nhập, chưa từng chú ý tới tình huống chung quanh, trực tiếp liền cho luyện được đao thế. Giờ khắc này đột phá quá trình bị nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, hắn tự nhiên có thể nghĩ tới những người này ra sao tâm tình. Quả nhiên, còn chưa nghĩ ra ứng phó như thế nào, Hứa Hiển Tuần liền dẫn người hứng thú bừng bừng tiến lên đón. Sông Bách Hộ, Hứa Hiển Tuần trực tiếp đi vào trước người, trên dưới trái phải đánh giá Giang Huyền một cái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi đây là luyện được đao thế, trở thành trong truyền thuyết siêu nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, cũng gọi siêu nhất lưu. Đây là hậu thiên cảnh một cái đặc thù cảnh giới, cực ít có người có thể đạt tới. Mọi người chung quanh cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua hắn, đều là luyện võ, nhãn lực không kém, giờ phút này giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Giang Huyền thở sâu, ôn quyền nói, bẩm đại nhân, thi trước xác thực đã luyện được đao thế, đám người lập tức xôn xao, chấn kinh dị thường. Từ Long Thanh bọn người ở tại hâm mộ sau khi, thì là hưng phấn vô cùng. Ha ha, quả thật như thế. Hứa Hiển Thuần cười to, so với mình luyện thành cao hứng, tiến lên vô vô Giang Huyền kiên cố cánh tay, nói, không tệ, không tệ, không nghĩ tới bản quan còn có thể tận mắt thấy một cái siêu nhất lưu cao thủ sinh ra, đây chính là so mánh hổ giã thu còn hiếm thấy hy hữu động vật ta. Ha 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 ha, Giang Huyền khỏe miệng giật một cái, có dạng này hình dung người sao? Bất quá biểu đạt ý tứ tuy không tệ. Trên giang hồ, tiên thiên cao thủ không ít, nhưng siêu nhất lưu cao thủ, một vạn người luyện võ bên trong khả năng cũng không ra được một cái. Không phải ai đều có cái này nghị lực, tại đột phá tiên thiên trước đó, liền đem một môn cơ sở ngoại công tu luyện tới thế cấp độ, ngay cả luyện đến viên mãn đều là cực ít. Dù sao, chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, có nội lực gia trì, tu luyện liền sẽ làm ít công to, nếu có một môn nội công tâm pháp, sẽ rất ít có người đi lãng phí thời gian tinh lực chết mài ngoại công. Trái chỗ Thiên Hộ Dương Hoàn nhìn qua cái này đánh qua hắn mặt nhỏ bách hộ, giờ phút này trên mặt càng là đau rát đau nhức. Nhất là nghĩ đến chính mình vừa mới lời thề son sắt nói không có khả năng, trong lòng càng là khó xử, nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, nói, cũng chỉ có những cái kia không có thiên phú gì nội tình, mới có thể đần độn khổ luyện cơ sở đao pháp, tùy tiện tu một môn nội công, đều sớm đột phá tiên tiên cảnh, thật sự là ngu không ai bằng. Nhưng giờ phút này không có người để ý tới hắn. Một bên Tử Phàn Tinh chăm chú nhìn Giang Huyền, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Hiển Thuần trong mắt thì tràn đầy tán thưởng, nói tiếp, "Sông Bách Hộ, chờ một lúc tới khố phòng lãnh 100 lạng bạc ròng, coi như là bản quan đưa cho ngươi phần thưởng." Người trung quanh lập tức có chút bạo động, cái này cũng có thể có thưởng ngân. Hứa Hiển Thuần quay người nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, "Không chỉ có là Sông Bách Hộ, chỉ muốn các ngươi bên trong có người có thể luyện được đao thế, thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ, hoặc là đột phá tiên thiên, bản quan toàn diện có thưởng. Chúng ta cầm ý liễu vệ gánh vác bảo hộ cung đình trách nhiệm, công phu không tốt không phải thành, muốn là lúc nào trà trộn vào giang hồ cao thủ mong muốn mưu hại hoàng thượng gì gì đó, chúng ta cầm ý liễu vệ cũng phải cầm được ra xứng đôi cao thủ đi. Miễn cho người ngoài luôn luôn nói chúng ta những này ương khuyển chỉ có thể lấy nhiều khi ít, ý thế những người đều nghe thấy được không đó?" "Nghe thấy được." Đám người kích động hét lớn. Hứa Hiển Thuần hài lòng gật đầu. "Đa tạ đại nhân ban thưởng." Giang Huyền cũng ôm quyền tạ thưởng. "Được không 100 lạng bạc ròng, ngược cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn." "Ân." Hứa Hiển Thuần phất phất tay, nói, "Đi, tất cả giải tán đi, nên làm gì làm cái đó." Đám người dần dần tán đi, nhưng nhận Giang Huyền khích lệ sau, nhưng trong lòng từng cái đều tràn ngập nhiệt tình. "Đại nhân." Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh bọn người tiến lên đón, ôm quyền chúc mừng đại nhân thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ." Giang Huyền mỉm cười gật đầu, tiếp nhận một bên giáo úy đưa tới khăn tay tùy ý xoa xoa trên thân mồ hôi, một bên mặc quần áo, một bên theo miệng hỏi, "Hôm nay mặt đường bên trên không có việc gì nhi à?" "Bẩm đại nhân, không có việc lớn gì nhi, đều là chút cái bang đệ tử trộm vặt móc túi, bắt lấy đều xoay đưa binh mã tư." Lư Kiếm Tinh chắp tay nói. Giang Huyền mặc quần áo tử tế, cầm lấy bội đao, gật đầu nói, "Vậy thì như cụ à, điểm xong tên tán trị." "Là." đi ra nha môn. Giang Huyền gặp phải mấy cái giống nhau tán trị về nhà đồng liêu, nhìn thấy hắn lúc ánh mắt đều mười phần kính sợ cùng nóng bỏng, cung kính lên tiếng chào đi xa sau, lại cùng đồng bạn bên cạnh hào hứng dâng chào thảo luận, mơ hồ có thể nghe thấy Giang đại nhân, đao thế, tuyệt đỉnh cao thủ trở chữ. Giang Huyền trong lòng thầm than, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này tại Cẩm Y Liễu vệ phải nổi danh. Cổ đại không có gì giải trí phương thức, bắt quái loại sự tình này, là bất luận nam nữ đều sẽ cảm thấy hứng thú. Dù sao, vật hiếm thì quý. Theo Giang Huyền biết, toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ, có vẻ như đều cũng chỉ có hắn cái này một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá nổi danh ngược cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, ít ra có thể khiến cho người ở phía trên cũng biết hắn, về sau lập công thăng chức cơ hội có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Lắc đầu, Giang Huyền tăng thêm tốc độ, hướng trong nhà phương hướng tiến đến. Nhưng vừa tiến vào Nam Thành khu, dọc đường một cái cửa ngõ trô rẽ lúc, Giang Huyền ánh mắt nhất động, vô ý thức dừng bước, đi đến chỗ ngoặt vị trí, cẩn thận lắng nghe. Chỉ nghe trong ngõ nhỏ có người nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi mặc vào bộ quần áo này người chính là con nhi? Ta cho ngươi biết, tặc chính là tặc. Ngươi bí mật này a, ta ăn ngươi cả một đời. Tăng thêm, cầu truy đọc, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. Chương 44. Nói đơn giản chút võ công võ học thiết lập, cầu truy đọc. Bởi vì tiên thiên và hậu thiên ở giữa không là đơn thuần cấp bậc cao thấp phân chia, cho nên mở đầu cũng không có dựa theo phân chia cao thấp viết bố trí đẳng cấp, nơi này trước nói đơn giản một chút. Ấm áp nhắc nhở, trở xuống chỉ đại biểu ta quyển sách này thiết lập, thuộc về hai thiết, đại gia không cần thiết dùng sách khác tới cứng bộ chất vấn, loại này chất vấn ta sẽ không hồi phục. Ngày mai cùng tiên thiên khu hoạch tâm đường chính là có hay không nội lực, cùng trưởng thành hạn mức cao nhất cao thấp. Không nội lực liền là thông qua ngoại công, như rèn thể, kích thích huyệt đạo cùng khác biệt phát lực phương thức trở, luyện thể, tăng cường thể chất, lại thêm các loại đao pháp, kiếm pháp ngoại hạng công chiêu thức, tăng lên sức chiến đấu. Hậu thiên cảnh đa số người cực hạn chính là nhất lưu, cực ít có người có thể tiến một bước luyện được thế một là thiên phú và nghị lực vấn đề, tiếp theo thì là thể chất cùng võ học đẳng cấp hạn chế. Chỉ có cơ sở ngoại công khả năng tại hậu thiên cảnh giới không nội lực lúc luyện được thế nhị lưu trở lên võ học đối thể chất có yêu cầu, cần thông qua nội lực rèn thể đánh vỡ thể chất cực hạn mới có thể tiếp tục hướng xuống tu luyện, điểm này phía trước cũng biết qua. Hơn nữa trên đời cực ít có người có thể ở hậu thiên cảnh đem nhiều môn võ công luyện đến đại thành trở lên, đây cũng là nhân vật chính đằng sau có thể đồng cấp vô địch thậm chí chạm tiên thiên ưu thế chỗ. Tiên thiên hoạch tâm tiêu chí thì là đả thông kinh mạch, luyện được nội lực. Về phần đột phá tiên thiên hai cái phương pháp, trước đó cũng có ghi tới, thông qua đem ngoại công tu luyện tới hỏa hậu nhất định nội khí tự thân cùng trực tiếp tu luyện nội công đều có thể. Nhưng hai cái phương pháp thành tựu tiên thiên còn sẽ có một chút khác nhau, dù sao một cái là thông qua khai phát tiềm lực thân thể con người theo thân thể nội bộ luyện được nội lực, một cái là thông qua thổ nạp hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa những vật này chất luyện thành nội lực, cụ thể khác nhau đằng sau sẽ còn căn cứ kịch bản tiến triển từng bước đề cập. Về phần phương diện chiến lực, giai đoạn trước tiên thiên và hậu thiên chủ yếu là cân nhắc ngoại công võ học tạo nghệ. Nhưng nội tình càng sâu tiên thiên khẳng định sẽ lợi hại hơn chút, hơn nữa bên ngoài công tạo nghệ chênh lệch không lớn dưới tình huống, tại đánh lâu dài phương diện tiên thiên cao thủ sẽ càng có ưu thế. Bất quá cái chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn, dưới tình huống bình thường ngoại công tạo nghệ chênh lệch không lớn, nhất lưu cao thủ cùng mới vào tiên thiên không có khác biệt lớn, tiên thiên trung kỳ có thể bằng vào nội lực ưu thế so nhất lưu cao thủ mạnh lên một tuyến, tuyệt đỉnh cao thủ có thể sánh vai tiên thiên trung hậu kỳ. Trong điểm lúc bình thường, chỉ có đạt tới tông sư cấp bậc mới sẽ xảy ra chất biến, nhưng ngoại công tạo nghệ cao hơn tại chiến đấu lực phương diện khẳng định cũng biết càng có ưu thế, cảnh giới này khoảng cách quá xa, tạm thời không nhắc tới. Võ công, ngoại công chiêu thức là võ nội khí tu vi là công. Về phần võ học phương diện, cân nhắc võ học mạnh yếu, một là tiềm lực cao thấp, hai là uy lực. Nội công ngoại công đều là như thế. Tỷ như ngoại công, một môn cơ sở đao pháp, cực hạn có lẽ chính là luyện được đao thế, nhưng một chút cao cấp ngoại công, bằng vào một môn võ công liền có thể theo nhập môn tới luyện được ý cảnh, trở thành trong chốn võ lâm đỉnh tiêm cao thủ, bất quá đối với thể chất mạnh yếu cũng là có yêu cầu. Nhưng nhân vật chính có hệ thống bảng, có thể để bù đắp những này chênh lệch, lựa biến cũng có thể gây nên chất biến. Cũng không phải là tận lực thấu kịch, chủ yếu là tránh cho mọi người thấy đằng sau cho là ta cố ý ép nhân vật chính cảnh giới. Hơn nữa điểm này nhân vật chính cũng không biết, bởi vì ta không muốn biết tùy thời tùy chỗ có thể cùng hệ thống giao lưu đặt câu hỏi đến nước số lượng từ, mà là căn cứ kịch bản cùng nhân vật chính quá trình tu luyện chậm rãi triển khai. Ta trước mắt tồn cảo mới viết tới dần dần để lộ những này điểm đáng ngờ, nhưng đại gia sớm biết cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau đọc, chỉ là trong lòng sẽ có đại khái hiểu, sẽ không cho rằng là đột điểm. Viết đến nơi đây, khả năng có người muốn hỏi, vì cái gì không trực tiếp cho nhân vật chính một môn cao cấp nội công, không trực tiếp dùng tu luyện nội công phương pháp trở thành tiên tiên cao thủ? Một là vì cân nhắc kịch bản hợp lý tính, nếu là nội công tâm pháp như thế phổ biến, cái kia thiên hạ tất cả võ giả đều là tiên tiên cao thủ, chính là bởi vì nội công tâm pháp hiếm thấy, cho nên đa số không ra thế không đáy ẩn không có gì lạ gặp võ giả, đều là trước theo ngoại công luyện lên. Tiếp theo cũng là vì kịch bản, muốn là nhân vật chính ra sân không có mấy chương liền thành đỉnh tiêm cao thủ, tiếp như là Tú Xuân Đao Long Môn khách sạn những này chiến lược đẳng cấp hơi thấp nhân vật kịch bản liền căn bản không cần thiết ra sân nước số lượng tử. Có thể nhìn đến đây đại lão, cũng đều là có thể tiếp nhận ta loại này thiết định, hy vọng đại gia cho thêm điểm kiên nhẫn, từ từ xem xuống dưới. Quyển sách này sẽ không tồn tại ngược chủ, đưa nữ, thánh mẫu các loại đặc điểm, nhất định sẽ từ đầu thoải mái tới đôi. Hơn nữa, trước mắt sách mới kỳ mới 20 ngày tới, ta liền đã viết tới 30 mấy vạn chữ, cơ bản mỗi ngày đều là hơn 1 vạn chữ, các loại kịch bản cùng tương quan thiết lập cũng tại mở sách trước đó liền làm 10 cái VDS văn kiện, trước mắt cũng còn tại mỗi ngày không ngừng hoàn thiện sửa chữa. Quyển sách này bất luận thành tích như thế nào, ta nhất định sẽ thật tốt viết xong, chỉ cần có thể không đứt chương đôi nát, thuận lợi hoàn tất chính là thắng lợi. Trước mắt tồn cảo đã có 20 vạn chữ, hơn 60 trường, tạm thời còn không biết an bài ở đâu trên trời giá, nhưng ở đề cử vị bên trên đợi thời gian càng dài, ta cũng có thể nhiều mấy ngày thời gian tồn cảo. Ta tạm thời kế hoạch là lên khung bạo càng 100 trường, không biết rõ có thể hay không tồn tới, nhưng giữ gốc 80 trường trở lên khẳng định là có, tóm lại mặc kệ cất nhiều ít, chờ thêm giá ngày đó, tất cả đều sẽ cùng một chỗ phát ra tới, nhường đại gia duy nhất một lần nhìn thoải mái. Hơn nữa phía sau kịch bản, theo các loại thiết lập dần dần hoàn thiện, nhân vật chính thân phận càng ngày càng cao, chính ta viết thời điểm cũng đều cảm giác sẽ thay vào đi vào, bản thân cảm giác là so trước mặt kịch bản biết tốt. Cho nên, chân thành hy vọng đại gia có thể mỗi ngày đều truy đọc một chút, có phiếu ném mấy chữ phiếu, phiếu đề cử nguyện phiếu đều có thể, thực sự không được bình luận khu soát sở bẹm ra tăng điểm nhiệt độ đều được. Nhất là kế tiếp cái này xung quanh truy đọc, liên quan đến lấy có thể hay không tiếp tục bên trên một vòng tam giang đề cử. Dù sao sách số liệu càng tốt, ta cũng có thể có càng nhiều kích tình gõ chữ, đại gia cũng có thể nhìn càng thêm thoải mái không phải sao? Thiết lập kịch bản phương diện, tạm thời liền biết nhiều như vậy. Đại gia có nghi vấn gì, hoan nên tại bình luận khu hữu hảo đặt câu hỏi, chỉ cần là bình thường giao lưu đặt câu hỏi, ta đều sẽ chăm chú cân nhắc cũng làm ra hồi phục. Một tuần mới đã đến, tiếp tục cầu truy đọc, cầu bỏ phiếu, cầu bình luận. Khẩn cầu các vị đại lao giúp ta một chút sức lực, dịu ta bên trên mây xanh, nhỏ tác giả ở đây ôm quyền túi đầu dập đầu tam liên cảm ơn. Chương 45. Thêm tiền cư sĩ, Đinh Tu. Chương 45. Thêm tiền cư sĩ, Đinh Tu. Cầu truy đọc cầu nguyện phiếu sắt trời dần tối. Thành Nam trong đường tắt, hai thân ảnh giằng co. Một người trong đó, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, người mặc tiểu kỳ phục sức, eo đeo phi yến sông đao, rõ ràng là cẩm y hiệp vệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nam tử, mang trên mặt phẫn nộ cùng sát khí, nhưng lại dường như đối nam tử vô cùng kiêng kỵ, ánh mắt có chút thống khổ cùng dãy rủa, nhìn qua mười phần mâu thuẫn. Mà hắn người đối diện tuổi tác cùng hắn tương tự, nhưng thân hình cao rất nhiều, tướng mạo anh lãng, hình dáng rõ ràng, sau đầu tết tóc đuôi ngựa biện, trên vai khiêng một thanh dài đến năm thước lớn ngự lâm quân đao, trên mặt lại mang theo một vẻ ý bất cần đời, mảy may không có đem kia cẩm y hiệp vệ để vào mắt. Thế nào, không phục? Nhìn qua sư đệ trên mặt phẫn nộ, Đinh Tu khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, vô cận nhất xuyên bả vai, nói: "Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi đi cho ta kiếm đủ 100 lạng bạc ròng." 100 lượng? Cận nhất xuyên biến sắc, "Ta một năm đồng lộc mới 20 lượng. Ta đây không xem bảo." Đinh Tu khẽ cười nói: "Ngươi tự nghĩ biện pháp, tóm lại, chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau đó nếu như không nhìn thấy 100 lượng, ta liền đem chuyện của ngươi tập kết sách, hàng ngày bên trên các ngươi trấn phủ ti cửa nha môn đi nói." Cận nhất xuyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đỏ ngầu cả mắt, "Ngươi không nên ép ta." "Muốn động thủ?" Đinh Tu ánh mắt khinh miệt, ngoắc ngón tay, "Đến, nhường ta nhìn ngươi người hầu mấy ngày này, công phu có hay không lùi bước." Cận nhất xuyên hai tay nắm tới bên hông song trên đao, đang muốn động thủ, lúc này nhưng thật giống như bỗng nhiên trông thấy cái gì, sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng phía Đinh Tu sau lưng chắp tay, "Tham kiến đại nhân." "Ân." Đinh Tu sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc màu đen phi ngư phục thanh niên, lại chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, mà hắn lại không có chút nào phát giác. "Cao thủ." Đinh Tu trong lòng âm thầm cảnh giác, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lại khôi phục vừa rồi bộ kia bất cần đời bộ dáng, cũng không lý tới sẽ ra huyền, tiến lên vô cận nhất xuyên bả vai, nói: "Nhớ kỹ, 3 ngày." Nói xong cũng muốn rời đi. "Chờ một chút." Lúc này, Giang Huyền đống nhiên mở miệng, "Ngươi vừa mới nói bí mật, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không nói cho ta một chút?" Tuy là nghi vấn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Cận nhất xuyên sắc mặt biến hóa, đại nhân Đinh Tu thì bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Huyền, cười nói: "À, đại nhân thật muốn biết." Giang Huyền lặng lặng nhìn qua vị này thêm tiền cư sĩ. 100 lượng. Đinh Tu dựng thẳng lên một ngón tay, cười như không cười nhìn qua Giang Huyền, "Chỉ cần 100 lạng bạc ròng, ta liền đem bí mật của hắn nói cho đại nhân." 3. Vừa dứt lời, Giang Huyền liền ném ra một túi tiền, chính là đêm nay hứa hiển thuần thưởng cho hắn 100 lạng bạc ròng. Đinh Tu một thanh tiếp được, tung tung túi tiền, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, "Đại nhân sảng khoái." "Nói đi." Giang Huyền thản nhiên nói. Đinh Tu liếc mắt sắc mặt lo lắng cận nhất xuyên, cười nói, "Bí mật chính là vị này tiểu kỳ gia, kỳ thật có Long Dương chuyện tốt." Bầu không khí lập tức buông lỏng. "Thế nào? Đại nhân, bí mật này có đáng giá hay không 100 lượng? Đinh Tu cười mỉm nhìn qua Giang Huyền. Giang Huyền khẽ cười nói, "Đinh Tu, tiền của ta, nhưng không có dễ nắm như thế." Đinh Tu đôi mắt nhắm lại, "Ngươi nhận ra ta? Không chỉ là ngươi, còn có ngươi." Đinh lộ ra. Giang Huyền liếc mắt sắc mặt đại biến cận nhất xuyên, "Các ngươi không định thay Đinh Bạch Anh báo thù sao?" Đinh Tu có chút ngây người, lập tức ánh mắt lập tức lạnh xuống, "Sư phụ ta sư đệ bọn hắn, chính là ngươi giết." "Không chỉ là bọn hắn, Lục Văn Chiêu cũng là ta giết." Giang Huyền thản nhiên nói. Đinh Tu chậm rãi cầm chu đao, lạnh lùng nói, "Xem ra ngươi chính là cái kia 3 tháng ngắn ngủi liền thăng liền 3 cấp Bắc Tư Bách hộ Giang Huyền sư phụ ta, mặc dù bất công chút, người cũng ngốc một chút, có thể nàng trung quy là sư phụ ta." Sắc. Vừa dứt tiếng, trong tay hắn lớn ngự lâm quân đao đống nhiên ra khỏi vỏ, hướng phía Giang Huyền vào đầu chém xuống. "Sư minh không cần." Cận nhất xuyên vội vàng lên tiếng ngăn lại. "Ken." Cận nhất xuyên vừa dứt lời, trong đường tắt liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đinh Tu thân hình run lên, cũng không từng thấy rõ Giang Huyền là khi nào ra đao, liền bị một cỗ cự lực chấn động đến rút lui vài chục bước, tựa như bị một con mãnh hổ bổ nhào đồng dạng. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy Giang Huyền đang không nhanh không chậm đem bội đao đưa về trong vỏ đao. "Thiên tiên cao thủ." Đinh Tu con ngươi co rụt lại. Cận nhất xuyên thì vội vàng thừa cơ tiến lên, hướng phía Giang Huyền túi người hành lễ, sắc mặt lo lắng nói, "Đại nhân, tiểu nhân đang chết, cầu xin đại nhân buông tha ta sư mình, tiểu nhân nguyện tiến về Bắc Tư thỉnh tội." Đinh Lộ ra. Đinh Tu gầm thét. Rầm rầm. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một đám tuần nhai đi ngang qua sai binh nghe thấy động tĩnh sau, nhao nhao xông vào. Có thể khi thấy trong đường tắt tình hình lúc, lập tức sắc mặt biến hóa, liền đội vàng tiến lên hành lễ, tham kiến bách hộ đại nhân. Lan ra ngoài. Giang Huyền thản nhiên nói, là. Dẫn đầu sai đầu không dám do dự, phất phất tay, vội vàng dẫn người rời đi. Cái này Đinh Tu cùng Cận Nhất Xuyên liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh nghi bất định. Có phải hay không hiếu kỳ ta vì sao không giết các ngươi? Giang Huyền hỏi. Đinh Tu ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Cận Nhất Xuyên cắn răng, thân thể chôn thấp hơn mấy phần, thấp giọng nói, đại nhân không giết chúng ta, tự có nguyên do, tiểu nhân đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Ta sở dĩ không giết các ngươi, là bởi vì các ngươi đều là người thông minh, mà không giống các ngươi sư phụ Đinh Bạch Anh cùng Lục Văn Chiêu như thế ngu xuẩn. Giang Huyền liếc mắt Cận Nhất Xuyên, nói, thân phận của ngươi ta cũng đã sớm biết, ngươi giết truy sát ngươi Cẩm Y Liễu vệ, còn dám mạo danh thay thế, không thể không nói, lá gan cũng xác thực đủ lớn. Cận Nhất Xuyên sắc mặt biến hóa, lại không may mắn tâm lý, Giang Huyền quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Đinh Tu, Đinh Lộ ra, hai người các ngươi cảm thấy, chân chính đưa sư phụ ngươi bọn hắn vào chỗ chết người là ai? Giang Huyền hỏi. Đinh Tu đôi mắt nhắm lại, không phải liền là ngươi, còn có cái kia đã thăng thiên hộ Bùi Luân, dẫn người giết bọn hắn sao? Tiêu diệt Thích Gia Quân, gây nên khiến các ngươi những này Thích Gia Quân hậu nhân bốn phía tránh né lang thang hung thủ đâu? Cũng là ta sao? Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh. Đinh Tu nhướng mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Giang Huyền lắc đầu, kỳ thật, ta đối Thích Gia Quân cũng là mười phần kính nể, cũng mười phần đồng tình các ngươi những này Thích Gia Quân hậu nhân tao ngộ. Năm đó Kế Châu binh biến, Thích Gia Quân bởi vì đòi hỏi triều đình tiêu hướng, bị Kế Châu tổng binh Vương Bảo Đảm dụ sát, sau đó còn bị mang theo mưu phản tội danh, đạo đưa các ngươi những này Thích Gia Quân hậu nhân cũng là chết chết, trốn thì trốn, một mực tránh né triều đình truy sát, trải qua tối tăm không mặt trời thời gian. Sư phụ ngươi Đinh Bạch Anh cùng sư bá Lục Văn Chiêu bọn hắn, lan lộn tới Yêm Đảng trận doanh, nhưng lại chơi cái gì kế phản gián, ý đồ ôm chặt Tín Vương phủ vị kia đuổi tẩy trắng thân phận, nhưng cũng tiếp bọn hắn đi làm đường. Đinh Tu cười lạnh, ta đã sớm nói, bọn hắn chuyện này không làm được, tại những đại nhân vật kia trong mắt, chúng ta những này dư nghiệt loạn đảng, bất quá chỉ là quân cờ mà thôi, sử dụng hết tức ném, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin. Còn có ngươi. Đinh Tu nhìn về phía Cận Nhất Xuyên, cười lạnh, ngươi tự cho là ngươi nấp rất kỹ, muốn tước chiếm cứu tổ, tẩy trắng giặc cỏ thân phận, không nghĩ tới tại người ta trong mắt, ngươi chính là chuyện tiếu lâm mà thôi à. Giờ phút này bị vạch trần tất cả, Đinh Tu cũng khó được khôi phục tỉnh táo cùng lý trí, không còn trước kia lang thang cùng tiền nạo. Đương nhiên, hắn lúc đầu cũng không phải là lang thang người ngu xuẩn, nếu không đã sớm cùng sư phụ Đinh Bạch Anh cùng đi kinh thành thay tin sư bá Lục Văn Chiêu nhiệm mệnh. Cận Nhất Xuyên sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe hiểu Giang Huyền ý tứ. Bọn hắn những này Thích Gia Quân trẻ mồ côi, vẫn luôn tại bị triều đình truy sát, trải qua giặc cỏ sinh hoạt. Về sau sư bá Lục Văn Chiêu may mắn lăn lộn tới Cẩm Y Diệp Vệ Thiên Hộ vị trí, còn làm Tín Vương Chu Do kiểm quân cờ, ý đồ trợ Tín Vương đối phó Yêm Đảng, thuận lợi kế thừa đại thống, tẩy trắng thân phận. Nhưng sư Minh Đinh Tu cũng không coi trọng việc này, cho nên liền không có cùng đi theo. Hắn thì là bởi vì vừa bạn gặp phải Cẩm Y Diệp Vệ truy sát, bỏ qua cơ hội. Lại không nghĩ rằng, quả thật một câu thành sấm, sư phụ Đinh Bạch Anh cùng sư Minh Đinh Thái bọn hắn vừa mới tiến kinh không bao lâu liền xảy ra chuyện. Mà hắn giống nhau chán ghét suốt ngày chạy trốn đến tận đầu tận đâu, thường thường liền đổi một cái thân phận sống tạm thời gian, cho nên phạm vào cùng sư phụ như thế sai lầm, giết đuổi giết hắn Cẩm Y Liễu Vệ mạo danh thay thế, thuận tiện nhìn xem có thể hay không có cơ hội thay sư phụ báo thủ. Nhưng tại Cẩm Y Liễu Vệ người hầu trong khoảng thời gian này, hắn cũng dần dần nghĩ thông suốt. Thời đại này chính là như thế, căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể cải biến được. Về phần sư phụ cùng sư bá bọn hắn, đi đến đầu này không đường về, sớm tối cũng đều là một con đường chết. Hắn chỉ muốn làm tốt Cẩm Y Liễu Vệ, nước chảy bèo trôi, không muốn tiếp qua trước đó sinh hoạt. Cho nên Giang Huyền giờ phút này lời nói, cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất. Trầm mặc một lát, Cận Nhất Xuyên hỏi, cái kia không biết đại nhân giữ lại chúng ta một mạng, là dụng ý gì? Đinh Tu nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Huyền, trong mắt cũng có không hiểu. Mặc dù vẹn vẹn giao thủ một chiêu, có thể hắn hiểu được, lấy Giang Huyền bản lĩnh, muốn giết huynh đệ bọn họ hai người, dễ như trở bàn tay. Song phương võ công, căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Ta chỉ là không muốn xem lấy các ngươi lại bước sư phụ ngươi bọn hắn theo gót mà thôi. Giang Huyền thản nhiên nói, ta đối Thích Gia Quân trong lòng còn có kính ý, bọn hắn là đại minh chân chính anh hùng, nhưng cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, không khỏi làm cho người tiếc nuối. Hơn nữa, các ngươi Thích Gia Quân hậu nhân khẳng định còn có không ít, giết các ngươi, lại có những người khác tới tìm ta báo thù. Dạng này ngươi giết ta giết ngươi, một mực tuần hoàn qua lại có ý nghĩa gì? Cho nên, ta cho các ngươi hai một cái cơ hội, cũng là cho chính ta một cái cơ hội. Giang Huyền bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người, nói, các ngươi hẳn là minh bạch, sư phụ ngươi bọn hắn tại Quách Chân trong vụ án lộ cái đuôi, dám can đảm mưu hại hoàng thượng, sớm tối đều là phải chết. Việc này một khi bại lộ, liền xem như Tín Vương, vì giữ bí mật đều chọn diện trừ bọn hắn diệt khẩu. Lúc này, không ai có thể cùng Yêm Đảng chống lại, Tín Vương cũng không ngoại lệ. Mà ta thì là bởi vì bị phái đi điều tra việc này, bọn hắn muốn giết ta diệt khẩu, ta mới có thể bị ép phản kích, cho nên bọn hắn vừa lúc chết tại trong tay ta. Hôm nay ta giữ lại các ngươi một mạng, chính là cho các ngươi một cái cơ hội, là muốn tiếp tục báo thù, sau đó không minh bạch chết, vẫn là từ đây thoát khỏi giặc cỏ thân phận, đổi cái cách sống, chính các ngươi tuyển. Cận Nhất Xuyên chỉ là hơi do dự một chút, liền lập tức chắp tay nói, ti chức nguyện ý nghe đại nhân an bài. Ngươi đây. Giang Huyền nhìn về phía Đinh Tu. Đinh Tu trầm mặc một lát, hỏi, theo ngươi, cũng là làm Yêm Đảng chó, cùng sư phụ ta bọn hắn có khác nhau sao?
tương lai một khi bị thanh toán, còn không phải một con đường chết. Hơn nữa, ngươi liền không sợ ta tiếp tục tìm ngươi báo thù? Giang Huyền thản nhiên nói, làm chó cũng là có giảng cứu, ta không năng lực cải biến thời đại này, cho nên liền nước chảy bèo trôi, cũng không giống sư phụ ngươi bọn hắn như thế tùy tiện xếp hàng. Ta chính là nho nhỏ cầm y liề vệ, ai trưởng không cầm y liề vệ ta nghe ai, chỉ làm việc nằm trong phận sự, tương lai mặc kệ là Yêm Đảng được vẫn là Đông Lâm Đảng được, cầm y liề vệ như trước vẫn là hoàng thượng trong tay một cây đao, không có khả năng bỏ đi không cần. Mà ta chỉ là tiểu nhân vật, dù là thanh toán cũng không có khả năng thanh toán tới trên đầu ta. Về phần vấn đề thứ hai, Giang Huyền liếc mắt đinh tu đao trong tay, đao của ngươi tạm thời còn giết không được ta, muốn giết ta, chờ ngươi chừng nào thì vượt qua ta rồi nói sau. Tuy là nghi vấn, nhưng hai người đều nghe được Giang Huyền đối với mình tuyệt đối tự tin. Cái này là căn bản không sợ bọn họ tiếp tục báo thủ. Đinh Tu lần nữa trầm mặc, lập tức nói, không có lựa chọn khác sao? Tiền của ta cũng không phải dễ nắm như thế. Đây là Giang Huyền lần thứ hai nói câu nói này, trong mắt đã mang theo nhàn nhạt ý uy hiếp. Đợt, tấu chương xong. Cũng không biết dạng này viết có thể hay không khuyên lui một bộ phận người, nhưng Đinh Tu nhân vật này ta xác thực thật thích, xem như tài liệu thi một bộ phận hàng lầu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất cũng biết, một là bởi vì Thích Gia Quân đúng là hoa hạ anh hùng, bọn hắn kinh nghiệm kế châu chi biến sau đã rất thảm, Thích Gia Quân hậu nhân biến thành giặc cỏ, một mực tại bị triều đình truy sát, không cần thiết lại một mực giết tiếp. Mặt khác, Thích Gia Quân khẳng định còn có cái khác hậu nhân, giết một cái lại tới một cái, không dứt, còn không bằng nhờ vào đó thu phục Đinh Tu hai người, hoàn toàn kết tân đoán. Cái thứ ba là bắt nguồn từ nhân vật chính đối với mình tuyệt đối tự tin, có hệ thống bảng nơi tay, Đinh Tu vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội báo thủ. Về phần hạ độc, ám toán loại hình, lấy Đinh Tu người thiết lập, cũng làm không được những sự tình này. Hơn nữa nhân vật chính là biết được những nhân vật này tính cách. Giải thích như vậy, không biết đại gia có thể hay không tiếp nhận. Chương 46. Đông Sưởng hai ngăn đầu, Tào Thiếu Khâm. Chương 46. Đông Sưởng hai ngăn đầu, Tào Thiếu Khâm. Cầu truy đọc nguyệt phiếu ngày kế tiếp. Không ngoài dự liệu, bắt chấn phủ ti bên trong ra một vị tuyệt đỉnh cao thủ sự tình, cấp tốc truyền khắp toàn bộ cẩm y địa vệ, thậm chí liền phổ thông bách tính đều có châu nghe thấy. Việc này một khi truyền ra, chấn kinh vô số người. Tuyệt đỉnh cao thủ trên giang hồ mặc dù không tính là nhiều nhân vật lợi hại, thậm chí tại cái này kinh thành cũng không ít lợi hại tồn tại, một cái trăm người địch cao thủ còn gây nên không có bao nhiêu người coi trọng. Nhưng tuyệt đỉnh cao thủ thật sự là quá hiếm thấy. Thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải đang đả thông hai mạch nhâm đốc trước đó luyện được đao thế, hơn nữa tu luyện nhất định phải là cơ sở đạo pháp. Chỉ là hai cái điều kiện này liền đã khuyên lui vô số người. Cho nên trên giang hồ tiên thiên cao thủ không ít, nhưng tuyệt đỉnh cao thủ lại là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao bất luận cái gì đồ vật đều là vật hiếm thì quý. Một vị như thế khan hiếm hiếm thấy tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Mặt khác nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Giang Huyền thực sự quá trẻ tuổi, vẹn vẹn 20 tuổi liền đã thành tiểu tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này đại biểu người này không chỉ có nghị lực cứng cỏi, hơn nữa võ học thiên phú cực mạnh, như thêm chút bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối có hy vọng vấn đỉnh cao hơn võ đạo cảnh giới. Ở cái thế giới này, cấp thấp địa vị của võ giả không cao, bởi vì liền xem như tiên thiên cảnh cao thủ, chỉ cần xuất động đầy đủ nhân thủ cũng có thể tùy tiện bây giết, hơn nữa thành tiểu tiên thiên cũng không có nhiều khó khăn. Ngay cả triều đình nội bộ cũng nuôi dưỡng không ít tiên tiên cao thủ, nhưng một khi đạt tới tông sư cảnh trở lên, địa vị liền không giống như vậy. Bởi vì tông sư cấp độ võ giả, ít ra cũng có thể đối phó 200-300 người, lợi hại hơn thậm chí có thể đối đầu ngàn người, coi như đánh không lại cũng có thể tới lui tự nhiên, thong dong chạy trốn, đã được xưng tụng là một phương cường giả. Thả trong quân đội, kia là có thể chi phối một trận cỡ nhỏ chiến tranh thắng bại tồn tại. Cho dù là thu làm môn khách, an toàn của mình cũng có thể được cực lớn bảo hộ. Nhưng này chút thành danh đã lâu tông sư, cái nào không phải hạng người tầm cao khí ngạo, hoặc là chính là du lịch nhân gian hiệp khách, đối danh lợi căn bản không có hứng thú, hoặc là chính là một phương nhất lưu môn phái trưởng giáo cấp nhân vật, ai lại sẽ cam tâm vì người khác bán mạng? Cho nên mong muốn thu phục một vị tông sư làm môn khách là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu như mình bồi dưỡng lời nói liền không giống như vậy, hơn nữa trung tâm phương diện cũng có thể có chỗ bảo hộ. Trong lúc nhất thời, kinh thành nội bộ quần quần sóng ngầm, không ít người đều để mắt tới vị này võ học thiên phú cực mạnh tân tấn tuyệt đỉnh cao thủ. Tín Vương phủ, Chu Do Kiểm khi biết việc này sau, không khỏi càng thêm kiên định muốn mời chào Giang Huyền quyết tâm. Vương Thừa Ân. Chu Do Kiểm nhìn về phía bên cạnh lão quản gia, trầm giọng nói, từ Phàn Tinh bên kia một mực không có tin tức, ngươi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra nhi? Thực sự không được, ngươi mang theo ta Tín Vương phủ lệnh bài tự mình đi cùng hắn tiếp xúc. Vương Thừa Ân mặt lộ vẻ khó xử, nói, Vương gia, người này thể hiện ra cao như vậy võ học thiên phú, Đông Hán bên kia khẳng định cũng để mắt tới hắn, trong khoảng thời gian này chúng ta đi cùng hắn tiếp xúc lời nói, chỉ sợ sẽ đánh cổ động rắn buồn vương không muốn nghe ngươi giảng những này nói nhảm. Chu Do Kiểm không nhịn được nói, buồn vương chỉ biết là giờ phút này dưới trướng không người có thể dùng. Kia Ngụy Trung Hiền vì sao hung hăng ngang ngược? Cũng là bởi vì bên cạnh hắn có một vị tông sư cao thủ thiếp thân bảo hộ, cũng không sợ người khác hành thích. Như buồn vương bên người cũng có dạng này một vị cao thủ bảo hộ lời nói, buồn vương làm sao đến mức mỗi ngày chỉ dám trốn ở cái này trong vương phủ tham sống sợ chết, chỗ nào cũng không dám đi. Bất luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho hắn là buồn vương sử dụng. Vương Thừa Ân trong lòng thầm than, đành phải gật đầu đáp ứng, là, vương gia, lão nô nhớ kỹ. Đối với các phương phản ứng, Giang Huyền tất nhiên là không biết rõ. Hắn liền cùng ngày xưa như thế, như thường lệ đi vào Bắc Từ điểm danh. Bất quá cùng Hướng Thiên không giống chính là, hôm nay hắn không phải lẻ loi một mình, bên cạnh còn theo một cái. Giờ phút này Đình Tu lại khôi phục trước đó bất cần đời lang thang bộ dáng, thiên cơ hồ so bả vai hắn còn cao một đoạn lớn ngự lâm côn đao, nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn nhìn một cái, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Đương nhiên, đối tại bình thường người mà nói, cái này Bắc Trấn Phụ Ti, đúng là khó được tiến đến một chuyến. Dù sao, nơi này tọa lạc lấy một cái khiến vô số phản đảng thậm chí quan to tân quý nhóm nghe tin đã sợ mất mật chiếu ngục. Đại nhân, vừa đi vào nha môn, Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh liền dẫn người tiến lên đón, nhìn thấy đi theo Giang Huyền bên cạnh Đinh Tu, ánh mắt đều hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có Lư Kiếm Tinh sau lưng cận nhất xuyên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn giờ phút này thân phận còn không thể bại lộ, thế là cũng chỉ có thể giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng, lại không dám cùng sư huynh chào hỏi. Giang Huyền thản nhiên nói, ta mời chào cao thủ, dẫn hắn đi đăng ký thay quần áo, trước làm lực sĩ a. Cái gì? Đinh Tu trừng to mắt, đại nhân, có lầm hay không? Ta mạnh như vậy bản lĩnh, không nói tổng kỳ, ít nhất cũng phải làm tiểu kỳ a. Liên làm cấp thấp nhất lực sĩ. Cẩm Y Liễu vệ sai binh bên trong, địa vị từ cao xuống thấp, theo thứ tự là đại hán tướng quân, giáo úy cùng lực sĩ. Đại hán tướng quân nghe giống như rất nhiều, kỳ thật chính là cung đình vệ sĩ, phụ trách tại thủ vệ hoàng cung, đảm nhiệm đội nghi trưởng ngũ. Chân chính phụ trách tra án chính là giáo úy cùng lực sĩ, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ gọi chung đề kỵ. Nhưng chỉ có giáo úy là thuộc về chính thức nhập chức Cẩm Y Liễu vệ, nhất định phải đời thứ ba thân gia thanh bạch, còn phải thông qua hà khắc nhập chức khảo hạch, khả năng ghi chép thành hồ sơ giao nam tư còn hạn, theo tháng cấp cho bổng lộc. Những người này đa số đều là thế tập, một khi có người hy sinh vì nhiệm vụ, liền sẽ theo trong nhà chọn một bổ sung, như bây giờ không có một lần nữa mời chào khảo hạch. Mà lực sĩ là không có hồ sơ, cũng không cần người hầu, tương đương với ngoại xính nhân viên, cần thời điểm tìm đến giúp đỡ, làm chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc, không cần đến thời điểm liền nên làm gì làm cái đó. Có thể cứ việc lực sĩ địa vị thấp như vậy, rất nhiều người muốn làm còn không có đường đâu. Đinh Tu thực lực, làm lực sĩ tự nhiên là nhân tài không được trọng dụng, nhưng Giang Huyền tạm thời còn không có cái này năng lực cho hắn làm chính thức giáo úy hồ sơ. Chỉ là đời thứ ba thân gia thanh bạch điểm này, Đinh Tu liền không có cách nào thông qua khảo hạch, bằng không cận nhất xuyên cũng không cần mạo danh thay thế. Việc này vạn nhất bị điều tra ra, Giang Huyền chính mình cũng đến chịu liên lụy, tạm thời không cần thiết mạo hiểm. Tạm thời có thể làm cái lực sĩ cũng không tệ rồi. Giang Huyền không để ý đến Đinh Tu oán trách, nhìn về phía Từ Long Thanh nói, dẫn hắn đi thay quần áo. Là, đại nhân. Từ Long Thanh không hỏi nhiều, mang theo Đinh Tu quay người rời đi. Giang Huyền quay người nhìn về phía Lư Kiếm Tinh bọn người, dặn dò nói, tất cả như cũ. Là, đám người chắp tay thi lễ, lập tức quay người tiến vào nha môn bắt đầu điểm danh. Giang Huyền thì chuẩn bị tiến về Hứa Hiển Thuần nơi chào hỏi, nhìn xem hôm nay có cái gì việc phải làm nhi muốn làm. Bắc Trấn Phủ Ti cùng Hạch Tâm năm chỗ không giống, mỗi ngày đều sẽ rút thăm phái chính lệnh, trừ phi không có bản án, mới có thể đi trên đường tuần nhai, phụ trách trị an. Không ngờ vừa tiến vào đại đường, Giang Huyền cũng cảm giác hôm nay bầu không khí giống như không giống nhau lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy vốn nên ngồi tại chủ vị Hứa Hiển Thuần, bây giờ lại như cùng cái khác mấy cái bách hộ tổng kỳ đồng dạng, khoanh tay đứng ở phía dưới. Trừ cái đó ra, trong đám người còn nhiều thêm mấy cái Đông Hán hoạn quan. Mà chủ vị thì ngồi cả người khoác áo mãng bào màu trắng thanh niên. Người này mày rậm mắt to, bộ mặt hình dáng rõ ràng, ánh mắt trương dương sắc bén, lộ ra một cổ bá đạo lạnh lùng khí thế. Thấy Giang Huyền đi tới, bá đạo ánh mắt trong nháy mắt bắn phá mà đến, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Ti chức tham kiến đại nhân. Giang Huyền không có mơ tưởng, thu hồi ánh mắt, quy củ mà tiến lên hành lễ. Hứa Hiển Thuần vội vàng nhắc nhở, "Sông Bách Hộ, vị này là Đông Hán Tào Công Công, còn không nhanh hành lễ." Hóa ra là hắn. Giang Huyền không khỏi hoảng nhiên. Đông Hán thế lực lớn, quyền nghiêng triều chính, trong ngoài đại quyền toàn bộ trưởng khống. Văn có ngũ hổ, võ có năm yêu, còn có 10 chó, 10 hài nhi, 40 tôn bọn người, trợ ngụy trung hiền cầm giữ triều chính. Về phần Đông Hán nội bộ, ngoại trừ rất nhiều trưởng ban, lĩnh ban, tư phòng bên ngoài, còn có tam đại ngăn đầu cầm quyền, dưới trướng chiêu mộ được chư hơn cao thủ, là mạnh nhất ứng quyền. Lớn ngăn đầu Triệu Tĩnh Trung, ngụy trung hiền sủng ái nhất nghĩa tử, tính cách tiêu căng ương ngạnh, âm tàn độc ác. Hai ngăn đầu Tào Thiếu Khâm, tính cách bá đạo hung hăng, ngoại trừ ngụy trung hiền không phục bất luận kẻ nào. Chủ yếu nhất là, này người hay là một cái bossy, nghe nói sớm tại nhiều năm trước đã đi vào tiên tiên cảnh giới. Ngụy Trung Hiền đối với nó cực kỳ tin trọng. Về phần ba ngăn đầu Lưu Hỷ, lại tương đối nội liêm trầm ổn, tại Đông Hán cũng không thế nào nổi danh. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là hai ngăn đầu Tào Thiếu Khâm. Khó trách dùng có như thế khí thế bén nhọn. Giang Huyền thu liêm tâm tư, hướng phía Tào Thiếu Khâm ôm quyền thi lễ, nói: "Ti chức Giang Huyền, gặp qua Tào Công Công." Tào Thiếu Khâm ánh mắt bên nể, thản nhiên nói: "Ngươi chính là hôm qua luyện được đao thế, đột phá siêu nhất lưu cảnh giới Giang Huyền." "Chính là ti chức." Giang Huyền cung kính nói. Tào Thiếu Khâm quan sát tỉ mỉ một lát, a một tiếng, nghe nói có thể sánh vai tiên tiên tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không cái gì hiếm lạ đi. Tào Thiêm, ngươi cùng hắn qua hai chiều, nhường bản tọa mở mang kiến thức một chút tuyệt đỉnh cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Là, ngăn đầu. Trong đám người lập tức đi ra một người, ánh mắt âm tàn, mi tâm mọc ra một cái nốt ruồi. Giang Huyền sắc mặt biến hóa, vội nói, ti chức điểm này không quan trọng mánh khóe, sao dám cùng công công đánh đồng, liền không tại công công trước mặt đều xấu. Có thể hay không đánh, đánh qua mới biết được. Tào Thiêm ánh mắt sáng ngời, trong mắt chiến ý dâng trào. Mà thôi. Tào Thiếu Khâm ngữ khí âm nhu, phất phất tay nói, hắn không muốn đánh coi như xong. Nhiều tạ công công. Giang Huyền trong lòng khẽ buông lỏng. Các ngươi Cẩm Y Liễu vệ chính là chúng ta Đông Hán nuôi chó, cái này Trấn Phủ Ti chính là Đông Hán chó chết lồng, coi như ngươi võ công luyện lại cao hơn, cũng phải vì triều đình ra sức, là ta Đông Hán hiệu lực. Tào Thiếu Khâm thần sắc kiêu căng, ba ngày sau cùng bản tọa đi ra kinh, nhường bản tọa nhìn một cái ngươi con chó này bản sự. Nghe Tào Thiếu Khâm cái này chẳng thèm ngó tới ngữ khí, một bên Hứa Hiển Thuần đám người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm, nhưng nghĩ tới Tào Thiếu Khâm tại Đông Hán địa vị, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế tức giận, không dám phát tác. Bị ở trước mặt vũ nhục, Giang Huyền trong lòng cũng có lửa giận cuộn cuộn, lại cũng chưa từng biểu hiện tại trên mặt, thở sâu kiềm nén lửa giận, chắp tay hỏi, không biết công công có ý tứ là? Tào Thiếu Khâm nói, ba ngày sau, bản tọa muốn đích thân áp giải Dương Vũ Hiên nữ nhi lưu vong đến quan ngoại, đến lúc đó ngươi dẫn người theo bản tọa cùng đi. Tào Thiếu Khâm dứt lời, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Tào Thiêm bọn người liếc mắt Giang Huyền, kinh thường cười lạnh một tiếng, tùy theo rời đi. Giang Huyền cũng không để ý tới, hắn đứng tại chỗ, trong lòng có hơi hơi gấp. Long Môn khách sạn kịch bản, cái này muốn bắt đầu. Cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. Chương 47. Tin Vương mời chào. Thiên Khải 4 năm, lấy đô sát viện trái bộ đâu ngự sử Dương Liên cầm đầu một đám quan viên, vì đã kích tiêm đảng thế lực, dâng thư vạch tội Ngụy Trung Hiền 24 tội lớn, thỉnh cầu hoàng thượng xóa Đông Hán. Không có nghĩ rằng bị Ngụy Trung Hiền một phen miệng lưỡi dẻo quẹo chuyển bại thành thắng, không chỉ có Dương Liên một nhà bị chém đầu cả nhà, còn nhờ vào đó trắng trợn thanh trừ Đông Lâm đảng, giết đầu người cuộn cuộn. Trong đó liền bao quát binh bộ thượng thư Dương Vũ Hiền. Vì mưu đoạt binh quyền, Ngụy Trung Hiền lấy đóng quân quan ngoại, mưu đồ bí mật tạo phản có lẽ có tội danh, giả mô phỏng thánh chỉ, đem binh bộ thượng thư Dương Vũ Hiên một nhà chém đầu cả nhà, đổi thành hắn Ngũ Hổ đứng đầu điện cắt đảm nhiệm. Nhưng Dương Vũ Hiên dù sao cũng là lục bộ trọng thần, lại là Đông Lâm nhân vật trọng yếu, vây cánh Đông đảo. Tại sau khi chết, Đông Lâm đảng triển khai phản công, trong bóng tối chống lại Yêm đảng, khiến cho Ngụy Trung Hiền đau đầu đến cực điểm, bỏ ra trọn vẹn thời gian một năm, mới dần dần đè xuống Đông Lâm đảng phản công, ổn định triều chính. Nhưng bên ngoài thủ đoạn dễ đối phó, bí mật phản kích liền có chút phiền phức. Gần nhất đã qua một năm, một mực có một thế lực tại lén ám sát các nơi Yêm đảng thành viên, khiến cho Yêm đảng thế lực lòng người bàng hoàng. Cuối cùng Đông Hán tra ra, những chuyện này đều là Dương Vũ Hiên trước đó trong quân bộ hạ cũ, một gã gọi Chu Hoài An Tâm Phúc cái tướng làm ra, mục đích đúng là vì thay Dương Vũ Hiên báo thủ. Vì đem cố này thế lực đối địch một mẹ hút gọn, Ngụy Trung Hiền liền nhường Đông Hán hai ngăn đầu Tào Thiếu Khâm phụ trách việc này, chuẩn bị đem Dương Vũ Hiên một đôi nữ lưu thả đến quan ngoại, coi đây là mồi nhử, đem Chu Hoài An bọn người câu đi ra, vinh trừ hậu hoạn. Mà đồng dạng Đông Hán làm việc, đều sẽ mang lên một đội cẩm y liễu vệ xem như hiệp trợ, nói trắng ra là chính là đi làm chó. Ưng quyền ưng quyền, Đông Hán là ưng, cẩm y liễu vệ là chó. Nhưng Giang Huyền không nghĩ tới, con chó này đúng là muốn hắn tới làm. Đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập, lời này quả nhiên không giả. Hôm qua vừa mới luyện được đao thế, danh chấn cẩm y liễu vệ, hôm nay Tào Thiếu Khâm liền tìm tới cửa. Đông Hán mệnh lệnh, há có thể dung hắn cự tuyệt. Việc này nhi là tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Giang Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ Long Môn khách sạn kịch bản. Nếu như dựa theo nguyên kịch bản lời nói, lần này cứu người quá trình Chu Hoài An hơn phân nửa sẽ không xuất hiện, mà là nhường hiệp nữ Khâu Mạc Nôn một đám giang hồ bằng hữu thay hắn cứu người, sau đó tiến về Long Môn khách sạn tụ hợp, ý đồ xuất quan tiến về tái ngoại. Cuối cùng cùng Đông Hán cao thủ tại Long Môn khách sạn triển khai một phen ngoại sáng trong tối giao phòng, sau đó Tào Thiếu Khâm mang đại quân đuổi tới, Khâu Mạc Nôn bọn người chết tử, nhưng Tào Thiếu Khâm cuối cùng cũng bị Chu Hoài An cùng một cái đao pháp cực mạnh đầu bếp phối hợp giết chết. Tất cả nhân vật trong kịch bản cuối cùng chỉ sống sót ba người, Chu Hoài An, Long Môn khách sạn lão bản Đường Kim Tương Ngọc cùng đầu bếp. Nhưng Giang Huyền đã cùng Khâu Mạc Nôn từng có tiếp xúc, bây giờ Khâu Mạc Nôn cùng Dương Tuệ Trinh đều ẩn thân tại Tĩnh Lỗ Chuân Bảo Tĩnh Linh tự bên trong, lại đã đồng ý hắn sẽ không bại lộ hành tung. Cũng không biết kịch bản phải chăng còn sẽ dựa theo lúc đầu quỹ tích phát triển, lần này Khâu Mạc Nôn vẫn sẽ hay không giúp Chu Hoài An cứu người. Giang Huyền lông mày nhíu chặt, hắn có lòng muốn hỏi một chút Khâu Mạc Nôn đám người kế hoạch, lại chuẩn bị một chút chính mình nên như thế nào hành động. Nhưng từ lần trước cho các nàng lưu lại địa chỉ, cho tới bây giờ các nàng đều không có liên lạc qua chính mình. Giờ phút này lại hướng Tĩnh Lỗ Chuân Bảo lời nói, hiển nhiên cũng không kịp. Mà thôi, đi một bước nhìn một bước a. Trầm tư một lát, Giang Huyền lắc đầu thở dài, quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc kệ cái gì Yêm đảng, Đông Lâm đảng, hắn đều không có cảm tình gì. Chính như tối hôm qua cùng Đình Tu cùng Cận Nhất Xuyên nói tới, hắn chỉ là nho nhỏ cầm y liề vệ, không muốn tham dự nhiều như vậy vây cánh chi tranh, hắn chỉ làm chính mình việc nằm trong phận sự. Nhưng bạn nhất lần này Long Môn khách sạn chi hành, Khâu Mạc Nôn cùng Dương Tuệ Trình cũng hiện thân lời nói. Hắn lo lắng lần trước Tĩnh Lỗ Chuân Bảo chuyện bại lộ, liên lụy đến chính mình. Hắn có thể thăng nhiệm bách hộ, thật là có lần trước Tĩnh Lỗ Chuân Bảo giết Dương Tuệ Trình công lao giá trị. Như việc này một khi bại lộ, đừng nói là bách hộ, liền hắn đều phải rơi vào khi quân vong thượng tội danh, tiền đồ hủy hết. Vẹn vẹn siêu nhất lưu võ công, mặc dù đã miễn cưỡng thoát ly võ giả bình thường phạm chủ, nhưng muốn mượn này tránh thoát Đông Hán truy sát, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Dưới mắt cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đại nhân, đi vào nha môn bên ngoài, Lư Kiếm Tinh đám người đã tại cửa ra vào hậu. Đinh Tu lúc này cũng đổi một bộ đằng giáp áo, trên đầu mang theo mũ rộng vành nón trụ, cùng bình thường cầm y liễu vệ một cái cách ăn mặc, nhưng trong tay cái kia thanh lớn ngự lâm quân đao vẫn có chút dễ thấy. Lớn ngự lâm quân đao, miêu đao cùng thích gia đao kỳ thật đều không khác mấy, đều là hai tay đao, lại thân đao hẹp dài, cũng có thể coi như trường thương sử dụng, đâm thẳng hoặc chém vào đều được. Chỉ là lớn ngự lâm quân đao lịch sử hơi lâu, xem như miêu đao tiền thân, mà thích gia đao thì là thích kế quang căn cứ miêu đao cải tiến, chuyên môn dùng để đối phó giặc qua. Đinh Tu thanh này lớn ngự lâm quân đao so Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh còn dài hơn một chút, chừng 1m6, có cái tên dễ nghe, gọi là Mai Oanh. Hắn thích gia đao pháp giống nhau đạt đến viên mãn cấp độ, bàn luận thực lực so Đinh Bạch Anh còn muốn hơi mạnh một chút, xem như trước mắt Giang Huyền dưới tay đệ nhất cao thủ. Theo thường lệ tuần ngày a, Giang Huyền tiến lên nói rằng, hai ngày này cũng sẽ không phải kém, các ngươi chuẩn bị một chút, ba ngày sau theo ta giả kinh. Giang Huyền đem Tào Thiếu Khâm lời nhắn nhủ nhiệm vụ đơn giản cùng mọi người nói một lần. Tào Thiếu Khâm chỉ làm cho hắn dẫn người đi ra kinh, cũng không nói mang nhiều ít, vậy khẳng định là toàn bộ mang theo. Là, đại nhân. Nghe được muốn ra kinh chấp hành nhiệm vụ, mọi người sắc mặt ngưng trọng mấy phần, nghiêm nghị xưng là. Thời gian như lưu, rất nhanh tới tán trị thời gian. Giang Huyền như thường lệ đi vào bên đường ăn tứ tùy tiện ăn chút gì nhét đầy cái bao tử, liền cấp tốc chạy về nhà luyện công. Đã lựa chọn không phụ thuộc bất kỳ đảng phái, như vậy hắn giờ phút này duy nhất có thể dựa vào, liền chỉ có chính mình. Chỉ có đầy đủ mạnh thực lực, mới có thể ứng phó tương lai có khả năng xuất hiện bất kỳ biến cố, mới có thể không bị người xem như chó đối đãi. Nghĩ đến ban ngày Tào Thiếu Khâm kiếp như là nhìn chăm chú con kiến hôi chẳng thèm ngó tới ánh mắt, Giang Huyền liền cảm giác trong lòng dường như từ đầu đến cuối đè nén một cơn lửa giận. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ để cho Tào Thiếu Khâm thử một chút, chính mình con chó này răng lợi, phải chăng sắc bén. Giang Huyền thở sâu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không ngờ mới vừa đi tới nhà ngoài cửa đầu ngõ, liền bị người cản lại. Một gã hộ viện ăn mặc gã sai vặt đứng tại đầu ngõ, tựa hồ là chuyên môn chờ Giang Huyền, thấy Giang Huyền trở về, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. "Vị này bách hộ đại nhân nhà ta cho mời." Ngữ khí mặc dù khách khí, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ nhàn nhạt tiêu căng. Giang Huyền theo động tác tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe ngựa màu đen, bên cạnh còn đứng lấy hai cái gã sai vặt, phái đoàn mười phần. "Không đi." Giang Huyền chỉ là lạnh lùng liếc mắt, liền quay người hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Gã sai vặt gấp, liền vội vươn tay ngăn lại, "Giang đại nhân, ngươi liền không muốn biết đại nhân nhà ta là ai chăng?" "Không hứng thú, tránh ra, chớ cản đường của ta." Giang Huyền ngữ khí đạm mạc, trôi đao vừa nhấc, liền đem gã sai vặt đẩy lên một bên, đi vào trong ngõ nhỏ. Giang đại nhân dừng bước. Lúc này trong xe ngựa đi ra một cái hoạn quan ăn mặc trung niên nam nhân, vội vàng lên tiếng hô. Thật không nghĩ đến hắn vừa lên tiếng, Giang Huyền ngược lại đi nhanh hơn. "Ai?" Vương Thừa Ân sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, cũng không lo được làm dáng, vội vàng xách theo váy đuổi theo, thở hồng hộc hô, "Xung. Giang đại nhân, ta là Tín Vương phủ." Giang Huyền bước chân dừng lại. Vương Thừa Ân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi tới Giang Huyền bên cạnh, nhìn lên trước mắt cái này khiến Vương gia coi trọng như vậy thanh niên, sắc mặt có chút phức tạp, nói, "Giang đại nhân, ta là Tín Vương phủ bản gia, Vương Thừa Ân, Vương gia nắm ta cho ngài mang câu nói. Không biết Giang đại nhân đối ta Đại Minh tương lai là thế nào nhìn?" "Đứng đấy nhìn." Giang Huyền thản nhiên nói, "Vương tổng quản có chuyện nói thẳng." Vương Thừa Ân khẽ mắt giật một cái, thở dài, gật đầu nói, "Giang đại nhân quả nhiên không giống bình thường, vậy ta liền nói thẳng. Vương gia hy vọng Giang đại nhân có thể là vua phủ hiệu mệnh, chỉ cần Giang đại nhân bằng lòng, tương lai Vương gia vinh đăng đại bảo, tất nhiên sẽ dành cho trọng dụng." Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, nói, "Ti chức không rõ Vương gia ý tứ, ti chức chính là cẩm y liễu vệ, chính là thiên tử thân quân, chỉ thuần phục tại hoàng thượng, nếu đem đến Vương gia kế thừa đại thống, ti chức tự cũng biết hiệu trung Vương gia, Vương gia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện." Vương Thừa Ân lắc đầu nói, "Giang đại nhân, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là minh bạch Vương gia ý tứ. Hiện tại Yêm Đảng thế lớn, Vương gia bên người không người có thể dùng, Vương gia là hy vọng. Ngươi bây giờ liền hiệu trung Vương gia." Nghe vậy, Giang Huyền trầm mặt lại. Vương Thừa Ân nói tiếp, "Giờ phút này Yêm Đảng mặc dù quyền nghiêng triều chính, nhưng Ngụy Trung Hiền lòng người mất hết, ngày này sớm muộn một biến, một khi tương lai Vương gia kế thừa đại thống, trong triều thế cục tất có biến động, Giang đại nhân thiếu niên anh tài, làm nhiều vì chính mình cân nhắc mới là." Nói, Vương Thừa Ân đưa cho Giang Huyền một tấm lệnh bài, nói, "Đây là Vương gia lệnh bài, có cái này tấm lệnh bài, các châu nói phủ đều có thể thông hành không trở ngại, điều động tất cả Tín Vương phủ thế lực, Giang đại nhân như nghị thông suốt lời nói, có thể mang theo lệnh bài đến đây Tín Vương phủ." Dứt lời, Vương Thừa Ân quay người đi ra hẻm nhỏ, phất phất tay, dẫn người rời đi. Giang Huyền nhìn trong tay có khắc Tín Vương hai chữ lệnh bài, ánh mắt lấp lóe, nhíu mày không nói. Cảm tạ các vị đại lao truy đọc, phiếu đề cử cùng một phiếu. Cảm tạ bình luận. Chương 48. Khâu Mạc Nôn tới thăm. Chương 48. Khâu Mạc Nôn tới thăm. Cầu truy đọc một phiếu. Giang Huyền có chút ngoài ý muốn. Hắn biết theo chính mình đột phá siêu nhất lưu chuyện truyền đến, khẳng định sẽ có người tìm tới cửa, ý đồ mời chào. Lại không nghĩ rằng, trước hết nhất tìm tới cửa đúng là Tín Vương. Chính mình có thể là vừa bạn mới giết thay hắn làm việc Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh bọn người, hắn có thể bất kể hiểm khích lúc trước lôi kéo đến mời chào chính mình. Thật đúng là thọ không chết, chó săn hử. Quả nhiên tại thượng vị người trong mắt, chỉ sẽ cân nhắc lợi và hại, không tồn tại vĩnh viễn bằng hữu hoặc địch nhân. Tình nghĩa hai chữ, trong mắt bọn hắn, không đáng một đồng. Dù là dưới mắt chính mình rõ ràng cùng Tín Vương xem như đối địch trạng thái, nhưng chỉ cần mình đối với hắn hữu dụng, hắn vẫn như cũ có thể mạo hiểm phái người trước tới lôi kéo. Giang Huyền trong lòng cười lạnh, liếc mắt trong tay Tín Vương phủ lệnh bài, tiện tay liền ném tới gian phòng nơi hẻo lánh. Mặc dù biết Tín Vương chính là tương lai sùng chính đế, nhưng ở chuyện không có định tính trước đó, hắn tuyệt sẽ không sớm xếp hàng. Cái này dù sao không phải kiếp trước đại minh hướng, mà là một cái to lớn hơn hỗn loạn tổng võ thế giới, ngay cả một chút nguyên bản nên diệt vương triều đều không có diệt, rất nhiều nguyên bản người đáng chết cũng không có chết, ai biết đại minh lịch sử sẽ không phát sinh cải biến. Giờ phút này dù sao vẫn là Yêm Đảng cầm quyền, vạn nhất việc này bị Yêm Đảng biết, chỉ sợ không đợi Tín Vương đăng cơ đâu, hắn trước hết bị Yêm Đảng giết chết. Nhưng người ta đều tự mình tìm tới cửa, trực tiếp cự tuyệt, cái kia chính là hoàn toàn bị mặt, đem Tín Vương cho làm mất lòng. Loại sự tình này tự nhiên cũng không thể chơi. Về phần tiến về Đông Hán mật báo, Giang Huyền càng là không nghĩ tới. Hắn cũng không muốn tùy thời bị Yêm Đảng người cho nhìn chằm chằm. Mặc kệ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, không do cự tuyệt, nhưng tạm thời cũng không biểu lộ thái độ. Về phần cái này Tín Vương phủ lệnh bài, coi như cho mình giữ lại đầu đường lui a. Trầm tư thật lâu, Giang Huyền lắc đầu, tạm thời đè xuống việc này, sau đó đi đến trong viện bắt đầu luyện công. Võ học, Tú Xuân Đao Pháp, thế, tiến độ, không không ngoài sở liệu, luyện được đao thế về sau, muốn tiếp tục đi lên tăng lên liền không có đơn giản như vậy. Tối hôm qua luyện 3-4 canh giờ, ít ra cũng khổ luyện chừng 100 khắc, đao pháp tiến độ vậy mà không có chút nào tăng lên. Cũng là khí huyết cùng kinh khí vẫn tại theo gân cốt rèn luyện mà không ngừng tăng trưởng. Cái này biểu thị, tiếp tục luyện đao lời nói, thực lực trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào có quá lớn tăng lên. Chỉ có thể theo cái khác võ học phía trên nghĩ một chút biện pháp. Giang Huyền nhìn về phía bảng bên trên mặt khác mấy môn võ học. Trong khoảng thời gian này chủ luyện Tú Xuân Đao Pháp, cái khác mấy môn võ học tiến độ đều không cao. Cùng Phong Đao Pháp cùng Điệt Vân Thân Pháp chỉ là vừa mới nhập môn, xạ thuật cùng Truy Phong Bộ đều là đại thành. Ngoài ra, còn có lần trước theo thang phái trên thân đạt được Tam Tài Kiếm Pháp cùng Vô Ảnh Thần Châm. Cái này hai môn võ học, một môn kiếm pháp, một môn ám khí thủ pháp, cũng đều còn chưa bắt đầu luyện. Nghĩ nghĩ, Giang Huyền quyết định vẫn là trước đem Truy Phong Bộ luyện đến viên mãn. Xạ thuật tạm thời không cần cân nhắc. Về phần Cùng Phong Đao Pháp, trước mắt đã luyện được đao thế, luyện thêm đao pháp tăng lên không lớn. Kiếm pháp càng là như vậy, mong muốn bắt đầu lại từ đầu đem một môn kiếm pháp luyện được môn đạo cần thời gian quá lâu. Mặt khác Tam Tài Kiếm là nội gia kiếm, đang luyện được nội lực trước đó, Giang Huyền muốn đem thể chất cùng trước mắt trưởng khống võ học đều đánh trước mài đến cực hạn lại đi đột phá tiên thiên. Dù sao về mặt sức chiến đấu, tiên thiên cùng hậu thiên phân chia cũng không phải là rất lớn, chủ yếu vẫn là nhìn ngoại công võ học. Hơn nữa dưới mắt cũng đã gần muốn luyện tới có thể thông qua kình khí đả thông hai mạch nhâm đốc trình độ, làm gì lại lẫn lộn đầu đuôi, nhiều tốn thời gian đi tu luyện nội công, thông qua nội lực đả thông hai mạch nhâm đốc đâu. Làm ra lựa chọn, Giang Huyền liền bắt đầu luyện Truy Phong Bộ. Trong viện không gian không đủ, hắn vận chuyển thân pháp, mũi chân khẽ nhúc nhích, liền nhẹ nhõm nhảy lên nóc phòng. Ân. Vừa mới bay người lên trên nóc phòng, Giang Huyền liền hơi sửng sốt một chút. Chỉ thấy đối diện giữa đường phố, cũng trùng hợp có một đạo hắc ảnh phi thân mà đến, khinh công cực nhanh, ngắn ngủi mấy cái lên xuống liền vượt ngang mấy chục mét, vừa vặn đứng ở nhà hắn trên nóc nhà. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút ngây người. Lập tức, Giang Huyền tay lặng yên mò tới bên hông chu đao. Giang Huyền. Mắt thấy Giang Huyền chuẩn bị khởi hành, đối diện bóng người bỗng nhiên mở miệng, lập tức kéo ra trên đầu mũ rộng vành hắc sa, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Khâu Cô Nương. Giang Huyền trong mắt hiện hiện một vẻ kinh ngạc. Người tới một bộ rộng rãi áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành hắc sa, mặt mày như ngọc, khuôn mặt lại tràn ngập khí khái hào hùng. Không phải Khâu Mạc Nôn còn có người nào? Nghĩ đến buổi sáng Tào Thiếu Khâm lời nhắn nhủ việc phải làm nhi, Giang Huyền mơ hồ minh bạch Khâu Mạc Nôn ý đồ đến. Bất quá hắn vẫn là chủ động mở miệng hỏi, không biết Khâu Cô Nương tới đây là vì ta là chuyên tới tìm ngươi. Khâu Mạc Nôn mắt nhìn cảnh vật chung quanh, nói, Giang đại nhân, có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện. Giang Huyền ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu, phi thân nhảy xuống nóc phòng. Khâu Mạc Nôn cũng theo đó rơi xuống, tùy tiện ngồi, đi vào trong phòng. Giang Huyền đổ ấm trà, đưa tới Khâu Mạc Nôn trước mặt, nói, Khâu Cô Nương, hàn xá đơn sơ, cũng không có gì có thể chiêu đãi, mời uống trà. Đa tạ. Khâu Mạc Nôn khẽ bước cằm, đem bội kiếm bỏ lên trên bàn, nâng chung trà lên uống một hớp, mới nói, Giang đại nhân, cái nhà này không phải đơn sơ, không giống ta cùng sư muội, liền nhà đều không có. Hơn nữa Khâu Mạc Nôn có chút ngừng tạm, lập tức ánh mắt lấp lóe, nói, mới ngắn ngủi hơn 2 tháng không thấy, Giang đại nhân liền đã thăng đến bách hộ. Chính lục phẩm bách hộ, vẫn là cẩm y liễu vệ quan nhi, đại nhân nếu là nguyện ý lời nói, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người nguyện ý lên cửa định bợ a. Giang Huyền mỉm cười, từ chối cho ý kiến, Khâu Cô Nương vẫn là có chuyện nói thẳng a. Lần trước từ biệt, 2 tháng có thừa, ta trước khi đi cho Khâu Cô Nương cùng Dương tiểu thư lưu lại địa chỉ, nhưng hai vị một mực chưa từng cùng ta liên hệ. Tối nay vội vàng tới cửa, nên là vô sự không đăng tam bảo điện a. Không tệ. Khâu Mạc Nôn nhẹ gật đầu, buông xuống chén trà nói, Giang đại nhân, ta lần này đến đây, đích thật là có việc muốn nhờ. Khâu Cô Nương cứ nói đừng ngại. Giang Huyền gật đầu. Khâu Mạc Nôn nghiêm mặt nói, năm ngoái cuối năm, tiền nhiệm binh bộ thượng thư Dương Vũ Hiên Dương đại nhân một nhà bị chém đầu cả nhà một chuyện, không biết đại nhân có thể từng biết được. Quả nhiên là vì chuyện này như tới. Giang Huyền trong lòng thở dài, gật đầu nói, biết, Dương Vũ Hiên bởi vì đóng quân quan ngoại, mưu đồ bí mật tạo phản, bị phán chém đầu cả nhà, nhưng việc này nhưng thật ra là Yêm Đảng vì đã kích Đông Lâm Đảng thế lực gây nên. Không tệ. Khâu Mạc Nôn trong mắt hiện hiện một vẻ lạnh ý, Yêm Đảng vì thanh trừ đối lập, hại không ít sư muội ta một nhà, còn hại chết Dương Vũ Hiên đại nhân. Sư muội ta một nhà bây giờ chỉ còn một mình nàng tại thế, nhưng Dương Vũ Hiên đại nhân còn có một đôi nữ còn tại nhân thế. Chúng ta nhận được tin tức, triều đình chuẩn bị sau 3 ngày đem Dương đại nhân con cái lưu vong đến tái ngoại. Ta này đến, chính là vì việc này. Khâu Mạc Nôn nhìn về phía Giang Huyền, thần tình nghiêm túc, chắp tay nói rằng, Giang đại nhân, ta muốn xin ngươi giúp một tay tìm hiểu một chút, lần này triều đình có gì mưu đồ, sẽ xuất động nhiều ít binh mã, chúng ta tốt sớm bố trí, nửa đường cứu người. Giang Huyền lắc đầu, Khâu Cô Nương, ngươi có biết lần này lưu vong là Đông Hán hai ngăn đầu Tào Thiếu Khâm tự mình áp giải? Mục đích đúng là vì đem các ngươi những này ý đồ cứu người Dương Vũ Hiên tản quân một mẹ hốt gọn. Hơn nữa, ta người cũng biết theo Đông Hán cùng một chỗ hành động. Khâu Mạc Nôn sắc mặt biến hóa, ngươi cũng muốn theo Đông Hán người cùng đi. Giang Huyền gật đầu, cũng không giấu giếm, hôm nay Tào Thiếu Khâm tự mình đến tìm ta, sau 3 ngày ta sẽ dẫn một đội cẩm y hiệp vệ, theo Đông Hán người cùng lúc xuất phát. Khâu Mạc Nôn trầm mặt lại. Giang Huyền nói, Khâu Cô Nương, ta có quan mệnh mang theo, thân bất do kỷ, huống hồ ta cũng không muốn lại cùng cô nương binh qua tường hướng, ngươi cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Khâu Mạc Nôn nói, kỳ thật chúng ta cũng biết Đông Hán mục tiêu là Chu tướng quân. Tự Dương đại nhân sau khi chết, Chu tướng quân một mực dẫn người ám sát Yêm Đảng người, Đông Hán đã sớm đem Chu tướng quân xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, há lại sẽ không có hành động đâu. Bây giờ xem ra, quả là thế. chỉ là không nghĩ tới Giang đại nhân ngươi lại cũng tham dự việc này. Khâu Mạc Nôn chau mày, sắc mặt có chút khó khăn. Giang Huyền cau mày nói, nếu biết các ngươi vì sao còn phải đưa chết đâu? Ngươi cùng Dương tiểu thư đã thoát ly nguy hiểm, ngay tại Tĩnh Linh tự chậm đợi thời cơ không được sao? Khâu Mạc Nôn lắc đầu, Dương gia một đôi nữ chính là trung lương chi hậu, lại là Dương Vũ Hiên đại nhân ở trên đời này duy nhất dòng dõi, chúng ta không thể không cứu. Hơn nữa, việc này chính là Chu Hoài An tướng quân tự mình nhờ vả, chúng ta đã cùng Chu tướng quân thương lượng xong, việc này không thể không là. Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Giang Huyền hỏi. Khâu Mạc Nôn có chút do dự. Thế nào? Không tín nhiệm ta? Giang Huyền ánh mắt bình tĩnh. Khâu Mạc Nôn thở sâu, nói, chúng ta chuẩn bị cùng Chu tướng quân chia ra hành động. Đã triều đình mục tiêu là Chu tướng quân, vậy thì do chúng ta đi cứu người, mà tại trong lúc này, Chu tướng quân tiếp tục dẫn người ám sát Thiêm Đảng người, lẫn lộn Đông Hán ánh mắt. Chờ sau khi chuyện thành công, lại đến cùng chúng ta hội hợp, nghĩ biện pháp đưa Dương đại nhân nhi nữ xuất quan tiến về thái ngoại. Quả là thế. Nghĩ đến nguyên kịch bên trong Khâu Mạc Nôn kết quả, Giang Huyền trong lòng thầm than, không khỏi lắc đầu cảm khái, biết rõ Đông Hán mục tiêu là Chu Hoài An, ngươi nhưng như cũ cam nguyện thay hắn đi mạo hiểm cứu người, Khâu cô nương cùng Chu Hoài An tình cảm, coi là thật khiến tại hạ khâm phục. Khâu Mạc Nôn sửng sốt một chút, lập tức cau mày nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta xác thực kính nể Chu tướng quân là người, nhưng cứu Dương đại nhân nhi nữ là bởi vì Dương đại nhân cùng sư muội ta phụ thân Dương Liên đại nhân chính là thế giao hảo hữu, hoàn toàn là ra ngoài công nghĩa, tuyệt không có trộn lẫn nửa điểm nhi nữ tư tình. Nghe vậy, Giang Huyền nhưng cũng sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Nguyên kịch bên trong, Khâu Mạc Nôn cùng Chu Hoài An không là một đôi sao? Chẳng lẽ lại hai người này còn chưa đi tới cùng một chỗ? Bất quá Giang Huyền ngược cũng không có cái gì ý nghĩ khác, chỉ là việc này chung quy là tình thế khó xử. Hắn đã lo lắng Khâu Mạc Nôn bọn người lộ chân tướng, cho mình rước lấy phiền toái, thế nhưng xác thực không muốn nhìn thấy Khâu Mạc Nôn lại bước nguyên kịch theo gót, chết thảm đại mạc lưu trong cát. Nhưng lấy Khâu Mạc Nôn hiệp nghĩa tính tình, hắn biết chắc là khuyên không được. Thế đạo này chính là như thế, đã có những cái kia tham sống sợ chết tiểu nhân, cũng sẽ không thiếu khuyết như Khâu Mạc Nôn như vậy vì cái gọi là đại nghĩa mà không để ý sinh tử chi nhân. Quả nhiên, thấy Giang Huyền do dự, Khâu Mạc Nôn trực tiếp cầm kiếm đứng dậy. Đã như vậy, ta liền cáo tử. Khâu Mạc Nôn ngữ khí có chút lãnh đạm, Giang đại nhân không cần khó xử, đại gia đều vì mình chủ, tính bắt phủ tướng quân một chuyện, coi như chưa từng xảy ra à. Ngày khác như chiến trường gặp nhau, ngươi coi như không biết ta liền có thể, cũng không cần đến lưu thủ, ta cũng sẽ không kiếm hạ lưu tình. Dừng một chút, Khâu Mạc Nôn nói tiếp, mặt khác, chúng ta đã bằng lòng ngươi sẽ không bại lộ lần trước sự tình, liền sẽ nói được thì làm được. Lần này chỉ là một mình ta tiến về chợ Chu Hoài An cứu người, sư muội ta không đến, ta cũng chưa từng tại quan phủ trước mặt lộ ra cùng nhau. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng đại nhân tiền trình của ngươi. Dứt lời, Khâu Mạc Nôn sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa, nàng bước chân hơi ngừng lại. Thấy Giang Huyền vẫn như cũ không hề lay động, liền cũng nhịn không được nữa, lạnh hừ một tiếng, lập tức phi thân lên, nhảy lên bên cạnh tường đây, thân hình mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở trong màn đêm. Giang Huyền lặng lặng nhìn qua nàng rời đi, vẫn như cũ giữ im lặng. Mỗi người tính cách khác biệt, vận mệnh tự nhiên cũng không giống. Hắn không cách nào tả hữu người khác lựa chọn. Việc này, có lẽ đúng như Khâu Mạc Nôn nói tới, đại gia đều vì mình chủ, liền tự cầu phúc cá bây giờ Đông Hàn thế lớn, hắn xác thực không dám mạo hiểm. Than nhẹ một tiếng, Giang Huyền lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, tiếp tục luyện tập thân pháp. Các vị nghĩa phụ, có phiếu ném 2 tấm a, đừng cho thả quá hạn. Chương 49. Xuất phát, đi săn. Chương 49. Xuất phát, đi săn. Cầu truy đọc người phiếu. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Vũ Hiên một đôi 10 tuổi ra mặt nhi nữ, riêng phần mình đeo lên nặng nghề công xiềng, từ hai tên nha dịch áp tải rời đi kinh thành, bắt đầu lưu vong hành trình. Cùng lúc đó, Đông Hán cũng lấy đi săn làm lý do, hai ngăn đầu Tào Thiếu Khâm, mang lên hắn một đám thân tín gia đình, Tào Thiêm, Lộ Tiểu Xuyên bọn người, xuất lĩnh dưới trướng hơn 200 tên Đông Hán Đông Sưởng cùng Giang Huyền xuất lĩnh 100 tên cẩm y hiệp vệ, trùng trùng điệp điệp ra kinh thành. Rời đi kinh thành sau, Giang Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi thầm than. Lần này xuất hành, không giống với lần trước. Kia Long Môn Đại Mạc ở vào Đại Minh Tây Bắc 2000 dặm có hơn, cơ hồ là tiến về Tĩnh Lộ Chân Bảo 4 lần tả hữu lộ trình. Lại lưu vong phạm nhân bản thân liền là một loại xử phạt phương thức, sai binh áp lấy phạm nhân, toàn bộ hành trình cần đi bộ tiến về đất lưu này, hơn nữa quy định mỗi ngày nhất định phải đi 50 dặm trở lên. Khoảng cách xa như vậy, ít ra cũng phải đi đến 2 tháng. Đến một lần, ít ra cũng là thời gian 3-4 tháng. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết khi trở về, kinh thành thế cục sẽ xảy ra như thế nào biến động. Dưới tay hắn cái này 112 người, lại càng không biết cuối cùng có thể trở về mấy cái. Bất quá loại này lưu vong phương thức, đối tinh thần cùng thân thể đều là một loại cực lớn khảo nghiệm cùng tra tấn. Nhiều khi, phạm nhân khả năng còn chưa tới mục đích liền đã chết tại nửa đường lên, chớ nói chi là Dương Vũ Hiên cái này một đôi nữ đều còn như thế nhỏ, nơi nào sẽ trải qua chịu được thời gian dài như vậy lặn lội đường xa. Cho nên tại dẫn xuất Chu Hoài An bọn người trước đó, Tào Thiếu Khâm chắc chắn sẽ không nhường Dương Vũ Hiên nhi nữ nhanh như vậy liền chết, nửa đường có lẽ sẽ giảm mất chút độ khó, thẳng đến dẫn xuất Chu Hoài An chờ người mới thôi. Cụ thể lúc nào thời điểm có thể trở về, liền nhìn Chu Hoài An bọn người lúc nào thời điểm nhịn không được động thủ cứu người. Đông Hán đại quân xa xa đi theo lưu vong đội ngũ đằng sau. Tào Thiếu Khâm một bộ áo mãng bào màu trắng, đầu đội hoạn quan mũ, đi tại đội ngũ phía trước nhất, tuy là thái giám, lại vẫn oai hùng bất phàm. Phía sau hắn thì là giả đình một đám thân tín, bao quát hơn 200 tên đông sưởng ở bên trong, từng cái cưỡi tuấn mã, lưng đeo binh khí, sau lưng còn đeo cung tiễn, trang bị 10 phần xa hoa. Trái lại phía sau Giang Huyền chờ một đám cẩm y liề vệ, mặc dù cũng từng cái mặc giáp nắm duệ, cưới cẩm y liễu vệ mã quân chỗ chăn nuôi chiến mã, nhưng so sánh Đông Hán người liền phải kém quá nhiều. Liền ngay cả chiến mã so sánh Đông Hán Đông Sưởng đều phải kém hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từ Long Thanh cưỡi ngựa đi tại Giang Huyền bên người, nhìn qua trước mặt Đông Hán đội ngũ, thấp giọng nói: "Đại nhân, những này Đông Sưởng, nghe nói là Đông Hán bí mật huấn luyện hắc kỵ chiến đội, chuyên môn là giết người mà huấn luyện. Những người này từng cái đều là trong trăm có một hảo thủ, từng cái bản lĩnh bất phàm, cận chiến có lẽ không bằng nhập lưu cao thủ, nhưng tăng thêm bọn hắn phân phối các loại lợi khí giết người, liền xem như tiên thiên cao thủ cũng có thể tùy tiện bây giết." Không ngừng. Một bên Lư Kiếm Tinh chen miệng nói: "Hắc kỵ chiến đội hết thảy có hơn 700 người, tất cả đều là cái này Tào Thiếu Khâm một tay đào tạo ra tới. Trên người bọn họ mang theo vô thiên xạ điêu tiễn cùng răng nanh móc câu tiễn, cũng là ngày đêm chế tạo gấp gáp lợi khí giết người, ngay cả mũi tên đều là từ đặc thù tinh sắt chế tạo, nghe nói liền tông sư cao thủ hộ thể cương khí đều có thể phá bỡ." Giang Huyền khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được chi này hắc kỵ chiến đội trên thân tán phát mùi máu tươi. Đây mới thực là giết qua người mới có thể bồi dưỡng được khí thế. Mặc dù chỉ là bách nhân đội ngũ, nhưng nếu thả tại chiến trường ở trong, chỉ sợ có thể tùy tiện phá tan một chi ngàn đại quân người. Tại bồi dưỡng cao thủ phương diện này, Đông Hán xác thực từng cái đều là nhân tài. Hí 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 hí. Khi đúng lúc này, phía trước đội ngũ đống nhiên ngừng lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ đã rời kinh ngoài 10 dặm, đến 10 dặm sườn núi bên cạnh cái này một rừng cây. Tào Thiếu Khâm liếc mắt phía trước đi lại chật vật lưu vong đội ngũ, thản nhiên nói, nơi đây rời kinh không xa, Chu Hoài An chỉ sợ không có can đảm dám ở chỗ này cứu người, phái một đội người đi theo lưu vong đội ngũ, chúng ta đi trên núi đi một vòng. Nếu là đi ra đi săn, tự nhiên không thể chỉ nói không luyện, vừa vặn nhường bản tọa nhìn xem gần nhất các ngươi tiến pháp luyện đến đâu rồi. Là, ngăn đầu. Giả Đình bọn người chắp tay đứng thanh, lập tức phân phó một đội hắc kỵ đồng sưởng cùng thượng lưu thả đội ngũ, đại quân thì đi vòng đi hướng bên cạnh trong rừng rậm. Nhưng Cẩm Ý Liễu vệ cũng cùng lên đến. Tào Thiếu Khâm một ngựa đi đầu, dứt lời liền cưỡi ngựa xông vào rừng cây chốt sâu. Sau nửa canh giờ, xanh biếc u tĩnh trong rừng, một đầu dã hiệu đang trên đồng cỏ nhàn nhã gặm ăn cây nấm, đột nhiên một đạo gió táp gào thét, một mũi tên phá không mà đến, chuẩn xác bắn trúng dã hiệu cái cổ. Khổng lồ lực đạo, trực tiếp đem nó cổ xuyên qua, lộ ra hàn quang trong vắt mũi tên, cán tên bên trên còn có hai cái thập tự hình móc câu gắt gao cả chủ. Khiến dã hiệu căn bản là không có cách tránh thoát. Đây cũng là răng nanh móc câu tiễn. Nha nha dã hiệu lập tức phát ra tiếng kêu thảm, vết thương không ngừng chảy máu, nguyên địa vùng vây hai lần, liền bịch ngã xuống bất động. Tốt. Hét lớn một tiếng, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Cách đó không xa rừng cây bên cạnh, Đông Hán mọi người mặt lộ vẻ sùng kính, vỗ tay tán thưởng. Ngăn đầu tốt tiến pháp. Một chữ, chính là quần a. Đối mặt tán dương, Tào Thiếu Khâm không nhanh không chậm buông xuống trường cung, phất tay ra hiệu thủ hạ đi mang về dã hiệu, lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Giang Huyền, thản nhiên nói, "Sông Bách Hộ, ngươi có muốn hay không cũng đi thử một chút, nhường bản tọa cũng kiến thức một chút các ngươi cẩm y để vệ tiên pháp." Giang Huyền sửng sốt một chút, lập tức chắp tay từ chối nhã nhặn, ti chức điểm này không quan trọng mạnh khỏe, liền không tại công công trước mặt đều xấu. A, Tào Thiếu Khâm khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không gì hơn cái này đi. Bên cạnh Đông Hán đám người cũng từng cái mặt lộ vẻ khinh thường. Giang Huyền danh tự, bọn hắn gần nhất tự nhiên cũng đã được nghe nói không ít. Cái gì ngắn ngủi mấy tháng thăng liền ba cấp, 20 tuổi tuyệt đỉnh cao thủ chờ một chút. Còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay đâu, bây giờ thấy thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Tại bọn hắn ngăn đầu mặt trước, cùng cái khác cẩm y liễu vệ chó cũng không có gì khác biệt. Đàng hoàng không được. Tiếp tục. Tào Thiếu Khâm không thú vị phất phất tay, dẫn đội tiếp tục tiến lên. Không đầy một lát, lại là một cái to mọc gà rừng vừa mới bay lên hai thước dưới liền bị bắn trúng rơi xuống. Trong rừng vang lên lần nữa âm thanh ủng hộ. Tào Thiếu Khâm hào hứng nổi lên, lần nữa dương cung cài tên, nhắm chuẩn cách đó không xa một cái khác gà rừng. Đúng lúc này, nơi xa trên đường núi, đột nhiên đi tới một cái lao nông, mặc cũ nát áo choàng ngắn, trên vai khiêng một bó củi. Hiển nhiên là phụ cận trong thôn trang đốn tuổi tiểu phu. Thấy cái kia gà rừng khoảng cách lao nông không xa, Giang Huyền lo lắng ngộ thường, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Công công, có người." Tào Thiếu Khâm cũng nói, ngưng thần tinh khí, một tiện bắn ra, gà rừng ứng thanh ngã xuống đất. Âm thanh ủng hộ tái khởi. Người lao nông kia thì giật nảy mình, nhìn chung quanh một lần, khi thấy bên này qua mình, lập tức biến sắc, liền vội vàng xoay người liền đi. Hưu. Đột nhiên, một đạo mũi tên phá không, chính giữa lao nông sau lưng, theo lực xuyên ra. Lao nông lảo đảo ngã xuống đất, thổ huyết dãy rủa một hồi, rất nhanh liền không có động tĩnh. Bầu không khí thoáng chốc yên lặng. Chơi chán, rút lui. Tào Thiếu Khâm đem cung ném cho một bên đông sưởng, dùng ngựa quay người hướng ngoài bìa rừng đi đến, thậm chí đều không có nhìn nhiều người lao nông kia thi thể. Mà chung quanh đông sưởng cũng từng cái tập mãi thành thói quen, tiến lên nhặt lên gà rừng, cưỡi ngựa đi theo. Giang Huyền bọn người thì chậm rãi đi đến trên đường nhỏ, nhìn trên mặt đất chết thảm lao nông, trầm mặc không nói. Đánh cược phát. Chơi ngạnh. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ chư vị đại lao nghĩa phụ. Chương 50. Đao gãy khách dương danh, thân pháp viên mãn chương 50. Đao gãy khách dương danh. Thân pháp viên mãn cầu truy đọc nguyện phiếu tiếp xuống hành trình, hoàn toàn như trước đây. Đại quân chậm rãi đi theo lưu vong đội ngũ đằng sau, phái người bí mật giám thị. Vừa đi vừa nghỉ, một đường hướng tây. Ngẫu nhiên Tào Thiếu Khâm tới hào hứng, liền lại thay đổi tuyến đường tiến về phụ cận trong rừng rậm đi săn, đánh tới con mồi liền ngay tại chỗ đổ nướng, ăn không hết thì tiện tay vứt bỏ. Dứt bỏ nhiệm vụ không nói, đám người quả thực chính là buổi tiếp vị này công công du mà tới. Mới đầu Giang Huyền còn cùng hai ngày, nhưng đằng sau thấy một mực như thế, liền không tiếp tục theo. Chỉ cần Tào Thiếu Khâm đi rừng rậm đi săn, hắn liền dẫn người tới phía trước rừng rậm xuất khẩu chờ lấy, chờ Tào Thiếu Khâm chơi chán hiện ra sẽ cùng đi ra ngoài phát, cũng không ăn con mồi của bọn họ. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Giang Huyền thực sự có chút nhìn không được Đông Hán tác phong. Lấy Tào Thiếu Khâm làm chủ, toàn bộ Hắc Kỵ chiến đội từ trên xuống dưới, liền không có một cái nào có thể được xưng tụng là người. Nhân mạng trong mắt bọn hắn, căn bản cũng không chỉ nhấc lên, thậm chí còn không có trong rừng rậm một cái gà rừng trọng yếu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, xâm nhập bọn hắn phạm vi săn thú, bị bọn hắn bắn giết dân chúng vô tội liền đã không dưới 10 cái. Một mực cùng bọn hắn đi đi săn, Giang Huyền thật sợ mình bỗng nhiên nhịn không được, rút đao đánh chết cái này bọn tạp chủng. Từ trước đến nay đến đây phương thế giới sau, hắn mặc dù cũng giết không ít người, nhưng phần lớn đều chỉ là vì tự vệ, hắn tự hỏi mình còn miễn cưỡng tính người tốt, làm không được xem nhân mạng như cỏ rác trình độ. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, mà chờ đợi trên đường hắn liền thừa cơ luyện công, độ thuần thục bình ổn tăng trưởng. Tào Thiếu Khâm đối với cái này cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, Giang Huyền cũng chính là một đầu hơi hơi lợi hại điểm chó mà thôi, đã dẫn hắn du ngoạn không đi, thưởng hắn con mồi không ăn, vậy liền theo hắn. Ngày này, đại quân con đường Bình Châu thành, quyết định ở đây chỉnh đốn. Nghe nói Đông Hán người tới, Bình Châu chi phủ sớm đã cung cung kính kính dẫn người tới cửa thành nên đón. Một vị chính tứ phẩm địa phương đại quan, đối mặt chỉ là một cái Đông Hán hai ngăn đầu, lại biểu hiện được cùng con chó như thế dịu dàng ngoan ngoãn, có thể thấy được đường kim Đông Hán tại Đại Minh lực ảnh hưởng. Đối mặt Bình Châu chi phủ chiêu đãi, Tào Thiếu Khâm lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, tuyên bố chỉnh đốn mệnh lệnh sau, trực tiếp thẳng đi đến phủ nhà. Một phen sống phóng túng hàn huyên qua đi, Giang Huyền luyện cự Bình Châu chi phủ an bài ngủ cùng nữ cơ, trở lại phòng bên trong tiếp tục luyện công. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình luyện công tiến độ. Võ học, truy phong bộ, đại thành, tiến độ 2258, 3000 trong sân một bộ thân pháp luyện qua, tiến độ tăng trưởng rõ rệt. Giang Huyền hài lòng gật đầu. Dựa theo này tốc độ xuống đi, nhiều nhất lại có 5-6 ngày, liền có thể đem truy phong bộ luyện đến viên mãn. Đến lúc đó thực lực phương diện liền có thể có một lần khá lớn đột phá. Tiếp tục, Giang Huyền vận khí ngưng thần, chuẩn bị luyện tiếp. Đạp đạp. Lúc này bên ngoài truyền đến bước chân. Giang Huyền quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại, hỏi, có chuyện gì? Tham kiến đại nhân. Từ Long Thanh tiến lên thi lễ một cái, ánh mắt có chút quái dị, thấp giọng nói, đại nhân, ta vừa ra ngoài dạo qua một vòng, nghe được tin tức, nghĩ đến đại nhân hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên chuyên tới để báo cáo. Tin tức gì? Giang Huyền sửng sốt một chút. Từ Long Thanh ánh mắt lấp lóe, nói, nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này, Vân Thành phía Bắc Quảng Lăng huyện bên kia, gần nhất ra độc tí đao khách. Người này không nhưng chỉ có một cánh tay, ngay cả đao cũng chỉ có một nửa, lại bằng vào nửa bản thiêu hủy đao phổ, chỉ luyện 2 tháng, liền đao pháp đại thành, làm thịt tại Quảng Lăng huyện bên kia hành hành đã lâu mã tặc phi long, còn bưng Quảng Lăng huyện địa đầu xà khô lâu hao. Nghe nói gần nhất Vân Châu phủ nha đã chuẩn bị một lần nữa phái quan binh đi qua tiếp quản Quảng Lăng huyện. Nghe vậy, Giang Huyền có chút sửng sốt một chút, trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại một người, Lê Định An. Hóa trang độc đặc như thế người, tuyệt đối là hắn. Từ Long Thanh ngữ khí kiên quyết, nhưng ánh mắt lại có chút quái dị, nhìn qua Giang Huyền, muốn nói lại thôi nói, đại nhân, ngài ban đầu là không phải liền đã nhìn ra tiểu tử kia võ học thiên phú bất phàm, cho nên mới ra tay giúp hắn. Thật là, đại nhân ngài là như thế nào biết được nhà hắn trong phòng có đao phổ? Hơn nữa tiểu tử này thật là mới luyện hơn 2 tháng a. Cái kia Phi Long, nghe nói là Quảng Lăng huyện bên kia thành danh đã lâu nhị lưu đao khách, chết ở trong tay hắn nhị tam lưu hảo thủ vô số kể, từ Long Thanh trong lòng mười phần nghi hoặc. Giang Huyền cười cười, nói, trùng hợp a, ta chính là nhìn trong tay hắn có đem đao gậy thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm. Không phải ngươi thật sự cho rằng ta là thần tiên không thành, có thể tính tới trong nhà hắn cất giấu đao phổ? Cái này từ Long Thanh có chút không quá tin tưởng. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Giang Huyền nói hình như cũng có đạo lý, trên đời này làm sao có thể có người biết trước đâu. Vậy đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn hay không thu hắn làm cẩm y gì vậy? Từ Long Thanh hỏi, một cái nhị lưu đao khách, thực lực cũng không tệ lắm. Hơn nữa tiểu tử này tiên phú mạnh như thế, thành tựu tương lai tất nhiên không chỉ như thế. Giang Huyền thản nhiên nói, chờ lần này việc phải làm nhi xong xuôi rồi nói sau. Cái này, tốt a. Từ Long Thanh gật gật đầu, kia ti trước cáo lui. Đưa mắt nhìn Từ Long Thanh sau khi rời đi, Giang Huyền cũng không nhịn được quay đầu nhìn hướng phương bắc, đáy mắt quang mang lấp lóe. Chỉ là một cái nhị lưu đao khách, hắn cũng không thế nào để ý, lấy hắn giờ phút này thực lực, giết nhị lưu cũng chính là một đạo sự tình. Nhưng Lê Định An tư chất, hoàn toàn chính xác nhường hắn hơi kinh ngạc, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, là có thể đem đao pháp luyện đến trình độ này, không thể không nói, đúng là một thiên tài. Lúc trước tiện tay một cờ, không có nghĩ rằng nhanh như vậy đã có thành quả. Đối với Từ Long Thanh đề nghị, hắn tự cũng là có chút động tâm. Lúc trước sở dĩ ra tay giúp Lê Định An, ngoại trừ đồng tình bên ngoài, đương nhiên cũng có tư tâm ở bên trong. Sớm đầu tư dạng này một vị đao đạo thiên tài, nhất định là vì tương lai có thể có thu hoạch. Bất quá, lấy Lê Định An tính cách, thu làm cẩm y địa vệ không quá phù hợp, hơn nữa hắn cũng không nhất định bằng lòng. Huống hồ giờ phút này có kém sự tình mang theo, cũng chỉ có thể trở về lại tính toán sau. Nghĩ được như vậy, Giang Huyền không khỏi lại nghĩ tới Dương Tuệ Trinh cùng Khâu Mạc Nôn bọn người. Nhất là Khâu Mạc Nôn, luyện kiếm ngắn ngủi mấy năm, liền đến nhất lưu cấp độ, cũng tương tự coi là một cái kiếm đạo thiên tài. Nhân vật như vậy, như lại như nguyên kịch đồng dạng chết, đúng là có chút đáng tiếc. Lại nhớ tới Tào Thiếu Khâm kia nhìn xuống chính mình như chó cùng mấy ngày nay tùy ý bắn giết bình dân cảnh tượng. Giang Huyền ánh mắt băng lãnh, đáy mắt hiện lên một chút do dự, chau mày, rơi vào trầm tư. Đảo mắt lại qua 7 ngày. Giờ phút này đã rời kinh hơn 1 tháng, nhưng Lưu Vong đội ngũ vẹn vẹn chỉ đi ra Vân Châu phủ, thậm chí còn chưa đến Lũng Tây khu vực, bình quân mỗi ngày tiến lên 20-30 dặm, xa còn lâu mới có được đạt tới ngày đi 50 dặm yêu cầu. Bất quá Tào Thiếu Khâm cũng không có gấp gáp, Giang Huyền càng sẽ không gấp. Hắn mỗi ngày cần luyện thân pháp, rất nhanh liền đem truy phong bộ lá gan tới viên mãn cấp độ. Đại thành cấp bậc truy phong bộ có thể một bước vượt ngang 7-8 mét, mà tới được viên mãn cấp độ có thể một bước xê dịch mười mấy mét khoảng cách, tăng lên gấp đôi không ngừng. Khoảng cách gần vượt ngang càng là giống như thuấn gì, chớp mắt liền xuất hiện tới chỗ tiếp theo. Có cái này viên mãn thân pháp gia trì, bất luận là thi triển sát chiêu vẫn là đánh lâu dài, tốc độ đều có một cái tăng lên cực lớn. Võ học truy phong bộ viên mãn, Giang Huyền lại lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng, lông mày cau lại. Thân pháp viên mãn sau, thanh tiến độ lại trực tiếp biến mất, đây là luyện đến viên mãn cũng đã đến đỉnh sao. Đao pháp, kiếm pháp thậm chí quyền pháp, trưởng pháp loại hình binh võ, làm chiêu thức viên mãn sau, còn có thể tiến một bước luyện được đao thế, kiếm thế, quyền thế, trưởng thế chờ một chút. Về phần nội công, khinh công, ám khí loại hình võ học, dù chưa từng nghe nói viên mãn về sau còn có thể tiến thêm một bước, luyện được cái khác môn đạo, bất quá Giang Huyền cho là mình có hệ thống bảng gia trì, nên cùng người khác không giống, có thể nhờ vào đó đào móc võ đạo cực hạn. Không nghĩ tới lại cũng giống như nhau. Giang Huyền có chút thất vọng. Đã như vậy, kia có lẽ chính là thời điểm cân nhắc tìm một môn hơi tốt nội công, đã thông hai mạch nhâm đốc, tiến giai tiên thiên trên thực tế, theo luyện được đao thế thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ về sau, Giang Huyền cũng cảm giác thể chất phương diện dường như có lẽ đã sắp đi chấm dứt. Lại trải qua trong khoảng thời gian này tập luyện thân pháp tích lũy, giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết tràn đầy, gân cốt cường kiện, kinh khí cũng theo khí huyết nhục thân tăng lên mà không ngừng tích lũy, đạt đến tiện tay một kích đều có thể đao gãy liệt thạch trình độ, tuyệt đối là đầy đủ xông phá hai mạch nhâm đốc. Tuy nói trước mắt vẫn như cũ còn có thể tu luyện cái khác ngoại công võ học tăng thực lực lên, nhưng loại này tăng lên phần lớn là đối chiêu thức phương diện lý giải, đối thể chất tăng trưởng đã không lớn. Thậm chí ngay cả Tú Xuân đao pháp tiến độ đều cơ hồ đã nhanh muốn đình chỉ tăng trưởng, tựa hồ là nhục thân gân cốt đã không đủ để chèo chống luyện tập. Đại khái là chỉ có luyện được nội lực, dùng nội lực ẩn dưỡng, đột phá nhục thân cực hạn mới có thể tiếp tục hướng xuống luyện tập. Đây chính là ngày mai cùng tiên tiên khác nhau a. Giang Huyền lắc đầu than nhẹ. Sau thiên võ đạo nhục thân cực hạn chính là nhất lưu cấp độ, chỉ có đạt thông hai mạch nhâm đốc đột phá tiên tiên cảnh sau, khả năng mượn nhờ nội lực ẩn dưỡng, tiếp tục mở phát tiềm lực thân thể con người, tăng cường thể chất. Đương nhiên, nếu bàn về thực lực lời nói, Giang Huyền tự tin chính mình giờ phút này tuyệt sẽ không thua đồng dạng tiên tiên cao thủ. Bởi vì căn cứ giang hồ truyền văn võ đạo phân chia, tiên tiên cảnh cũng chia sơ trung song cùng viên mãn bốn cái giai đoạn. Đồng dạng mới vào tiên tiên võ giả, cùng hậu thiên nhất lưu khác nhau cũng không lớn, chính là một cái tích lũy nội lực, rèn luyện nhục thân quá trình. Chỉ có bắt đầu đả thông cái khác kinh mạch, tiến vào tiên tiên trung kỳ về sau, khả năng bằng vào gân cốt thể phách ưu thế, hơi mạnh hơn nhất lưu cao thủ. Đương nhiên, còn là trước kia câu nói kia, nếu như tiên tiên cao thủ chỉ luyện nội lực không học chiêu thức lời nói, cũng không nhất định liền so hậu thiên võ giả càng mạnh. Chỉ là nếu như song phương ngoại công võ đạo chênh lệch không lớn, nắm giữ nội lực gia trì tiên tiên, khẳng định là muốn so hậu thiên cường giả bên trên không ít, tại đánh lâu dài phương diện cũng biết chiếm cứ ưu thế. Về phần Giang Huyền, nếu dựa theo ngoại giới nhận định võ đạo phân chia, hắn xem chừng chính mình giờ phút này thực lực, nên đủ để sánh vai đồng dạng tiên tiên trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Chẳng qua nếu như đối phương cũng là luyện được thế cao thủ, vậy thì phải khác nói. Tại đột phá tông sư trước đó, ảnh hưởng chiến lược nhân tố rất nhiều, như thể phách, nội công, ngoại công, khinh công thân pháp, binh khí, ám khí thậm chí võ giả niên kỷ chờ một chút, đều là cân nhắc chiến lược nhân tố. Cụ thể có thể hay không đánh qua, cuối cùng vẫn là muốn động thủ một lần mới biết được. Tào Thiếu Khâm, nghe nói liền đã đạt đến tiên tiên viên mãn, khoảng cách tông sư cũng chỉ là cách xa một bước, không biết ta so với hắn như thế nào. Giang Huyền ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ. Quyển sách này nhân vật chính, ngoại trừ võ công cùng thân phận bên ngoài, ở trong lòng cũng sẽ có một cái trưởng thành lịch trình, nên túi đầu thời điểm túi đầu, nên động thủ thời điểm động thủ, làm việc mưu sau đó định, mà không phải một lời không hợp, tại chỗ liền rút đao, trước mắt còn không có cái này lực lượng. Đương nhiên, tại kịch bản phương diện ta sẽ tiến hành khống chế, mỗi cái giai đoạn có mỗi cái giai đoạn đối thủ, mà không phải ngay từ đầu liền đi ra không cách nào ngăn cản đối thủ. Tựa như tác giả chính mình như thế, lần thứ nhất viết sách, ta trước mắt cũng là còn ở vào quá trình học tập, ta không có một sách chứng đạo thiên phú và thực lực, cho nên chỉ có thể dựa vào không ngừng học tập cùng tích lũy. Tại trong lúc này, có lẽ có chút phương diện có lẽ không có cách nào biết làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng ta thật đã không giữ lại chút nào, tận lực, hy vọng các vị nghĩa phụ nhiều chút đảm đương cùng bao dung, ngày bình thường nhìn khó chịu mắng hai câu không sao cả, nhưng phiếu vẫn là phải ném, các vị nghĩa phụ nghĩ sao? Chương 51, nghĩ cách cứu viện. Lệ, trời cao đất rộng, trời xanh không mây. Trên bầu trời một cái hùng ứng bay qua, phát ra cao vút tiếng hót. Khô hạn hoang vu đại địa bên trên, hai tên nha dịch đáp lấy hai cái dưới đại hải tử tại sa mạc bên trong gian nan tiến lên. Mà ở hậu phương không xa, một chi hơn 200 người triều đình đại quân không nhanh không chậm đi theo áp giải đội ngũ. Liệt dương bao phủ, từng cái mồ hôi đầm địa. Ngay cả con ngựa đều nóng hô hô thở, đi lại gian nan. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, áp giải đội ngũ rốt cục tiến vào lũng tây khu vực. Nơi này hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt, khắp nơi là vùng núi cùng hoang nguyên. Mặc dù đã tới mùa thu, thời tiết nhưng như cũ nóng bỏng vô cùng, phơi tâm tình người ta phiền muộn. Lại thêm liên tiếp 2 tháng đều không có động tĩnh, giờ phút này trong đội ngũ xuất hiện đoán trách thanh âm, chỉ là không dám phát tác. Thậm chí ngay cả Tào Thiếu Khâm chính mình cũng có chút mất đi tính nhẫn nại, tính tình biến nóng nảy rất nhiều. Xe hơi của hắn đã đổi thành một chiếc có thể che nắng tránh mưa xe ngựa. Mắt nhìn sắc trời gần muộn, bốn phía nhưng như cũng vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ tình huống dị thường nào xảy ra. Tào Thiếu Khâm vén rèm lên, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, quắc, gia đình, thả ra ám tuyến còn không có tin tức sao? Đội ngũ bên cạnh có người tướng mạo hơi gầy trung niên hoặc quan, người này là Tào Thiếu Khâm dưới trướng số 1 cao thủ gia đình. Nghe vậy vội vàng cận thân tiến lên, không người chắp tay nói, bẩm ngăn đầu, Chu Hoài An hắn còn chưa có xuất hiện, Lũng Tây cảnh nội thám tử còn chưa phát hiện hành tung của hắn. Hừ, Tào Thiếu Khâm lạnh hừ một tiếng, thật sự là đủ có thể chịu, đây là muốn đợi tới xuất quan lại động thủ sao? Truyền lệnh xuống, nhường nha dịch tăng thêm tốc độ, nhường kia hai cái tiểu nhân ăn chút đau khổ, giữ lại khẩu khí là được, ta nhìn hắn đến tuột cùng có thể chịu tới khi nào. Là, gia đình cung kính thi lễ, lập tức quay người tới trong đội ngũ phân phó. Rất nhanh một gã hắc kỵ đông sưởng đi ra, khoái mã chạy về phía trước gáp giải đội ngũ. Gia đình thì lại về hướng bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, ngăn đầu, chúng ta khoảng cách gáp giải đội ngũ quá gần, mục tiêu quá lớn, Chu Hoài An cũng có thể là bị dọa đến không dám động thủ. Vậy ngươi có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại mặc hắn cứu người? Tào Thiếu Khâm thản nhiên nói. Gia đình đề nghị, ngăn đầu, chúng ta giờ phút này đã tới Lũng Tây khu vực, áp giải kia hai tiểu nhân ra ngọc một quan, cần phải trải qua Hao Thành, Chắc Trấn, Tây Quốc Tam Địa. Ta nhìn chúng ta không bằng chia ra ba đường, điều động phụ cận vệ sở quan binh, phân biệt tại Hao Thành, Chắc Trấn, Tây Quốc Tam Địa bố trí xuống Thiên La địa võng, mà ngăn đầu ngài thì ngồi trong trấn, tiếp tục đi theo áp giải đội ngũ, ôm cây lợi thỏ. Như thế chúng ta binh lực mặc dù nhìn như phân tán, nhưng kỳ thật trưởng khống phạm vi càng rộng, càng thêm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hơn nữa còn khả năng hấp dẫn Chu Hoài An mắc câu. Một khi hắn dám tới cứu người, liền sẽ lâm vào vòng vây của chúng ta. Tín hiệu vừa ra, Tam Lộ đại quân cấp tốc vây kín, mặc hắn Chu Hoài An có ba đầu sáu tay, cũng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tào Thiếu Khâm đôi mắt nhắm lại, ngưng thần trầm tư. Phía sau, nhìn thấy phía trước dị thường, Từ Long Thanh bọn người thì hai mặt nhìn nhau. Từ Long Thanh ánh mắt chớp lên, xích lại gần Giang Huyền bên người, thấp giọng nói, đại nhân, cùng lâu như vậy đều không có động tĩnh, vị Tiêu Tào công công chỉ sợ là đã đợi không kịp, nhưng chiếu hắn dạng này cũng pháp, chỉ sợ theo tới tái ngoại, Chu Hoài An cũng không dám hiện thân cứu người. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, trong tay vuốt vuốt hai cây mảnh như lông châu ngân trầm, thản nhiên nói, không liên quan gì đến chúng ta, chớ xen vào việc của người khác, làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Là. Từ Thanh Long gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Giang Huyền thì nhìn về phía hệ thống bảng, kỹ nghệ, vô ảnh thần châm, đại thành, tiến độ 22, 3000 truy phong bộ viên mãn sau, hắn tiếp lấy liền bắt đầu luyện vô ảnh thần châm. Cái này vô ảnh thần châm là cùng song mũi tên nọ như thế khí giới loại ám khí, lấy kim châm hộp phóng ra, nhiều nhất có thể đồng thời phóng ra ba cái độc châm. Hai người chăm sông đổ về một biển, khác biệt duy nhất chính là vô ảnh thần châm động tĩnh càng nhỏ hơn, phóng ra lúc vô ảnh vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng có đại thành xạ thuật kinh nghiệm gia trì, vô ảnh thần châm luyện tập tốc độ cũng là cực nhanh, ngắn ngủi hơn nửa tháng, Giang Huyền liền đem nó luyện đến đại thành, đưa tay liền có thể phóng ra, im hơi lặng tiếng. Kim châm hộp giống nhau bị hắn giấu tại cổ tay hạ, phóng ra lúc chỉ cần nhẹ nhàng kéo động ngón út bên trên hắc thiết nhẫn, bất quá cần càng cẩn thận, để tránh ngộ thương chính mình. Hơn nữa cùng xạ thuật khác biệt, vô ảnh thần châm luyện đến đại thành sau vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên, tốc độ cũng không có chỗ chậm lại. Mấy ngày nay Giang Huyền vẫn tại cần luyện môn này ám khí. Đối với hắn mà nói, hắn ước gì Chu Hoài An tới càng muộn, kéo thời gian càng dài càng tốt, như thế hắn cũng có thể mượn cơ hội này mau chóng đem vô ảnh thần châm luyện đến viên mãn, nhờ một môn bảo mệnh át chủ bài. Có thể tại lúc này, phía trước Đông Hán đội ngũ đống nhiên bắt đầu chia tản ra đến, chia ra làm ba. Trong đó hai đội các hướng ở bên, mau chóng đuổi theo. Đi theo, còn lại cái này một đội đi vào trong đến một người, chính là Thái giám Gia Đình. Hắn trực tiếp đi vào Giang Huyền trước mặt, thản nhiên nói, "Sống mấy hộ, ngăn đầu để ngươi ra một đội nhân mã tiến về Tây Quốc, phối hợp phụ cận vệ sở quan binh bố phòng, bắt Chu Hoài An, một khi phát hiện Chu Hoài An động tĩnh, lập tức chuyển tin hồi báo. Đây là muốn chia binh." Giang Huyền rất nhanh liền minh bạch Tào Thiếu Khâm dự định, nhưng cũng không nhiều lời, chắp tay nói, "Là, công công." Dứt lời, hắn liền bay đầu phân phó, "Lư Kiếm Tinh, dẫn ngươi cái kia một đội người tiến về Tây Quốc, chấp hành Tào công công mệnh lệnh." "Là, đại nhân." Lư Kiếm Tinh không do dự, lập tức dẫn đầu hắn cái kia một đội người đi ra. Theo đôi phía trước hai đội Đông Hán Hắc Kỵ chiến đội rời đi. Gia Đình lúc này mới hài lòng gật gật đầu, quay người rời đi. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Giang Huyền mắt nhìn chung quanh hoang vu cảnh tượng, lắc đầu, cũng dẫn đội đi theo. Có Tào Thiếu Khâm bàn giao, áp giải đội ngũ tiến lên tốc độ biến nhanh hơn không ít. Hai tên nha dịch không ngừng xua đuổi lấy Dương Vũ Hiên hai cái tử nữ tiến lên, đợi một tí trách móc đánh chửi. Rất nhanh hai đứa bé trên thân liền biến thành đỏ như máu, trên thân nhiều hơn mấy đầu roi rút ra huyết ấn, một đôi tủ giày từ lâu mài hỏng, trên chân tràn đầy mài da bong bóng. Hai đứa bé tuổi tác tuy nhỏ, tính tình lại kiên cường. Dù là gặp như vậy cực khổ, lại vẫn như cũ cắn răng tiến lên, không rên một tiếng. Ngày hôm đó nắng gắt như lửa, độc ác mặt trời thiêu nướng đại địa, dường như liền không khí đều mơ hồ đang thiêu đốt, đã xảy ra bất quy tắc bật mèo. Áp giải đội ngũ hành tẩu tại một đầu khô cạn lòng sông bên trong. Đại địa nứt ra, nóng bỏng khí lãng một đợt nối một đợt vào tới, làm cho người mồ hôi đầm địa, bờ môi khô đứt. Nóng đến chết rồi, phía trước nghỉ một lát lại đi thôi. Một gã sai binh đề nghị, một người khác nhẹ gật đầu, đi theo liền đi tới sông bên trên giường một cái dâm mát chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người xuất ra bên hông ấm nước liền bắt đầu uống ngực không ngừng. Phát ra sảng khoái hả hơi âm thanh. Nghe được động tĩnh này, bên cạnh hai cái đứa nhỏ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, liếm liếm khô nước khóe môi. Nhìn qua đệ đệ trong mắt khát vọng, lớn một chút tỉ tỉ khẽ cắn răng, đi đến hai tên sai binh trước mặt, khẩn cầu, "Đại thúc, có thể hay không cho chúng ta một uống chút nước?" "Uống gì uống?" "Đi ra." Một gã quan binh lúc này trách móc. "Ai? Trở về." Thấy tiểu nữ hài thất vọng rời đi, một cái khác sai binh vẫn là không nhịn được động chút lòng chắc ẩn, lắc đầu, hô, vươn tay ra. "Tạ ơn đại thúc." Tiểu nữ hài lập tức vui mừng, đội vàng rũa ra hai cánh tay khép lại cùng một chỗ, sai binh hướng trong lòng bàn tay nàng đổ lớp nước, nàng liền cẩn thận từng ly từng tí dùng tay nâng ở, quay người nắm tay đặt vào đệ đệ trước mặt, uống nhanh à, đệ đệ. Tỷ tỷ, ngươi cũng uống. Ta không khát, đệ đệ ngươi uống. Hai tên nha dịch nhìn qua cái này huynh hữu đệ cung ôn nhu một màn, cũng nhịn không được lắc đầu, cảm khái nói, thật sự là nghiệp chướng a. Cũng không phải, đắc tội ai không tốt, không phải tội Đông Hán hí 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 hí. Thì, đồng nhiên, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Hai tên nha dịch biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lòng sông phía trước không xa chỗ rẽ chỗ, một đám cầm đao bội kiếm bóng người rục ngựa mà đến, từng cái hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Không tốt, có nhân kết tù. Hai tên nha dịch lập tức kinh hoàng không thôi, vội vàng rút ra bên hông trên lưỡi đao, bảo hộ ở hai đứa bé trước mặt. Cùng lúc đó, tại lòng sông phía sau không xa bờ sông đồi núi bên cạnh, đang chăm chú áp giải đội ngũ Đông Hán cùng cầm y y vệ đám người cũng là mừng rỡ. Rốt cuộc đã đến. Tào Thiếu Khâm đấy mắt tinh quang thứ ngược, vén rèm lên đi ra xe ngựa, đi vào đồi núi bên cạnh quan sát. Chương 52. Một đao bại nhất lưu. Giết. Trận trận kêu giết nương theo tiếng vó ngựa vang, một đội ước chừng có 2-30 người giang hồ nhân sĩ xông vào lòng sông, rất nhanh liền đem áp giải đội ngũ bao bọc vây quanh. Những người này từng cái đầu đội mũ rộng đành, hung thần ác sát, binh khí cũng là đủ loại kiểu dáng, ăn mặc nhìn giống mã tặc giặc cỏ giống hơn là giang hồ hiệp khách. Nhanh lên thả người. Dẫn đầu nam nhân hướng hai tên nha dịch hét lớn. Hai tên nha dịch trong lòng âm thầm kêu khổ, có thể cũng chỉ có thể rút ra trên lệnh đao tự vệ, hô, quan mệnh làm khó. Bên cạnh một tên tráng hán trừng mắt, không thả giết các ngươi. Nói liền giơ lên trường đao trong tay. Chậm rãi. Dẫn đầu nam nhân vội bằng hô, chúng ta là tới cứu người, không phải đến giết người. Muốn giết, cũng muốn giết Đông Hán cho săn. Nam nhân nói, liền ngửa đầu nhìn về phía trước đồi núi phía trên, đáy mắt sát cơ phun trào. Hiển nhiên là phát hiện mai phục tại bên bờ sông bên trên quan binh. A, con mắt vẫn rất nhọn. Nhìn thấy nam nhân kia động tác, Tào Thiếu Khâm thả tay xuống bên trong kính viễn vọng một lỗ, cười nhạo nói, đã biết rõ chúng ta ở chỗ này, còn dám tới cứu người, lá gan thật đúng là đủ lớn. Bên cạnh Giả Đình cũng cầm một cái kính viễn vọng một lỗ đang nhìn, lập tức lông mày cau lại, quay người chắp tay nói, ngang đầu, những người này đều là bình thường giang hồ giặc cỏ, Chu Hoài An không ở bên trong. Không đổi, những này chỉ là lính tôm tướng cua, cá lớn còn chưa có xuất hiện đâu. Tào Thiếu Khâm sắc mặt bình tĩnh, nói phất phất tay, thản nhiên nói, sông bách hộ, nhường người của ngươi xuống dưới gặp một lần đám này người đảng. Giang Huyền lông mày níu chặt, hắn đã nhìn ra phía dưới đám người kia thân phận, đang là trước kia bọn hắn tiến về Tĩnh Lỗ Chuân Bảo lúc tại Hạ Lan Sơn gặp phải Hạ Hổ cùng Thiết Trúc chờ một bọn sơn tặc. Không nghĩ tới Khâu Mạc Nôn vẫn là mời cái này đám sơn tặc đến giúp đỡ cứu người. Đám sơn tặc này thực lực không kém, Tào Thiếu Khâm lời ấy, hiển nhiên là chuẩn bị nhường hắn người đi chịu chết. Nhưng Giang Huyền trong lòng đã sớm chuẩn bị, nghe vậy mặt không biểu tình, chắp tay xưng là, lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Thanh Long, dặn dò nói, đi thôi, cẩn thận một chút. Đại nhân yên tâm. Từ Long Thanh cũng nhận ra bọn này Hạ Lan Sơn sơn tặc thân phận, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, nhưng cũng không có nhiều lời, chắp tay thi lễ sau, liền dẫn dưới trướng hắn cái này đoàn người xông xuống núi. Đông Hán cho sẵn tới, là cẩm y thị vệ. Giết, lao ra. Hạ Hổ bọn người vừa mới thuyết phục hai tên nha dịch cứu Dương Vũ Hiên nhi nữ, nhìn thấy cẩm y thị vệ lao xuống, cũng không sợ chút nào, song phương rất nhanh chém giết tại cùng một chỗ, các loại đánh nhau tiếng la giết trong nháy mắt vang lên. Đám người nhìn chằm chằm chiến trường tình thế, chỉ thấy bọn này cường đạo bản lĩnh cực mạnh, không phải bình thường sơn tặc lùn có thể so sánh. Nhất là dẫn đầu mấy cái, đều là nhập lưu cao thủ, đối mặt mấy tên cẩm y liễu vệ vây công không chút nào sợ hãi, thậm chí thành thạo điêu luyện, mang lên Dương Vũ Hiên nhi nữ rất nhanh liền giết ra khỏi chúng đây, vừa đánh vừa lui. Thật sự là phế vật. Thấy cảnh này, Tào Thiếu Khâm liếc mắt Giang Huyền, hừ lạnh nói, hàng năm tốn tiền nhiều như vậy nuôi các ngươi, liền mấy cái giang hồ giặc cỏ đều không đối phó được, thật sự là đem triều đình mặt đều mất hết, nuôi các ngươi thật đúng là không bằng nuôi con chó. Giang Huyền cố nén hạ sát ý, bình tĩnh chắp tay thỉnh tội, công công thứ tội. Tào Thiếu Khâm không có lại nhiều nói, thua tay nói, Tào Thiêm, mang người xuống dưới hỗ trợ. Là, ngăn đầu. Mi tâm có nốt rồi Tào Thiêm đi ra, liếc xéo mắt bên cạnh Giang Huyền, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, lập tức liền dẫn hơn 10 người hắc kỵ đông sưởng theo một phương hướng khác vọt xuống dưới, ngăn chặn Hạ Hổ đám người đường lui. Có bọn này hắc kỵ đông sưởng trong tay đặt chế cung tiễn kiềm chế, thế cục rất nhanh lịch chuyển, Hạ Hổ đám người nhất thời thương vong thảm trọng. Hí 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 hí. Hí. Đang lúc này, nơi xa đột nhiên lại có một con khoái mã chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa một bóng người áo đen cầm kiếm, mũ rộng vành lụa mỏng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng bản lĩnh lại là cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền từ hơn 10 người hắc kỵ đồng sưởng ở giữa xông qua. Đinh đinh đốt người áo đen ảnh trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm liền bức lui Tào Thiêm, còn thuận thế giết 4-5 cái hán vệ. Lập tức thân hình khẽ động, lại trực tiếp theo trên lưng ngựa phi thân lên, đạp ở một bên trên vách đá mượn lực, như mạnh mẽ hùng ứng giống như phi nhanh mà lên. Bá người áo đen rất nhanh liền mượn lực bay lên gò núi, trường kiếm trong tay huyền giống như rắn độc hướng phía Tào Thiếu Khâm nhanh đâm mà đến. Cá lớn rốt cục xuất hiện. Tào Thiếu Khâm cười lạnh một tiếng, nguy nhưng bất động, bên cạnh Giả Đỉnh bọn người cũng là cười lạnh không nói, không có chút nào muốn xuất thủ ngăn trở ý tứ. Đốt. Đang lúc người áo đen trường kiếm đến Tào Thiếu Khâm trước mặt lúc, cũng không thấy Tào Thiếu Khâm như thế nào động tác, một tiếng thanh thúy kiếm minh sau, người áo đen thân hình dừng lại, lụa mỏng dưới con ngươi có hơi hơi co lại. Chỉ thấy nàng trôi này sắc bén trường kiếm, lại bị Tào Thiếu Khâm dùng hai ngón tay liền kẹp lấy. Trong lòng hơi kinh hãi, nhưng người áo đen cũng không chậm trễ, hơi vừa dùng lực, lại theo trường kiếm kia bên trong lại rút ra một thanh đoạn kiếm, lần nữa hướng Tào Thiếu Khâm trên mặt đâm tới. Từ mẫu kiếm. Tào Thiếu Khâm lông mày nhíu lại, đầu có chút ngửa ra sau tránh thoát một kiếm này, lập tức con ngón búng ra thân kiếm, một cô vô hình lực lượng phun trào, trong nháy mắt liền đem người áo đen đẩy lui. Tào Thiếu Khâm nhìn chằm chằm người áo đen thân ảnh, lông mày cau lại, dường như phát hiện không thích hợp. Làm cản. Mắt thấy người áo đen còn muốn lần nữa ám sát Tào Thiếu Khâm, Giả Đỉnh chờ người nhịn không được, hét lớn một tiếng định ra tay. Có thể lúc này, khác một bóng người trước bọn hắn một bước xung ra, như thuấn di giống như ngăn khuất trước mặt bọn hắn, trừng mắt quát lạnh, lớn mật thích khách, dám hành thích công công, muốn chết. Sợ. Theo quát lớn âm thanh, một thanh trường đao như tiềm long thăng nguyên, mang theo ánh đao sáng chói một đao chém về phía kia che mặt người áo đen. Mà người áo đen dường như cũng là bị đạo này thanh âm quen thuộc chấn nhiếp tâm thần, hơi hơi ngẩn ra, chờ lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo ánh đao băng lãnh dị thường, ẩn chứa đao thế như mãnh hổ hạ sơn, đao minh càng nguyện như hổ gầm, làm lòng người sinh sợ hãi, trong chốc lát căn bản để không nổi chống lại tâm tư. Cái này vừa mất thần ở giữa, đao quang đã tới trước mắt. Người áo đen sắc mặt đột biến, thời khắc mấu chốt nhưng cũng chỉ tới kịp giơ kiếm cản trước người, theo sát lấy một tiếng binh khí giòn vang, một cú cự lực dọc theo thân kiếm đánh tới, người áo đen ngực một bực, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mạng che mặt. Cùng lúc đó, nàng cũng bị một đao kia đánh bay ra ngoài, lần nữa rơi xuống dưới vách núi lòng sông. Đây cũng là đao thế. Tào Thiếu Khâm đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Giang Huyền thân ảnh, trong mắt lần thứ nhất lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Mơ hồ trong đó, còn kèm theo một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Giang Huyền lại không lo được suy nghĩ nhiều, một chiêu bức lui người áo đen sau, hắn một chân đạp đất, thân hình bật khởi, lăng không vượt qua mười mấy mét, hướng phía người áo đen rơi xuống phương vị đuổi sát mà đi. Đang 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 người áo đen thổ huyết rơi xuống lòng sông, thân hình đều lại lảo đảo rút lui tầm mấy bước phương mới đứng vững. Lập tức nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu rơi xuống thon dài bóng người, lụa mỏng tiếp theo song tuấn tiếu đan phượng trong mắt giống nhau mang theo chấn kinh cùng ngưng trọng. Lập tức chính là thất vọng cùng phẫn nộ. Nàng cắn chặt hàm răng, nắm chặt trường kiếm, lần nữa phóng tới Giang Huyền. Đinh đinh đốt, trong khoảnh khắc, đao quang lấp lóe, kiếm khí quét sạch, hai người lại lần nữa giao thủ mấy hiệp, chiêu thức đều là cực kỳ tinh diệu bị quyệt. Nhưng đánh lấy, người áo đen nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được ra, Giang Huyền đến tiếp sau cái này mấy chiêu, nhìn như hung mãnh, uy lực lại sớm đã không có đao thứ nhất lúc như vậy bá đạo cùng hung mãnh. Tựa hồ là cố ý lưu thủ. Đang lúc nàng đầy bụng nghi hoặc lúc, mượn một chiêu rút ngắn khoảng cách song phương lúc, Giang Huyền kia thanh âm thấp không thể nghe, đột nhiên tự nàng bên tai vang lên, "Đi." Người áo đen thân hình rung động, một cái nghiêng người tránh né Giang Huyền đao thế, dưới khăn che mặt lộ ra một góc trắng non bên cạnh nhan, định nhãn xem xét, không phải Khâu Mạc Nôn còn có người nào? "Ngươi biết là ta?" Khâu Mạc Nôn thấp giọng nói. "Đừng nói nhảm, đi mau." Giang Huyền hạ giọng nói, "Lại mang xuống ngươi liền đi không được." Khâu Mạc Nôn đại mi nhíu chặt, mặc dù không rõ Giang Huyền vì sao lưu thủ, nhưng thấy chung quanh tiếng chém giết càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên hạ hổ đám người đã không chịu nổi. Lại dây dưa tiếp, các nàng tất cả đều phải chết ở chỗ này. Đốt. Nàng nhìn chằm chằm Giang Huyền, lập tức mượn một kích cuối cùng chi lực phản chấn, thuận thế lui lại, tiếp lấy cấp tốc thi triển khinh công, mấy cái lên xuống liền ngã lui đến một tất vô chủ chiến mã bên cạnh, phi thân ngồi lên lưng ngựa, thất lên roi ngựa, liền hướng phía hạ hổ bọn người rút lui phương hướng đổi tới. Giang Huyền tĩnh đứng nguyên địa, cũng không truy kích. Rầm rầm. Lúc này, Từ Long Thanh cùng Tào Thiêm mấy người cũng dẫn người đuổi đi theo. Nhìn thấy đứng đấy bất động Giang Huyền, Tào Thiêm giận dữ, làm càn. "Giang Huyền, ngươi dám thả chạy Chu Hoài An, ngươi phải bị tội gì?" Giang Huyền chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một lời không phát, quay người vận tình thi triển truy phong bộ, mấy cái lắc mình bay lên đồi núi, đi tới Tào Thiếu Khâm trước mặt. Tào Thiếu Khâm chờ mọi người sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. "Giang đại nhân, ngươi có phải hay không nên cho bản tọa một cái công đạo?" Chương 53. Điệu hổ ly sơn sông bách hộ, ngươi có phải hay không nên cho bản tọa một cái công đạo? Tào Thiếu Khâm cùng Giả Đình bọn người đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Huyền. Bọn hắn đều là công phu không tầm thường hạng người, tự nhiên có thể nhìn ra, Giang Huyền là cố ý thả chạy người áo đen kia. Nếu không, lấy hắn đao thứ nhất biểu hiện ra thực lực, tối đa cũng sẽ không siêu 10 cái hiệp, hắn liền có thể đem người áo đen kia chém ở đao hạ, cái sau liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng mà, đối mặt chất vấn, Giang Huyền lại sắc mặt không thay đổi. Hắn đi vào Tào Thiếu Khâm trước mặt, túi người chắp tay, trầm giọng nói rằng, "Khởi bẩm công công, ti chức thăm dò ra, người này cũng không phải là Chu Hoài An. Về công công mục tiêu là Chu Hoài An, như vậy chỉ bắt đám này giang hồ giặc có tất nhiên là không có tác dụng gì, cho nên ti chức mới cả gan thả chạy nàng, kế tiếp chỉ cần theo sát đám người này, định có thể tìm tới Chu Hoài An, đem bọn hắn bọn này nghịch đảng một mẹ hốt gọn." Hí 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 hí. Hi. Đúng lúc này, Tào Thiêm cùng Từ Long Thanh mấy người cũng dẫn người trở về, song phương đều là thương vong thảm trọng. Tào Thiêm lửa giận ngút trời, liếc mắt một bên Giang Huyền, liền xuống ngựa chắp tay nói, "Khởi bẩm ngân đầu, Giang Huyền cả gan làm loạn, tự mình thả chạy Chu Hoài An, tuyệt không thể bỏ qua hắn." Tào Thiếu Khâm cũng không để ý tới, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua Giang Huyền, đôi mắt nhắm lại, nói, "Ngươi như thế nào xác định hắn không phải Chu Hoài An?" Giang Huyền trầm giọng nói, "Chu Hoài An xuất thân binh ngũ, tuyệt không phải loại này giang hồ công phu." Tào Thiêm cười lạnh, "Ngươi nói không phải cũng không phải là." Giang Huyền nghiêm nghị nói, "Ti chức không dám lừa gạt công công, công công nếu không tin, ti chức lập tức cầm nàng trở về, nghiệm minh chính bản thân." Tào Thiếu Khâm nhìn chằm chằm Giang Huyền một lát, thản nhiên nói, "Không cần. Ngươi con chó này cũng là thông minh, còn biết dùng não. Đi, đã ngươi có nắm chắc, vậy ngươi liền tự mình đi theo các nàng, tìm không thấy Chu Hoài An, bản tọa duy ngươi là hỏi." Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, chắp tay nói, "Ti chức lĩnh mệnh." Dứt lời, Giang Huyền quay người nhìn về phía Từ Long Thanh bọn người, nhìn thấy nguyên bản hơn 50 người tiểu đội, bây giờ lại chỉ còn lại không đến 2/3, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, đối Tào Thiếu Khâm sát ý càng lớn. Lập tức, lắc đầu, Giang Huyền nhìn về phía trong đám người linh tu, dặn dò nói, Đinh Tu theo ta đi, những người khác lưu lại, nghe theo công công an bài.
Là.
Từ Long Thanh bọn người nghiêm nghị chắp tay. Đinh Tu thì khiêng đao từ trong đám người đi ra, đứng ở Giang Huyền sau lưng. Tào Thiếu Khâm liếc mắt nhìn hắn, cũng không qua để ý nhiều, đưa ngón trỏ ra hướng phía trước cơ, nói, Gia Đình, Lộ Tiểu Xuyên, hai người các ngươi cùng hắn cùng đi, phát hiện Chu Hoài An hành tung, lập tức báo cáo.
Là, ngăn đầu.
Gia Đình cùng Lộ Tiểu Xuyên đi ra hành lễ. Giang Huyền trong lòng biết Tào Thiếu Khâm vẫn là lòng có phòng bị, cũng không nhiều lời, chắp tay nói, đi trước đi đầu một bước.
Đi thôi.
Tào Thiếu Khâm khoát tay chặt lại. Giang Huyền bọn người cũng không nói nhiều, riêng phần mình lên ngựa, hướng phía Khâu Mạc Nôn bọn người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhìn qua mấy người rời đi, Tào Thiêm vẫn là không có cam lòng, tiến lên túi người nói, ngăn đầu, coi như hắn nói là sự thật, có thể hắn dám không để ý ngăn đầu mệnh lệnh của ngài, tự tát chủ trương, cũng là đáng chết. Tào Thiếu Khâm khoát tay áo, thản nhiên nói, không sao, chỉ cần hắn có bản lĩnh tìm tới Chu Hoài An, bản tọa có thể không so đo việc này, nếu là tìm không thấy người, bản tọa tự sẽ xử trí hắn.
Là, ngăn đầu anh minh, tính tiểu tử này vận khí tốt.
Tào Thiêm không cam lòng lui ra. Lúc này, Tào Thiếu Khâm lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng, chỉ thấy một con khoái mã chạy nhanh đến, rõ ràng là một gã Đông Hán mật thám.
Khởi bẩm ngăn đầu, Tam Lộ đại quân đã dựa theo mệnh lệnh hoàn thành bố trí.
Mật thám xuống ngựa báo cáo, ngoài ra, thuộc hạ nhận được tin tức, Chu Hoài An tại Vân Châu phủ một vùng xuất hiện, ám sát mấy vị uy thuận tại chúng ta Đông Hán quan viên.
Tào Thiếu Khâm nhướng mày, Vân Châu phủ?
Tào Thiêm thấp giọng nói, ngăn đầu, cái này chỉ sợ là Chu Hoài An kế điệu Hồ Lý Sơn.
Hừ.
Tào Thiếu Khâm lạnh hừ một tiếng, đưa tay ra nói, cầm địa đồ đến.
Là.
Hai tên đông sưởng lập tức lấy ra địa đồ, tại Tào Thiếu Khâm trước mặt mở ra. Tào Thiếu Khâm quét mắt địa hình, lập tức đưa tay chỉ hướng chính giữa địa đồ, nói, cắt quét vây là đại đạo, dễ thủ khó công, thường nói cười, ngươi dẫn đội cầm ý để vệ phong bế cái cửa ra này.
Tuân mệnh.
Một gã nam tử trẻ tuổi đi ra, nghiêm nghị chắp tay.
Tào Thiếu Khâm chỉ hướng địa đồ tây bắc, tiếp tục nói, Ngọc Môn Quan Thế núi dốc đứng, không dễ đại quân hành động, phái hai đội kỵ binh, giữ vững từng cái sân khẩu.
Tây nam là Long Môn Quan, nơi này cũng là xuất quan yếu đạo, truyền lệnh đóng giữ binh mã bên trên phong quan.
Các ngươi dọc theo sông Dường hướng tây, phong tra tất cả biên quan đường thẻ.
Tào Thiếu Khâm thần sắc băng lãnh, trong mắt tràn ngập khí phách cùng tự tin, cùng ta chơi điệu hổ Lý Sơn.
Bản tọa muốn bắt rùa trong hũ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn.
Cùng lúc đó, Khâu Mạc Nôn một đoàn người thoát khỏi truy bình, cũng dừng ở một chỗ đồi núi bên trên làm sơ nghỉ ngơi, cha nhìn địa đồ.
Khâu Mạc Nôn túi người chỉ lấy địa đồ bên trên tây nam một góc, nói, nơi này là Long Môn Quan, đã cùng Chu Hoài An nói xong, tại Long Môn khách sạn tụ họp.
Sơ Tặc Nhị đương ra thiết trúc sắc mặt nghiêm túc, nói, Khâu cô nương, chúng ta mang theo hai đứa bé, đằng sau lại có Đông Hán truy binh, ta nhìn không bằng đi Thiên Long Sơn đỉnh đường nhỏ đi qua.
Khâu Mạc Nôn suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cứ làm theo như ngươi nói.
Thời gian không sai biệt lắm, lên đường đi.
Lúc này đại đương gia Hạ Hổ đi tới giẫm dập lửa chồng, trầm giọng nói rằng,
đám người gật đầu, lập tức quét trên đất bằng còn sót lại vết tích, liền dẫn bên trên Dương Vũ Hiên con cái lần nữa lên ngựa, hướng phía tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo.
Trước khi đi, Khâu Mạc Nôn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp.
Lập tức, nàng yếu ớt thở dài, lắc đầu, cũng dục ngựa đi theo.
Mà mọi người ở đây rời đi không lâu, bốn con khoái mã cũng phi nhanh mà tới, chính là Giang Huyền bọn người.
Nhìn qua xuất hiện ở phía trước mấy cái châu ngã ba, Giang Huyền quay đầu lại hỏi nói, "Giả công công, ngài nhìn đi như thế nào?"
Giả Đình mặt mày vừa nhấc, ngữ khí âm đu, không nhanh không chậm nói, "Giang đại nhân, ngăn đầu chỉ là nhường nhà ta đến hiệp trợ ngươi, như thế nào tìm người, như thế nào đi đường, nhà ta mặc kệ, tự ngươi nói tính."
Giang Huyền cười nhạt một tiếng, lập tức dương mắt nhìn một chút, nói, "Vậy liền đi phía trái a."
Giả Đình đôi mắt nhắm lại, nói, "Giang đại nhân có ý tứ là, bọn hắn sẽ hướng Long Môn Quan phương hướng,
không phải nói mặc kệ a?"
Thái giám chết bẩm.
Giang Huyền trong lòng thầm mắng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, gật đầu nói, đi phía tây cắt quét vây phương hướng, hai mặt núi vây quanh, chỉ có ở giữa một đầu đại đạo xuất quan, một khi chúng ta đem xuất khẩu phong bế, bọn hắn liền không đường có thể trốn.
Mà phương hướng tây bắc Ngọc Môn Quan người ở thưa thớt, nhưng từng cái yếu đạo đều có đóng giữ binh trấn thủ, bọn hắn mang theo hai đứa bé, mục tiêu quá lớn, một khi hành tung bại lộ, bị vây quanh ở trên núi, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Về phần tây nam Long Môn Quan, địa thế nơi này nhẹ nhàng, rất nhiều xuất quan thương đội cùng lui tới lữ khách đều chọn từ nơi này gia nhập cửa ải, ngư long hỗn tạp, rất thích hợp che giấu tung tích. Cho nên bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là Long Môn Quan.
Nghe Giang Huyền phân tích, Giả Đình cùng một bên Lộ Tiểu Xuyên cũng nhịn không được vô ý thức gật gật đầu.
Lập tức, Giả Đình trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, nói: "Giang đại nhân quả nhiên là thông minh hơn người, tuổi trẻ tài cao à, xem ra lần này đám này loạn đảng là chắp cánh khó chạy thoát."
Giả công quá khen.
Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh.
Giả Đình gật đầu nói: "Vậy hay nghe ngươi, đi bên trái a."
Dứt lời, liền dẫn Lộ Tiểu Xuyên rục ngựa hướng bên trái lối rẽ bước đi.
Giang Huyền quay đầu mắt nhìn lúc đến phương hướng, ánh mắt băng lãnh, lập tức quay người, không nói một lời, cũng mang theo Đinh Tu đi theo.
Cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu.
Chương 54. Long Môn khách sạn, Kim Khảm Ngọc.
Long Môn Quan, từ xưa đến nay chính là Đại Minh biên quan cứ điểm, cũng là liên tiếp Đại Minh cùng Tây vực trọng yếu thông đạo. Thiên hạ hôm nay, quân hùng cùng nổi lên, trừ quốc tranh giành. Mặc dù lấy các đại vương triều xưng hùng, chiếm đoạt trung thổ tuyệt đại bộ phận lãnh thổ, nhưng cũng có một chút xa xôi chi địa không người chiếm lĩnh, trong đó có không ít thế lực kẽ hở sinh tồn.
Cái này Tây vực, liền là nằm ở Đại Minh cùng Đại Tống ở giữa một khối nơi vô chủ.
Long Môn Quan bên trong, vượt qua một đoạn sa mạc xuất quan, liền có thể đến Tây vực.
Về phần Long Môn chi danh,
nghe nói là theo một tấm bia đá bi văn được đến. Trên giang hồ từng có truyền ngôn, nghe nói cái này Long Môn một vùng, tại 300 năm trước chính là rõ ràng thượng quốc, cũng chính là bây giờ chủng kiến sau Tây Hạ quốc định đô chi địa, nhưng về sau chẳng biết tại sao bị gió cắt bao phủ, liền tạo thành một mảnh cắt vàng khu vực. Nhưng truyền ngôn cuối cùng cũng chỉ là truyền ngôn, sự thật đến tột cùng vì sao, trôi qua nhiều năm như vậy, sớm đã không cách nào khảo cứu. Tóm lại cái này Long Môn đại mạc, bây giờ không chỉ có là tiếp nhận Tây vực cứ điểm, đồng thời cũng là Đại Minh cùng Đại Tống hoặc Tây Bắc giữa các nước giao dịch qua lại trọng yếu thông đạo, ngày bình thường từ nơi này xuất quan thương đội rất nhiều. Nhưng gần nhất mùa thu đến, trong sa mạc thời tiết hay thay đổi, bao cắt rất lớn, bởi vậy quá khứ thương đội cũng ít đi rất nhiều. Liệp Nhật bạo chiếu, chỉ thấy ngẫu nhiên có cưỡi ngựa hoặc cưỡi lạc đà thương đội thông qua quan khẩu, tiến vào sa mạc. Vùng sa mạc này như trước vẫn là Đại Minh lãnh thổ, bởi vậy ra đạo này quan khẩu, trong sa mạc còn có mấy cái dịch trạm tồn tại, tới sa mạc cuối cùng, cũng chính là xuất quan cuối cùng một đạo quan khẩu Long Môn quan. Nơi đó chú đóng Long Môn vệ, lệ thuộc cản Sài Đô Ti quản hạt. Giang Huyền bốn người một đường phi nhanh, trải qua mấy ngày, rốt cục cũng thành công đã tới sa mạc trước quan khẩu. Đi ra quan khẩu, hoàn cảnh đột biến, trước mắt đều là cắt vàng đại mạc, không thấy một chỗ người ở đại mạc cô yên hẳn, Trường Hà mặt trời lặn tròn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Giang Huyền không khỏi nghĩ lên kiếp trước một vị nào đó Đường Triệu biên tái thi nhân viết một câu thi tử. Nghe được Giang Huyền than nhẹ thi tử, Giả Đình hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, lập tức bất âm bất dương địa đạo, không nghĩ tới Giang đại nhân còn có như thế thi tài. Bất quá thơ viết cho dù tốt, nếu là tìm không thấy Chu Hoài An, hai ngăn đầu hạ xuống lửa giận lời nói, nhà ta thế nhưng khuyên không được hai ngăn đầu, Giang đại nhân vẫn là tự giải quyết cho tốt ta. Giang Huyền thản nhiên nói, Giả công yên tâm, Tào công công sớm đã hạ lệnh đóng giữ binh phong quan, Chu Hoài An lệnh truy nã từ lâu chuyển đến biên quan vệ sở, không có Tào công công thủ dụ ai cũng không ra được quan, Chu Hoài An chạy không được. Coi như hắn không ra được quan, nhưng nếu là tìm không thấy người, Giang đại nhân làm theo cũng không cách nào bàn giao. Lộ Tiểu Xuyên nhẹ hừ một tiếng nói rằng, Giang Huyền không để ý hắn, nhìn về phía trước nói, nghe nói đại mạc bên trong có nhà Long Môn khách sạn, rất nhiều thương khách qua lại đều chọn tại khách sạn nghỉ chân, chúng ta tới đó thử xem a. Vậy thì nghe Giang đại nhân. Giả Đình cũng không phản đối. Bốn người tiếp tục xuất phát, dọc theo phía trước thương đội đi ra dấu chân, xâm nhập sa mạc, tiến về Long Môn khách sạn. Đinh Tu đi theo Giang Huyền bên cạnh, liếc mắt đằng sau Giả Đình hai người, thấp giọng nói, nếu là tìm không thấy người, vị Tiêu Tảo công công tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Sai, không phải sẽ không buông tha ta, mà là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh. Đinh Tu khỏe miệng giật một cái, đại nhân có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Gấp làm gì? Giang Huyền thản nhiên nói, ta đã dám thả đi kia thích khách áo đen, tự nhiên có nắm chắc tìm tới bọn hắn. Hơn nữa, coi như tìm không thấy, cũng sẽ có những biện pháp khác ứng phó. Tóm lại, bị phạt. Vậy cũng phải Tào Thiếu Khâm có thể còn sống trở về. Sắc trời dần dần muộn. Tại mênh mông vô bờ đại mạc chỗ sâu, khoảng cách biên quan 30 dặm vị trí, tọa lạc lấy một tòa từ bùn đất nền vững chắc kiến tạo khách sạn. Đây chính là tại Long Môn đại mạc bên trong lừng lẫy nổi danh Long Môn khách sạn. Khách sạn nhìn lại dãi dầu sương gió, đã cực kỳ cổ lão cũ nát, nên là nhiều năm rồi, ngay cả cổng trên cột cờ treo Long Môn khách sạn bốn chữ chưa bài, cũng bị gió cắt tan mòn sắp thấy không rõ. Nhưng cổng ngựa phòng buộc lấy rất nhiều ngựa, lại chứng minh nơi này vẫn như cũ có người ở lại, hơn nữa còn không ít. Lúc này, ngoài khách sạn cắt vàng tứ ngược, hoang vắng quần cũ é, nhưng trong khách sạn đầu lại cực kỳ náo nhiệt. Nhỏ hẹp cũ nát trong khách sạn, lại ngồi không dưới 20 người. Bất quá rõ ràng nhìn ra được không phải một đám. Trong đó một đám chính là Khâu Mạc Nôn cùng Hạ Hổ bọn người. Một đoàn người phong trần mệt mỏi, nhìn ra được hẳn là vừa đến nơi đây không lâu. Hạ Hổ cùng Tiết Trúc trên thân riêng phần mình quáng đại la công, trên đỉnh dùng mũ rộng vành che chắn, Dương Vũ Hiên một đôi nữ liền nút ở bên trong. Mà đổi thành một đám tới gần nơi hẻo lánh lại từng cái hung thân ác sát, xem thấu lấy nên là thường ở trong sa mạc hành động, nhưng trên thân mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, quần áo phía dưới đều có dấu binh khí, lúc này đang không có hảo ý đánh giá Khâu Mạc Nôn một đoàn người. Mà Khâu Mạc Nôn bọn người hiển nhiên từ lâu phát hiện nhóm người này không thích hợp, lại từng cái bình tĩnh tự nhiên uống nước trà chờ, hiển nhiên không có đem đám người này để vào mắt. Hạ Hổ quét mắt đối diện đám người kia, thấp giọng cười lạnh, trong sa mạc mã phỉ, đem chúng ta xem như dê béo, thật sự là không biết sống chết, bọn hắn khả năng không biết rõ, lao tử mới là thổ phỉ tổ tông. Khâu Mạc Nôn bình tĩnh nói, Hạ Hổ, yên lặng theo dõi kỳ biến, đừng chủ động sinh sự. Yên tâm, trong lòng ta kế hoạch. Hạ Hổ hừ nhẹ nói, ôi, khách sạn này hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy a? Đúng lúc này, từ trên lầu đi xuống một cái nữ nhân, mặc dù chỉ mặc một thân bình thường vài thô áo gai, lại không che giấu được kia dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, lại thêm tấm kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, nhìn lại kiểu mị mà tràn ngập phong tình, quả thực khiến tất cả nam nhân đều không rời nổi mắt. Chỉ có Khâu Mạc Nôn không hề lay động. Không cần nhiều lời, nàng này hiển nhiên chính là nghe tiếng cái này Tây Bắc Đại Mạc Long Môn khách sạn lao bản đường Kim Tương Ngọc. Kim Tương Ngọc liếc mắt qua, tự nhiên cũng trước tiên chú ý tới Khâu Mạc Nôn một chuyến này khuôn mặt mới, lập tức cười mỉm đi tới, ghé vào Khâu Mạc Nôn trên vai, cười hỏi, không biết mấy vị khách quan đánh chỗ nào đến à? Theo Nô Châu đến. Thiết Trúc đội vàng nói tiếp, kia đây là muốn đi đến nơi nào a? Đi Hoa Thả Châu. Kim Tương Ngọc gật gật đầu, cũng không biết là tin hay là không tin, nhưng nụ cười trên mặt chưa biến, ôm lấy Khâu Mạc Nôn, cổ cười nói, Bát Phương Phong Vũ không bằng chúng ta Long Môn sân mưa, các vị đã tới, không bằng liền nhiều ở vài ngày. Lão bản nương ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái này đại tình thiên ở đâu ra mưa gió? Hạ Hổ bọn người có chút không nghĩ ra, xem ra mấy vị thật sự là đường xa mà đến. Kim Tương Ngọc hiểu rõ, trong nháy mắt mò thấy Hạ Hổ đám người đấy, lúc này lại xoay người lại tới khắc một nhóm người kia một bàn, thấp giọng nói, nơi này là ta, hàng cũng là ta, nếu là hỏng lão nương quy củ, về sau đừng tới con ta đến thủ tiêu tăng vật. Dẫn đầu nam nhân nhẹ hừ một tiếng, Kim Tương Ngọc, đừng tưởng rằng có bên cạnh quan thiên hộ bảo kê ngươi chúng ta liền sợ ngươi, cái này mấy cái dê béo, ai có bản lĩnh ai ăn. Vậy các ngươi liền thử một chút, thật coi lão nương là bù làm. Thao. Kim Tương Ngọc mắng một câu, quay người liền chuẩn bị đi chào hỏi Khâu Mạc Nôn bọn người. Mà nhóm này mã tặc lại tựa hồ như đã kìm nén không được, chậm rãi rút ra trên thân ẩn giấu binh khí. Khâu Mạc Nôn bọn người ánh mắt lạnh lùng, dấu dưới bàn tay cũng chậm rãi mò tới binh khí phía trên. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bộc phát. Hí 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 hí. Hí. Đột nhiên, một hồi mã minh âm thanh từ ngoài cửa vang lên, lập tức bốn đạo nhân ảnh đẩy cửa vào. Theo phe thứ ba thế lực ra trận, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí lập tức bị đánh phá. Song phe nhân mã liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình lạnh hừ một tiếng, trong tay binh khí một lần nữa thu về. Đứng tại quầy hàng chỗ Kim Tương Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía cổng, lập tức nhãn tình sáng lên, thật sáng ngọn đến a. Nói vội vàng nên đón tiếp lấy. Vị này tuấn tiếu công tử, là nghỉ chân nhi vẫn là ở chỗ a? Cảm tạ các vị đại lao truy đọc cùng bỏ phiếu. Một ít bình luận ta cũng nhìn, Long Môn khách sạn thì bản, khả năng viết hơi có chút kéo, nhưng sách mới kỳ có chữ viết số yêu cầu, mỗi chương chỉ có thể viết 2000, 3000 chữ, một ngày 4 tới 6000 chữ, cho nên đại gia có thể sẽ cảm thấy thế nào nhiều ngày như vậy còn không có kết thúc. Chẳng qua nếu như hai chương hợp cùng nhau lời nói, cái này kịch bản tối đa cũng chính là chương 045, liền kết thúc, ba chương làm nền, hai chương cao trào, những này kịch bản đều là sớm tại hơn 10 ngày trước liền tồn bản thảo, lúc ấy cũng không suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này, nếu như cho đại gia tạo thành đọc bối rối, rất là thật có lỗi. Mặt khác mỗi ngày hai chương đều là định thời gian cách ra phát, điểm này khả năng cũng có ảnh hưởng. Chờ thêm giá bạo càng kết thúc sau, ta sẽ điều chỉnh một chút đơn chương số lượng từ cùng thời gian đổi mới, đến lúc đó đại gia đọc thể nghiệm khả năng liền sẽ tốt hơn nhiều, lớn kịch bản nhiều nhất một cái tuần kết thúc, nhỏ kịch bản 2-3 ngày một cái, ta cam đoan lên khung sau ít ra ngày càng hơn bạn, hành văn không tốt liền cố gắng đổi mới, tuyệt không nhường đại gia thất vọng. Tháng này chỉ có cuối cùng 3 ngày liền kết thúc, tam giang chỉ sợ là không có cơ hội, không có gì bất ngờ xảy ra có thể là đầu tháng lên khung, lập tức 500 người phiếu, cuối tháng trước đó, có thể hay không phá 500 phiếu nha. Cảm tạ đại gia. Chương 55. Phong Tao lão bản đường, Chu Hoài An tới chương 55, Phong Tao lão bản đường, Chu Hoài An tới cầu truy đọc Nguyệt Giang Huyền bốn người đi vào khách sạn, tùy ý quét mắt trong khách sạn tình hình, bước chân liền có chút dừng lại. Là đám kia giặc cướp. Khi thấy ở giữa Khâu Mạc Nôn bọn người, Lộ Tiểu Xuyên sắc mặt biến hóa, lập tức định rút kiếm, lại bị Giang Huyền đưa tay ngăn trở. Gia đình cũng liền bận bịu ngăn khuất Lộ Tiểu Xuyên trước mặt, thấp giọng nói, "Tiểu Xuyên, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Trong khách sạn 23 người, hơn nữa thoạt nhìn đều là đi giang hồ, còn không có biết rõ ràng tình huống bên trong. Đánh nhau bọn hắn nhất định ăn thiệt thòi. Lộ Tiểu Xuyên rất nhanh cũng kịp phản ứng, vội vàng thu hồi phối kiếm, trang làm cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, cúi đầu đi theo Giả Đình sau lưng. Giả Đình thì cười mỉm mà tiến lên cùng Kim Tương Ngọc thương lượng, "Lão bản nương, chúng ta là hành đường, đi ngang qua nơi đây, muốn ở đây nghỉ ngơi một đêm, không biết còn có hay không phòng trống. Lão nương lại không hỏi ngươi, ngươi chen miệng gì?" Nhưng mà, Kim Tương Ngọc mảy may không cho hắn mặt mũi, tùy ý trách móc một tiếng, liền đem Giả Đình đẩy qua một bên. Không để ý cứng ngắt sắc mặt, trực tiếp đi vào Giang Huyền trước mặt, một đôi mắt gấp nhìn chăm chú ở Giang Huyền trên mặt, trong mắt đều hóa màu ra nước đây. "Vị công tử này, ngài là nghỉ chân nhi vẫn là ở chỗ a?" Giang Huyền liếc mắt đối diện như lâm đại địch Khâu Mạc Nôn bọn người, thản nhiên nói, "Lên trước cấm trà, lại chuẩn bị ở giữa phòng trống." Nói, tùy ý vẩy vén áo tay áo, trực tiếp thẳng hướng bên trong duy nhất một cái bàn trống đi đến. "Ôi, tốt tiêu sái a." Kim Tương Ngọc hai mắt sáng lên, lập tức đi theo. Hoa này si bộ dáng, làm cho trong khách sạn tất cả mọi người nhịn không được khóe miệng co giật. "Hồ Ly Tinh, con mụ lẳng lơ nhóm nhi." Gia Đình cùng Khâu Mạc Nôn đồng thời lạnh hừ một tiếng, lập tức hai người liếc nhau, lại hừ một tiếng, riêng phần mình quay đầu trở lại đi. Là đám kia Đông Hán đương quyền. Hạ Hổ sắc mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Gia Đình bọn người, thả dưới bàn tay đã tất cả đều cầm binh khí. "Đừng hành động thiếu suy nghĩ." Khâu Mạc Nôn thấp giọng nói, "Chu Hoài An còn chưa tới, hiện tại động thủ đối với chúng ta không có chỗ tốt." Nghe vậy, Hạ Hổ mấy người cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống sát ý, nhưng khóe mắt liếc qua lại một mực chăm chú nhìn Giang Huyền một bọn người. Mà lúc này, Giang Huyền bốn người cũng giả bộ như không biết Khâu Mạc Nôn đám người bộ dáng, đi vào nơi hẻo lánh bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Khâu Mạc Nôn theo sát Giang Huyền, hơn nửa người đều nhanh áp vào Giang Huyền trên thân, phong tình vạn trùng vẩy vẩy tóc, ôn nhu hỏi, "Công tử chuẩn bị ở bao lâu a?" "Thế nào? Trưởng quỹ sợ ta không cho tiền thuê nhà?" Giang Huyền cười như không cười nhìn qua nàng, cũng không bị nàng hoa này si bộ dáng mê hoặc. Hắn nhưng là biết, cái này nhìn như phong tình vạn trùng địa Long Môn khách sạn lao bản lương, nhưng cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. "Ân, người ta là sợ ngươi đi không từ giã." Kim Tương Ngọc gắn kiểu, thuận thế ghé vào Giang Huyền trên bờ bay, vẻ mặt kiểu mị nói, "Bát phương phong vụ không bằng chúng ta Long Môn Sơn mưa, Long Môn Sơn có mưa, cánh đồng tuyết hổ xuống núi." Giang Huyền nối liền nàng ám hiệu, tùy ý gỡ ra tay của nàng, thản nhiên nói, "Trưởng quỹ, lên trước cấm trà hiệu giải khát, lại tùy tiện bên trên hai cái các ngươi nơi này sở trưởng thức ăn ngon, đừng lên những cái kia đổ bật loạn thất bát tao lừa gạt chúng ta." Kim Tương Ngọc sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cười tủm tỉm nói, "Thì ra đều là một cái trên đường, vậy sau này có thể phải nhiều hơn lui tới." Nói liền hướng phía đằng sau hô, "Hắc tử, bên trên ấm Long Châu, lại đi phòng bếp hô kén ăn không gặp làm chút thức ăn, làm sạch sẽ điểm, đừng lên sai." "Đúng vậy." Phụ trách ký sổ Hắc tử yêu quát một tiếng, lập tức liền tiến về bếp sau phân phó làm đồ ăn. Kim Tương Ngọc lại nhìn về phía Giang Huyền, "Công tử uống rượu sao?" Giang Huyền nhìn về phía Giả Đình, "Giả công, uống rượu sao?"
"Hừ,
ngươi bản thân quyết định a." Giả Đình ngạo kiều ngửa đầu, hiển nhiên còn đang vì Kim Tương Ngọc vừa rồi khác nhau đối đãi sinh khí. Giang Huyền cười cười, cũng không lý tới hắn, quay đầu hướng Kim Tương Ngọc nói, "Vậy thì đến một bình a, ngươi hẳn phải biết chúng ta muốn là rượu gì."
"Ôi, công tử yên tâm, đều là một cái trên đường, người ta đương nhiên biết nên bên trên rượu gì."
Kim Tương Ngọc khẽ cười một tiếng, quay đầu chào hỏi, "Hắc tử, lại đến bầu rượu."
"Đúng vậy."
Hắc tử rót trà ngon nâng lên trên bàn, lại trở về chuẩn bị rượu. Kim Tương Ngọc nhấc lên ấm trà không nhanh không chậm cho bốn người rót, vô tình hay cố ý hỏi, "Công tử đây là đánh chỗ nào đến, lại là chuẩn bị đi chỗ nào à?
Thế nào?
Do xét chúng ta đấy à?"
Giang Huyền lạnh nhạt nâng chung trà lên uống một hớp.
"Ôi, nào có, đây không phải gần nhất triều đình tại bắt trọng phạm, khiến cho cái này trong sa mạc lòng người bàng hoàng, người ta đây cũng là lo lắng đi."
Giang Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, "Kia lão bản nương ngươi xem chúng ta giống hay không tội phạm truy nã?"
Kim Tương Ngọc nhìn kỹ một chút Giang Huyền, một đôi mắt ngập nước, thon dài ngón tay ngọc tại Giang Huyền ngực vẽ lên vòng vòng, nói, "Ta nhìn ngươi không giống tội phạm truy nã, giống như là tung hỏa phạm."
Giang Huyền lông mày nhíu lại, "A, gần nhất chỗ nào cháy rồi sao?"
"Địa phương là không có lửa, nhưng người ta trong lòng lửa, thật là bị ngươi đốt tăng thêm."
Kim Tương Ngọc vẻ mặt thẹn thùng nói.
Tất cả mọi người có chút im lặng.
Giả Đình nhịn không được, vỗ bàn một cái, nổi giận nói, "Ngươi hồ ly tinh, có thể hay không đừng đến quấy rầy chúng ta, ngươi rất thanh nhàn có phải hay không?"
"Giống cái gì giống?"
Kim Tương Ngọc ngữ khí biến đổi, liếc xéo mắt Giả Đình, hừ lạnh nói, "Lao nương cũng không phải câu dẫn ngươi, mắc mớ gì tới ngươi nhi? Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng này, hơn phân nửa là có lòng không đủ lực, hữu tâm vô lực đi.
Sẽ không phải là tên thái giám a?"
Kim Tương Ngọc không nghĩ tới thuận miệng nói lại một câu thành sấm, vừa vặn đâm trúng Giả Đình chỗ đau.
Giả Đình lập tức khí huyết thái dương bạo khiêu, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tương Ngọc, "Ngươi cái gì ngươi?"
Kim Tương Ngọc không sợ chút nào, hừ lạnh nói, "Đàn bà nhi chít chít, không hề giống cái nam nhân."
Vừa nói vừa quay đầu ôm lấy Giang Huyền cổ, thổ khí như lan, ôn nhu nói, "Công tử đuổi đến một ngày đường bất vả, người ta liền không quấy rầy ngươi ăn cơm, đêm nay nô gia trong phòng chờ ngươi." Nói ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua Giang Huyền cái cằm, lưu luyến không rời đi đến bếp sau.
"Hồ ly tinh, thật sự là tức chết ta vậy."
Giả Đình khí sắc mặt đỏ lên, ngực không ngừng chập trùng.
Lộ Tiểu Xuyên một bên cho hắn đập công thuật khí, một bên thấp giọng an ủi, "Giả công đừng nóng giận, cũng như vậy thấp hèn nữ tử so đo, tức điên lên thân thể không đáng, chờ Tào công công đại quân vừa đến, chúng ta lập tức san bằng khách sạn này, giết chết tiện nhân kia, cho ngài hả giận."
"Hừ." Nghe vậy, Giả Đình lửa giận lúc này mới lắng lại một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Huyền, hừ lạnh nói, "Giang đại nhân, ngươi mới vừa cùng hồ ly tinh này nói lời là có ý gì?
Từ đâu tới cái gì mưa gió?"
Giang Huyền thấp giọng nói, "Giả công, đây là Long Môn vùng này tiếng lóng, cái này Long Môn khách sạn là nhà hát điếm, chỉ có đối đầu bọn hắn ám hiệu, bọn hắn mới sẽ không hoài nghi thân phận của chúng ta, có thể miễn đi không ít phiền toái."
"Ám hiệu?"
Giả Đình hơi kinh ngạc, "Vậy là ngươi làm thế nào biết?"
Giang Huyền nói, "Trước khi đến ti chức cố ý nghe qua."
Giả Đình nhẹ hừ một tiếng, cũng không biết tin hay là không tin, bất quá cũng không trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, ngược lại liếc mắt sau lưng Khâu Mạc Nôn bọn người, hỏi, "Giờ phút này người tìm tới, ngươi chuẩn bị như thế nào hoàn thành ngăn đầu lời nhắn nhủ nhiệm vụ?"
Giang Huyền nói, "Chờ."
"Chờ?"
Giả Đình nhíu mày.
Giang Huyền gật đầu, cũng quay đầu lại liếc mắt, thấp giọng nói, "Giả công, xem ra bọn hắn cũng mới vừa đến khách sạn, Chu Hoài An nên còn chưa tới nơi đây, kế tiếp chỉ cần gấp chằm chằm bọn hắn, đợi đến Chu Hoài An đến đây, tự nhiên là có thể thông chi Tào công công, mang binh đến đây đem bọn hắn một mẹ hốt gọn."
Giả Đình đôi mắt nhắm lại, sau đó gật đầu nói, "Tốt, theo ý ngươi lời nói."
Cùng lúc đó, Khâu Mạc Nôn mấy người cũng đang chú ý Giang Huyền bốn người động tĩnh, thấp giọng trò chuyện với nhau đối sách.
Đông Hán Ưng Khuyển đã truy đến nơi này, kia chắc hẳn không bao lâu, Tào Thiếu Khâm đại quân liền sẽ đổ tới.
"Khâu cô nương, chúng ta bây giờ nên làm gì?"
"Chờ."
Khâu Mạc Nôn thấp giọng nói, dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể chờ.
"Chờ?"
Thiết Trúc cau mày nói, "Kia muốn chờ tới khi nào?"
"Chờ Chu Hoài An đến."
Khâu Mạc Nôn liếc mắt Giang Huyền bốn người vị trí, thấp giọng nói, "Chỉ cần Tào Thiếu Khâm không đến, chúng ta nhiều người đánh nhau không nhất định sợ bọn họ, chờ Chu Hoài An vừa đến, chúng ta lập tức rời đi, hắn đã hẹn chúng ta ở đây hội hợp, khẳng định có xuất quan phương pháp xử lý."
Hạ Hổ lạnh hừ một tiếng, "Ai biết hắn lúc nào thời điểm đến, đừng không đợi hắn đến, người của triều đình liền tới trước, đến lúc đó cho người ta bao hết sủi cảo, chết cũng không biết chết như thế nào."
"Đúng vậy A Khâu cô nương, Hạ Hổ nói có đạo lý, hơn nữa khách sạn này cũng không an toàn."
Thiết Trúc quay đầu mắt nhìn sau lưng đám người kia, sắc mặt nghiêm túc, "Đám này mã phỉ đã để mắt tới chúng ta, kia khách sạn lão bản Nương Kim Tương Ngọc, ta nhìn cũng không phải một nhân vật đơn giản."
Khâu Mạc luôn lắc đầu nói, "Đều nhiều ngày như vậy, Chu Hoài An khẳng định đã nhận được chúng ta cứu người thành công tin tức, hắn tuyệt đối sẽ tại Tào Thiếu Khâm trước đó đuổi tới khách sạn. Về phần đám này mã phỉ, bất quá là chút bất nhập lưu mặt hàng mà thôi, không cần để ý."
Nghe vậy, đám người nhìn nhau, gật đầu thở dài, cũng chỉ có thể như thế.
Khâu Mạc luôn thì lại quay đầu lại, nhìn về phía nơi hẻo lánh cái kia thân hình ngay ngắn, khôi nô cao bóng người, lông mày níu chặt, trong lòng tràn ngập không hiểu. Cho tới bây giờ, nàng đều còn chưa nghĩ rõ ràng, vì sao Giang Huyền sẽ cố ý thả đi nàng, lại cùng truy đến nơi này. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Theo thịt rượu dâng đủ, Giang Huyền bốn người dùng ngân châm thử một chút xác định không có độc về sau, liền bắt đầu vùi đầu ăn cơm, cũng không lý tới sẽ Khâu Mạc Nôn bọn người cùng nơi hẻo lánh chỗ một cái khác giúp mã phỉ.
Ba phe nhân mã, lại quỷ dị giữ vững cân bằng.
Bất quá đám kia mã phỉ số người nhiều nhất, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Khâu Mạc Nôn cùng Giang Huyền cái này hai đám người, từng cái ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên vẫn như cũ tâm hoài quỷ thai. lại không biết tại mặt khác hai phe đội ngũ trong mắt, bọn hắn mới là không có nhất uy hiếp một phương, tất cả mọi người chưa từng đem bọn hắn để vào mắt. Thời gian ngay tại này quỷ dị bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Mãi cho đến ăn cơm tối xong, sắc trời đều đã hoàn toàn tối xuống. Lúc này vẫn như cũ còn chưa chờ tới Chu Hoài An đến đây về sau, Giang Huyền cùng Giả Đỉnh thương nghị một phen, liền chuẩn bị lên trước lâu nghỉ ngơi. Có thể tại lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có lạc đà gọi tiếng vang lên. Đi theo chẳng được bao lâu, một cái trống đỡ đem rủ nam nhân áo đen, đẩy cửa đi đến, thân hình cao lớn, tướng mạo nho nhã tuấn tiếu. "Lão bản nương, có phòng trống sao?" Nghe được đạo thanh âm này, Khâu Mạc luôn bọn người bỗng nhiên quay đầu. Giang Huyền bốn người đang chuẩn bị lên lầu bước chân cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía kia áo đen khuôn mặt của đàn ông, đáy mắt tinh mang lấp lóe. "Chu Hoài An, rốt cuộc đã đến." Chương 56. Đêm mưa mưu đồ bí mật. Giang Huyền bốn người sớm đã nhìn qua Chu Hoài An lệnh truy nã, tự nhiên sẽ hiểu hắn dáng dấp ra sao. Lúc này cái này nắm rủ vào cửa nam nhân áo đen, đương nhiên đó là bọn hắn truy lùng mấy tháng Chu Hoài An. Giang Huyền bốn người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa xuống lầu, ngồi về trên chỗ ngồi. "Ôi, lại tới một cái anh tuấn công tử." Nhìn thấy Soái ca, Kim Tương Ngọc ánh mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng, đội vàng nên đón tiếp lấy, quan sát toàn thể một chút Chu Hoài An, đi theo lại quay đầu mắt nhìn Giang Huyền, che miệng cười khẽ, toàn đều lớn lên như thế tuấn làm cái gì, làm đến người ta cũng không biết nên tuyển ai tốt. Nói thì nói thế, nàng vẫn là khách khí hỏi thăm, "Vị khách quan kia, nghỉ chân nhi vẫn là ở chỗ a?" Chu Hoài An cũng không để ý đến nàng, ánh mắt theo trong khách sạn trên thân mọi người đảo qua, chân mày hơi nhíu lại, dường như không nghĩ tới trong khách sạn lại có nhiều người như vậy. Khi thấy Giang Huyền bốn người lúc, hắn sát mặt hơi đổi một chút, nhưng lại cấp tốc khôi phục bình thường, ngược lại nhìn về phía Khâu Mạc Nôn bọn người, vẻ mặt dừng lại, cười nói, "Lao bản nương, phiền toái chuẩn bị cho ta một gian phòng liền có thể, an tạm thời không cần, ta có bằng hưu ở chỗ này." Nói liền đi hướng Khâu Mạc Nôn bọn người. Thì ra đều là một đám. Kim Tương Ngọc lập tức không có hứng thú, thuận miệng nói, "Khách phòng đấy, ở không được. Vậy liền từ bỏ." Chu Hoài An khoát tay áo. Kim Tương Ngọc nhẹ hừ một tiếng, lười nhắc lại để ý tới, quay người cười mỉm đi hướng Giang Huyền, ra vẻ u hoan nói, "Vị công tử này, đêm đã khuya, còn không định lên lầu nghỉ ngơi sao? Người ta thật là đợi ngài thật lâu rồi." Giang Huyền vô vô cái mông của nàng, thản nhiên nói, "Chớ nóng đội, đi lên trước chờ ta, ta một hồi liền đến." "Ôi ngươi thật là xấu a." Kim Tương Ngọc liền vội vàng che cái mông này ra, vẻ mặt thẹn thùng, nhưng cũng không có tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, một bên lên lầu một bên vũ mị ngoắc ngón tay, "Vậy nhân ra trong phòng rửa sạch sẽ chờ ngươi, ngươi có thể phải nhanh lên một chút đến a con mụ lẳng lơ nhóm nhi." Khâu Mạc luôn nhẹ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chu Hoài An, sát mặt dừng lại, nói, "Tới." "Ân, vất vả các ngươi." Chu Hoài An mỉm cười gật đầu, lập tức liếc mắt người chung quanh, nói, "Nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, đi lên lầu nói." "Tốt." Nghe vậy, Khâu Mạc luôn bọn người đều đứng dậy chạy lên lầu. Khách đường bên trong chỉ còn lại bọn mã tặc kia cùng Giang Huyền bốn người. "Giả công, Chu Hoài An tới, muốn hay không đêm nay động thủ?" Lộ Tiểu Xuyên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thấp giọng đề nghị. Giả Đình đôi mắt nhắm lại, cũng không trả lời, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Giang Huyền hỏi, "Giang đại nhân, ngươi thấy thế nào?" Giang Huyền thấp giọng nói, "Giả công, kia Chu Hoài An thực lực không kém, lại thêm đám kia giặc cướp, chúng ta tùy tiện hành động, chỉ sợ không phải đối thủ, ta nhìn vẫn là nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, chờ Tào Công Công xuất quân đến đây lại động thủ muốn đem một chút." "Ân, nói có lý." Giả Đình nhẹ gật đầu, nói, "Vậy cứ như thế xử lý, nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, ngược lại đã phóng nốt, bọn hắn chỗ nào cũng không đi được, đừng cùng bọn hắn quân lấy đánh, bọn hắn đi chỗ nào chúng ta liền cùng đến đâu nhi." Giang Huyền gật đầu, đề nghị, "Vậy tối nay ti trước đi dò thám bọn hắn đấy." "Ân, ngươi xem đó mà làm thôi." Giả Đình cũng không tự tuyệt. Đêm khuya, nguyên bản gió êm sóng lặng trong sa mạc, đột nhiên rơi ra mưa rào tầm tã. Cửa hàng không lưu mưa người giữ lại người, lần này tất cả mọi người bị vây ở trong khách sạn, không chỗ có thể đi. Đám kia mã phỉ vẫn tại khách đường bên trong uống rượu đàm tiếu, nhưng thanh âm lại là không lớn, hiển nhiên tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Cùng lúc đó, lầu hai lớn nhất một gian trong phòng khách, Chu Hoài An bọn người giống nhau mượn tiếng mưa rơi yểm hộ, tụ tại cùng một chỗ thấp giọng tương nghị. Một phen hàn huyên giới thiệu về sau, Khâu Mạc luôn nhìn về phía Chu Hoài An, hỏi, "Chu tướng quân, người đã cứu ra, chúng ta lúc nào thời điểm mang hải tử xuất quan?" "Càng nhanh càng tốt, đêm nay liền xuất quan." Chu Hoài An nói. "Trời mưa lớn như vậy đi như thế nào?" Hạ Hổ cao mày nói, "Hơn nữa hiện đang khắp nơi đều phong nốt, đi tới chỗ nào đều dán ngươi lệnh truy nã, phía dưới mấy cái kia Đông Hàn chó săn khẳng định cũng đã nhận ra ngươi, mong muốn xuất quan có thể không dễ dàng như vậy." "Đừng lo lắng." Chu Hoài An khoát tay áo, nói, "Ta sở dĩ để các ngươi đến Long Môn khách sạn tụ hợp, là bởi vì nơi này có đầu mật đạo có thể xuất quan, không cần trải qua quan khẩu liền có thể chạy xuất quan ngoại." "Cái gì? Lại có mật đạo?" Mọi người nhất thời vui mừng. "Khó trách ngươi hẹn chúng ta đến nơi này tụ hợp, mật đạo ở đâu?" Khâu Mạc luôn hỏi. Chu Hoài An lắc đầu, "Ta chỉ biết là cái này Long Môn khách sạn dưới đấy có mật đạo thẳng tới quan ngoại, cụ thể ở nơi nào, ta muốn, chỉ có Kim Tương Ngọc mới biết được." "Cái kia con mụ lẳng lơ nhóm nhi." Khâu Mạc luôn nhướng mày, "Ngươi cảm thấy nàng sẽ đem mật đạo vị trí nói cho chúng ta biết?" Chu Hoài An nhẹ gật đầu, "Ta đã nghe ngóng, cái này Long Môn khách sạn mặc dù là một gian hắc điếm, có thể chỉ cần tuân thủ quy tắc của nơi này cũng có thể là một cái trao đổi lợi ích địa phương. Khách sạn này lão bản nương Kim Tương Ngọc, thấy tiền sáng mắt, chỉ cần cho nàng đầy đủ tiền, ta nhớ nàng sẽ nói cho chúng ta biết mật đạo chỗ. Vừa vặn đêm nay hạ mưa to, chúng ta vừa dễ dàng mượn nhờ trời mưa yểm hộ, thông qua mật đạo lặng lẽ xuất quan, mấy cái kia Đông Hàn chó săn, tuyệt sẽ không phát hiện chúng ta vậy cũng không nhất định. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ ngoài cửa sổ vang lên, "Hơn nữa, các ngươi nếu là đi, ta làm sao bây giờ?" "Ai?" Mọi người nhất thời giật mình. Chu Hoài An càng là lập tức liền nhặt lên trên bàn nửa chi mũi tên gãy hướng cửa sổ vào tới, nhưng mũi tên gãy chưa đến cửa sổ, liền bị một cái trắng loãng tay nắm giữ. Ba bóng đen lóe lên, một bóng người xuất hiện ở trong phòng, nắm trong tay lấy một nửa mũi tên gãy, chính là Giang Huyền. "Là ngươi?" Đông Hàn cho săn. Chu Hoài An đám người sắc mặt biến đổi, lập tức định động thủ. "Chấm đã." Khâu Mạc Nôn bỗng nhiên giương cánh tay, ngăn lại đám người. "Khâu cô nương." Đám người nghi hoặc nhìn về phía nàng. Chu Hoài An trầm giọng nói, "Người này là triều đình những quyền, hắn đã nghe được chúng ta mật đàm, nhất định phải giết cậu." "Chu tướng quân." Khâu Mạc Nôn vội vàng nói, "Ta biết hắn, lần trước cứu người, toàn bộ nhờ hắn hỗ trợ." "Cái gì?" Mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Lập tức, trải qua Khâu Mạc Nôn giảng giải, đám người giờ mới hiểu được, vì sao lần trước bọn hắn cứu người sẽ như vậy thuận lợi. Thì ra Khâu Mạc Nôn cùng người này sớm đã quen biết, ngày đó cũng là toàn bộ nhờ người này tận lực lưu thủ. Chu Hoài An mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng lựa chọn tạm thời tín nhiệm Khâu Mạc Nôn, hướng phía Giang Huyền chắp tay thi lễ, nói, "Thì ra là thế, đa tạ vị nhân huynh này xuất thủ tương trợ, Chu Hoài An ở đây cảm ơn." Giang Huyền không để ý tới hắn, nhìn xem Khâu Mạc Nôn, thản nhiên nói, "Khâu cô nương, ngươi nếu biết lần trước là bởi vì có ta hỗ trợ các ngươi khả năng thành công cứu người, vậy các ngươi hiện tại lại muốn bỏ đi hay sao? Chỉ sợ là có chút không quá phúc hậu a." Nghe vậy, Khâu Mạc Nôn đại mi cau lại, nói, "Vậy ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Còn có, ngươi không phải nói ngươi sẽ không xuất thủ tương trợ a? Vì sao không có cách nào, ai bảo ta người này thiện tâm đâu?" Giang Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta đã bị Tào Thiếu Khâm chọn chúng đến đây tham dự việc này, kia xuất thủ hay không cũng đã không thể tìm được ta, Tào Thiếu Khâm để cho ta đến đây, vốn là để cho ta tới chịu chết. Ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết các ngươi, hồi kinh lĩnh thưởng, hoặc là cùng các ngươi hàng khe một mạch, trở thành khâm phạm của triều đình. Các vị cảm thấy, ta làm như thế nào tuyển?" Chu Hoài An trầm giọng nói, "Đã như vậy, huynh đài sao không cùng chúng ta cùng nhau xuất quan? Thiên hạ hôm nay, triều đình mục nát, tiêm đảng cầm giữ triều chính, giết hại trung lương, huynh đài cần gì phải là yêm đảng bán mạng?" Giang Huyền thản nhiên nói, "Ta với các ngươi không giống, các ngươi không có bương hữu, nhưng ta còn có thân nhân còn tại nhân thế, ta đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm như thế lưu lạc chân trời, trải qua tối tăm không mặt trời, trốn trốn tránh tránh thời gian. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Khâu Mạc Nôn nhíu mày hỏi. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi theo trên thân mọi người đảo qua, hỏi ngược lại, "Các ngươi có muốn hay không giết Tào Thiếu Khâm? Tam Giang là không có cơ hội, đã thu được đường ngắn, hết thứ ba không điểm lên cùng, cũng chính là ngày mai 12 giờ đêm qua đi, cảm tạ các ông chủ nhóm duy trì, tuần cảo đã chuẩn bị tốt, liền chờ lên khung bạo cảng." Chương 57. Đậu thủ. Từ khi đột phá siêu nhất lưu tại Cẩm Y Liễu vệ Dương Danh, bị Tào Thiếu Khâm tìm tới cửa về sau, Giang Huyền từ đầu đến cuối đều quên không được, Tào Thiếu Khâm kia tựa như nhìn chăm chú con kiến hôi xem thường ánh mắt. Đừng nói mình chỉ là đột phá siêu nhất lưu, coi như đột phá tiên thiên cảnh, tại Tào Thiếu Khâm trong mắt, chính mình cũng chính là một đầu lớn một chút chó mà thôi, cùng Cẩm Y Liễu vệ bên trong những người khác không có gì khác biệt. Phía sau ra kinh trên đường, Tào Thiếu Khâm xem nhân mạng như cỏ rác, tùy ý bắn giết bình dân một màn, càng là kiên định Giang Huyền muốn giết Tào Thiếu Khâm quyết tâm. Mặc dù thời đại này chính là như thế, bây giờ toàn bộ Đông Hán người đều là địa bộ như vậy, căn bản không có người sẽ để ý mấy cái dân đen chết sống. Giết một cái Tào Thiếu Khâm, cũng còn có vô số Tào Thiếu Khâm. Giang Huyền cũng biết mình cách làm khả năng có chút xuẩn, nhưng có một số việc, tổng mà làm theo. Hắn xưa nay không cho là mình là người tốt, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không, hắn làm việc chỉ bằng bản thân. Tựa như ban đầu ở kinh thành, hắn có thể vì tự vệ, giết Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh bọn người. Phía sau Đinh Tu cùng cận nhất xuyên đến, hắn cũng có thể buông xuống quá khứ ân oán, giữ lại hai người này một mạng. Bây giờ, hắn vì sao không thể âm thầm hiệp trợ Chu Hoài An bọn người, giết Tào Thiếu Khâm? Có lẽ giờ phút này hắn phối hợp Tào Thiếu Khâm đem Chu Hoài An bọn người một mẹ hút gọn, có thể bổ cứu lần trước thả đi Khâu Mạc Nôn quyết điểm, còn có thể nhờ vào đó đạt được Đông Hán trọng dụng. Nhưng về sau Giang Huyền trong lòng cả một đời cũng sẽ không an ổn. Bởi vì trong đầu hắn, thủy chung là Tào Thiếu Khâm nhìn xuống chính mình như chó cùng đi săn trên đường tùy ý bắn giết bình dân cảnh tượng. Tại không có năng lực cùng thực lực trước đó, Giang Huyền có lẽ sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng lấy Chu Hoài An một đoàn người thực lực, lại thêm hắn âm thầm nhập trợ, chưa hẳn không thể giết Tào Thiếu Khâm. Lần này chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, không chỉ có thể giết Tào Thiếu Khâm, hắn còn có thể thành công thoát thân, tiếp tục làm hắn Cẩm Y Liễu vệ bách hộ. Về phần kết bạn Chu Hoài An cùng Khâu Mạc Nôn bọn người, tạm thời cho là cho mình giữ lại đầu đường lui. Dù sao bây giờ thời cuộc dung chuyển, không ai nói rõ được tương lai sẽ xảy ra cái gì, hắn cũng không cách nào cam đoan sở hữu cái này Cẩm Y Liễu vệ bách hộ có thể làm bao lâu. Vạn nhất thật có một ngày tại trong triều đình lăn lộn ngoài đời không nổi, cùng lắm thì liền cùng Chu Hoài An bọn người như thế, rời đi Đại Minh, đi lưu lạc giang hồ. Trở lại trong phòng, Giả Đình ba người liền tiến lên đón. "Như thế nào? Dò thăm cái gì?" Giả Đình ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Không có cái gì." Giang Huyền lắc đầu nói. Giả Đình nhướng mày. "Cái gì cũng không đánh tìm được ngươi đi lâu như vậy." Lộ Tiểu Xuyên lạnh hừ một tiếng, thật sự là phế vật. Giang Huyền bình tĩnh mà liếc nhìn Lộ Tiểu Xuyên, lập tức đối Giả Đình chắp tay nói, "Giả công, ti chức vừa rồi tới bọn hắn bên ngoài phòng, cũng không nghe được bên trong có động tĩnh, nhưng ti chức cũng không dám tùy tiện đi vào đánh cỏ động rắn. Có thể ti trước từng nghe nói, cái này Long Môn một vùng từng là rõ ràng thượng quốc định đô chi địa, về sau chẳng biết tại sao bị gió cắt bao phủ, tại cái này sa mạc dưới đáy, liền chôn giấu rõ ràng thượng quốc đã từng đô thành bảo tàng, ngay cả cái này Long Môn dưới khách sạn mặt cũng cất giấu một đầu có thể xuất quan mật đạo. Ti trước hoài nghi, bọn hắn có thể hay không chơi kim tiền thoát xác, thông qua mật đạo vụ trộm xuất quan.
Cái gì?
Giả Đình biến sắc, Long Môn dưới khách sạn mặt có xuất quan mật đạo.
Ngươi là sao không nói sớm?
Bởi vì lời ấy cũng là tin đồn, ti trước cũng không xác định là thật hay không.
Giang Huyền túi người nói.
Giả Đình sắc mặt lập tức một hồi biến hóa. Lộ Tiểu Xuyên cũng là lông mày nhíu chặt, chắp tay góp lời nói, "Giả công, việc này không thể chủ quan, vạn nhất truyền ngôn là thật, thật để bọn hắn thông qua mật đạo trốn đi, chúng ta không cách nào hướng ngăn đầu bằng dao."
Giả Đình khẽ gật đầu, "Ừ, không tệ.
Mặc kệ, các ngươi theo ta đi qua nhìn một chút, làm phòng đánh cỏ động rắn, trực tiếp gõ cửa đi vào."
"Là."
Ba người chắp tay, sau đó liền theo Giả Đình cùng ra ngoài, trực tiếp hướng Chu Hoài An bọn người ở gian phòng đi tới. Đông 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 đi tới cửa, Giả Đình nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Có thể khiến người bất ngờ chính là, vẻn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Chu Hoài An xuất hiện tại cửa ra vào, tựa như không biết mấy người đồng dạng, chắp tay hỏi, "Chư vị huynh đài có chuyện gì?" Giả Đình sửng sốt một chút, lập tức cười mỉm chắp tay hoàn lễ nói, "Đêm khuya đến thăm, mong rằng nhân huynh thứ lỗi, bất quá cái này đêm khuya trời mưa to, ta bọn bốn người cũng ngủ không được, đêm nay thấy mấy vị nhân huynh khí vũ bất phàm, nghĩ đến nên lai lịch bất phàm, cho nên chuyên tới để kết giao một chút, không biết có thể."
"Có gì không thể?"
Chu Hoài An nhường ra nửa người, lộ ra bên trong ngồi Khâu Mạc Nôn bọn người, dùng tay làm dấu mời, nói, "Chư vị mời tiến."
Cái này Giả Đình thấy thế trong lòng máy động.
Hắn vốn là đến xác nhận Chu Hoài An bọn người còn ở đó hay không trong phòng, bây giờ lại nhìn thấy bên trong Khâu Mạc Nôn một đoàn người từng cái mặc chỉnh tề, tựa như là đang cố ý chờ bọn hắn đồng dạng. Ngay cả Chu Hoài An cũng là bằng lòng sảng khoái như vậy. Hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất an, trong lòng lại đánh lên chống nuôi quân.
"Cái kia,
dưới mắt đã đêm dài, ta nhìn vẫn là không quấy dậy các vị nghỉ tạm."
Giả Đình miễn cưỡng cười cười, lui ra phòng ngoài.
"Ai, đến đều tới, tiến đến ngồi một chút lại có làm sao?"
Chu Hoài An kéo tay của hắn lại cánh tay.
"Không được, không được, vẫn là ngày mai lại tới bái phòng chư vị nhân huynh a."
Giả Đình từ chối.
"Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại a."
"Vẫn là không xùy."
Hai người đang tới về đang lúc lôi kéo, đột nhiên vang lên một đạo tựa như lưỡi dao vào thịt giống như tiếng vang. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.
Giả Đình ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình lộ ra mũi lao, dường như là có chút khó có thể tin, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng sắc mặt lạnh lùng Giang Huyền, duỗi duỗi tay,
"Ngươi,
ngươi dám trong phòng?"
Chu Hoài An cùng Khâu Mạc Nôn mấy người cũng có chút ngây người, nhất thời không có kịp phản ứng.
"Không phải thương lượng xong vào nhà lại động thủ a?"
"Thế nào?"
"Suy."
Giang Huyền đột nhiên rút đao, trở tay chém dụng Giả Đình đầu, trong nháy mắt máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cổng.
"Giả công."
Lộ Tiểu Xuyên cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức sắc mặt đại biến, "Giang Huyền, ngươi muốn chết."
Hiu 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 theo tiếng giống giận dữ, thân hình hắn đột nhiên rút lui, đồng thời tay phải vung lên, bắn ra mấy đạo ngân châm, đánh thẳng Giang Huyền.
Đinh đinh đốt.
Giang Huyền đao quang quét sạch, ngăn lại ngân châm tập kích, nhìn qua Lộ Tiểu Xuyên chạy trốn bóng lưng, cười lạnh một tiếng, liền lập tức cầm đao đuổi theo.
"Suy." Lộ Tiểu Xuyên vừa chạy đến đầu bậc thang, một bóng người liền như quỷ mị giống như ra hiện tại hắn sau lưng, tiếp lấy đao quang lóe lên, một quả người tốt đầu phóng lên tận trời, máu tươi tóe lên vài thước chi cao. Ra ngoài quán tính, thân thể lại đi về phía trước mấy bước, trực tiếp ngã xuống thang lầu, vừa rồi ngã xuống đất. Trong chớp mắt, Đông Hán hai người đều chết. Chu Hoài An bọn người nhìn nhau, chấn kinh sau khi, cũng rất nhanh bình tĩnh, quát, "Động thủ."
Đám người nhao nhao rút đao, liền chuẩn bị cửa đối diện miệng cuối cùng còn lại đinh tu động thủ.
"Chờ một chút, cái này không cần giết, hắn là người của ta."
Giang Huyền quay người về tới cửa, ngăn lại đám người.
Đinh Tu sắc mặt mờ mịt, cho tới bây giờ mới phản ứng được, nhìn về phía Giang Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, nếu mày hỏi, "Đại nhân, ngươi đây là?"
"Không cần hỏi, rút đao a."
Giang Huyền cũng không qua giải thích thêm, cầm trong tay dài ba thước đao, ánh mắt lạnh lùng, quét hướng bốn phía.
Giả Đình cùng Lộ Tiểu Xuyên mặc dù giải quyết, nhưng chung quanh bên ngoài gian phòng đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều bóng đen. Cũng không biết phải chăng là trùng hợp, tại bọn hắn đối Giả Đình cùng Lộ Tiểu Xuyên động thủ đồng thời, dưới lầu đám kia mã phỉ cũng lựa chọn tại lúc này ra tay với bọn họ. Nếu không vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, dưới lầu không có khả năng không có động tĩnh.
"Cẩn thận."
Chu Hoài An mấy người cũng rất nhanh kịp phản ứng, từng cái rút đao rút kiếm, thần sắc đề phòng nhìn về phía chung quanh xuất hiện tại ngoài cửa sổ bóng đen.
"Giết."
Theo ngoài cửa sổ quát lạnh một tiếng, từng đạo bóng đen phá cửa sổ mà vào.
Cùng lúc đó, dưới lầu cũng xông lên mấy cái cầm đao mã phỉ, sát khí ngút trời.
Một đám tài khiến trí bất tỉnh ngu xuẩn.
"Giết."
Một tên cũng không để lại.
Giang Huyền lạnh hừ một tiếng, cầm đao bỗng nhiên giết ra, trong khoảnh khắc đao quang xoay tròn, tay cụt bay tứ tung.
Chu Hoài An, Khâu Mạc Nôn bọn người cũng đồng thời ra tay.
Nguyên bản yên tĩnh khách sạn, trong nháy mắt hóa thành tu la tràng.
Ngày mùng ngày 1 tháng 4 không điểm đúng giờ lên cùng, bạo càng trương tiết đã chuẩn bị tốt, sớm cầu thủ đặt trước cùng nguyên phiếu, cảm tạ các vị nghĩa phụ duy trì.
Chương 58.
Công tử muốn tìm đầu nào mật đạo.
Kết thúc, đánh nhau.
Trưởng quý đây này.
Không ngờ a.
Nghe lên trên lầu động tĩnh, khách sạn hỏa kế toàn gom lại một đống nhi, nghị luận ầm ĩ, bất quá trên mặt nhưng không thấy nhiều ít khẩn trương cùng lo lắng. Hiển nhiên loại tràng diện này sớm đã nhìn quen, thậm chí có đôi khi chủ động bước lên đấu đá chính là chính bọn hắn người. Nhưng dưới mắt toàn bộ khách sạn đã loạn làm hỗn loạn, không có kim tương ngọc mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tùy ý động thủ, đục nước méo cỏ.
Cùng lúc đó, Đang trong phòng hừ phát điệu hát dân gian tắm rửa Kim Tương Ngọc cũng đột nhiên đứng dậy, đội vàng mặc xong quần áo đi ra ngoài xem xét. Tà thao. Nhìn thấy trong khách sạn đao quang kiếm ảnh, Kim Tương Ngọc biến sắc, đội vàng phi thân nhảy xuống lầu 1, hô, Hắc Tử, Hắc Tử. Lão bản nương. Hắc Tử bọn người nghe được động tĩnh, đội vàng tụ tới. Này sao lại thế này nhi? Kim Tương Ngọc nhìn qua trên lầu đánh nhau, hỏi, ta còn chưa nói các ngươi làm sao lại động thủ đâu. Không phải a lão bản nương. Hắc Tử thấp giọng nói, khắp nơi đều là bóng người, nhưng không phải chúng ta bên này nhi, tựa như là trên lầu kia hai đám người ra tay trước. Đầu năm nay thật mẹ hắn loạn, ta cũng muốn phòng trộn. Kim Tương Ngọc nghe vậy sắc mặt khó coi, dặn dò nói, các ngươi xem trọng tiền dương, ta đi lên xem một chút. Là, một khắc đồng hồ qua đi, chiến đấu dần dần lắng lại. Khách sạn đầy giấy bừa bộn, khắp nơi nằm đầy mã phỉ thi thể, huyết tinh đến cực điểm. Lấy Giang Huyền cùng Chu Hoài An hai phe nhân mã thực lực, đối phó bọn này bất nhập lưu bọn cấp đường, tự nhiên không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn. Toàn làm xong, Đinh Tu Kiên nhuốm máu lớn ngự lâm quân đao từ cửa thang lầu đi lên cùng Giang Huyền tụ hợp. Giang Huyền gật gật đầu, trở tay đem phối đao thu hồi trong vỏ, xoay người lại tới Chu Hoài An bọn người căn phòng này bên trong. Chu Hoài An mấy người cũng riêng phần mình giải quyết đối thủ, đang đem thi thể theo cửa sổ ném ra. Thấy Giang Huyền tiến đến, đám người lập tức xuống lại đi lên. Giang Huyền, kia hai cái hoạn quan giải quyết, làm sao bây giờ? Từng trải qua Giang Huyền thực lực sau, Chu Hoài An cũng không dám coi thường nữa Giang Huyền, chủ động lên tiếng hỏi thăm kế hoạch. Giang Huyền nói, thi thể không cần động, ta hữu dụng. Trước tìm Kim Tương Ngọc, hỏi ra mật đạo chỗ, trước tiên đem hai cái này tiểu nhân đưa ra quan ngoại. Chu Hoài An gật đầu, tốt, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi tìm nàng. Không cần. Lúc này, Giang Huyền lỗ hai khẽ động, ngăn lại Chu Hoài An, quay đầu nhìn về phía cửa sổ vị trí, thản nhiên nói, vào đi Kim Tương Ngọc, nghe chân tưởng chơi rất vui như sao. Đám người lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng bên ngoài lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Giang Huyền lạnh hừ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên cạnh cửa sổ tường vây sừng ngồi xổm một người, chính là Kim Tương Ngọc. Nhìn thấy Giang Huyền hiện thân, Kim Tương Ngọc sắc mặt biến hóa, không chút nghĩ ngợi, móc ra một thanh phi tiêu liền ném ra ngoài, theo sau đó xoay người liền muốn chạy. Nhưng vừa quay người lại, liền bị Giang Huyền giữ lại bà bay, không thể động đậy. Gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu con a lão bản nương? Kim Tương Ngọc quay đầu lại, không khỏi sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy nàng vừa mới ném ra phi tiêu, lại bị Giang Huyền tay trái kẹp lấy, bốn chi phi tiêu, mỗi hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một chi, ở dưới ánh trăng lóe ra sắc bén hàn mang. Tương tư lá liêu tiêu. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, đem phi tiêu đưa tới Kim Tương Ngọc trước mặt, thản nhiên nói, cầm chắc, đừng ném loạn. Kim Tương Ngọc cưỡng chế trong lòng chấn kinh, tiếp nhận phi tiêu, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, công tử, người võ công thật cao à. Giang Huyền gật gật đầu, lập tức hơi vừa dùng lực, liền đem Kim Tương Ngọc ném vào trong phòng, đi vào rửa sạch ra. Ai nha? Kim Tương Ngọc kinh hô một tiếng, suýt nữa té ngã, vội vàng quay thân ổn định thân hình, quay đầu vẻ mặt u oán nhìn về phía theo vào tới Giang Huyền, nói, công tử, ngươi sao như vậy không hiểu phong tình, suýt nữa ném tới người ta. Đừng giả bộ Kim Tương Ngọc, lai lịch của ngươi ta rất rõ ràng. Giang Huyền thản nhiên nói, ngươi ở bên ngoài nghe lâu như vậy, hẳn phải biết chúng ta muốn cái gì. Hừ. Nghe vậy, Kim Tương Ngọc sắc mặt biến hóa, lạnh hừ một tiếng, nói, lão nương làm sao biết các ngươi muốn cái gì? Các ngươi đem ta nơi này làm cho loạn như vậy, còn làm ra nhiều như vậy cái nhân mạng, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Kim lão bản, ngươi khách sạn này ra nhân mạng còn thiếu sao? Chu Hoài An tiến lên, chắp tay nói rằng, đi thuyền hỏi đường, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là muốn mượn lão bản đường khách sạn này dưới đáy mật đạo dùng một lát, đem hai đứa bé đưa ra quan ngoại. Đại gia bèo nước gặp nhau, chúng ta cũng không phải tri ân không báo người, còn mời lão bản đường tạo thuận lợi. Chu Hoài An nói, liền móc ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu đưa tới Kim Tương Ngọc trước mặt. Nha. Kim Tương Ngọc một đôi tròng mắt cơ hồ đều biến thành tỏi vàng dòng bộ dáng, đội vàng một phát bắt được ngân phiếu liền nhét vào trước ngực trong quần áo, lập tức hài lòng vô vô bộ ngực, bồi nói, khách quan ra tay cũng thật hào phóng. Ngài yên tâm, chuyện tối nay, ta liền làm như không nhìn thấy, những tử thi này, cũng cam đoan giúp các ngươi xử lý sạch sẽ, không sẽ chọc cho bên trên bất cứ phiền phức gì. Kia mật đạo đâu? Chu Hoài An cười hỏi. Cái gì mật đạo? Kim Tương Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Sắc, 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 hạ hổ bọn người càng là trực tiếp rút ra bộ đao, quát lạnh nói. Cái này thấy tiền sáng mắt con mụ lẳng lơ nhóm nhi, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp làm thịt nàng, sẽ chậm chậm tìm mật đạo. Chu Hoài An vội vàng ngăn lại hạ hổ bọn người, nhìn về phía Kim Tương Ngọc, cao mày nói, lao bản nương, tiền ngươi cũng thu, ngươi làm như vậy, chỉ sợ không hợp giang hồ quý củ. Kim Tương Ngọc nhẹ hừ một tiếng, không sợ chút nào, lao nương không biết rõ cái gì giang hồ quý củ. Ta chỉ biết là, các ngươi tại trong tiệm giết người, một khi quan binh truy tra xuống tới ta làm sao bây giờ? Cái này tấm ngân phiếu, chỉ là giúp các ngươi xử lý việc này phí tổn. Vậy ngươi đến tuột cùng muốn bao nhiêu bạc mới bằng lòng nói cho chúng ta biết xuất quan mật đạo? Chu Hoài An cao mày nói, ta chỗ này không có gì mật đạo, các ngươi tìm nhầm người. Kim Tương Ngọc một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Người Khâu Mạc Nôn sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi thật làm chúng ta không dám giết ngươi đúng không? Đến a. Kim Tương Ngọc ưỡn ngực một cái miệng, hừ lạnh nói, lão nương có thể ở cái này trong sa mạc mở khách sạn, các ngươi thật coi lão nương là bùn nặn. Coi như giết ta, các ngươi chạy không thoát cái này sa mạc. Rầm rầm, trưởng quỹ, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này trong khách điếm 4-5 cái hỏa kế cũng từng cái cầm đao vào bảo hộ ở Kim Tương Ngọc bên người, từng cái đằng đằng sát khí, lại không ban ngày bộ kia cũng đúng cười làm lành bộ dáng. Tốt, Hắc Tử, hôm nay lão nương liền cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Kim Tương Ngọc vung tay lên, cũng theo phía dưới váy móc ra một thanh liễu diệp đao, trừng mắt lạnh dựng thẳng, nếu là chúng ta chết ở chỗ này, ta cam đoan nhất định sẽ có người thay chúng ta báo thù. Cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Không nghĩ tới cái này Kim Tương Ngọc thái độ lại kiên quyết như thế. Nhưng nếu là thật giết nàng, bằng chính bọn hắn, trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể tìm tới xuất quan mật đạo. Mà bây giờ, bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Chu Hoài An chỉ có thể nhìn hướng Giang Huyền, "Giang huynh, ngươi nhìn cái này nên làm thế nào cho phải?" Giang Huyền thần sắc bình tĩnh, gỡ ra trước mặt hạ hổ đám người bộ đao, đi đến Kim Tương Ngọc trước mặt, thản nhiên nói, "Kim Tương Ngọc, ta biết ngươi chỗ dựa là ai, nhưng chuyện lần này, một cái bên cạnh quan thiên hộ, chỉ sợ không bảo vệ được ngươi." Kim Tương Ngọc sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Giang Huyền, "Các ngươi đến tụt cùng là ai?" Giang Huyền bình tĩnh nói, "Ta là theo kinh thành tới, thân phận của ta ngươi không cần biết, nhưng bọn hắn đều là triều đình truy nã trọng phạm, Đông Hán hai ngăn đầu Tào Thiếu Khâm, ít ngày nữa liền sẽ mang binh vây quanh nơi này." Lấy tính tình của hắn, ta cam đoan, đến lúc đó bao quát mấy người các ngươi ở bên trong, khách sạn này bên trong một người đều không sống nổi. Ngươi làm lao nương là dọa lớn. Kim Tương Ngọc cao mày nói, ngươi có thể làm ta tại dọa ngươi, nhưng sự thật chính là như thế. Giang Huyền lắc đầu nói, các ngươi như muốn mạng sống, tốt nhất chính là nói ra mật đạo chỗ. Tại Tào Thiếu Khâm tới trước khi đến, đại gia thông qua mật đạo xuất quan. Kim Tương Ngọc sắc mặt một hồi biến ảo, lập tức nhìn về phía Giang Huyền, ánh mắt lấp lóe. Kinh thành. Một lát sau, nàng đỗng nhiên khẽ cười một tiếng, lại khôi phục trước đó bộ kia vũ mị phong tình bộ dáng, tới gần Giang Huyền bên người, thấp giọng nói, mật đạo đâu? Ta chỗ này xác thực có, liền nhìn công tử ngươi muốn tìm chính là đầu nào mật đạo. Có ý tứ gì? Giang Huyền nhíu mày. Kim Tương Ngọc cười duyên một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Huyền cổ, hà hơi như là nói, nếu là gần đâu, trên người của ta liền có một đầu, xa đây này, liền nhìn công tử ngài có thể bỏ ra cái giá gì. Nhìn qua nàng bộ này phong tao bộ dáng, đám người cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Này nương môn nhi có phải hay không đầu có vấn đề, đều đã cùng nàng nói rõ ràng như vậy, sắp chết đến nơi, lại còn nghĩ đến cái này việc sự tình. Khâu Mạc luôn lông mày nhíu chặt, nói, con mụ lẳng lơ nhóm nhi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi đã thu chúng ta 1000 lượng ngân phiếu. Kim Tương Ngọc lạnh hừ một tiếng, kia 1000 lượng đủ làm gì? Bị các ngươi dạng này một quái, về sau ta khách sạn này hơn phân nửa cũng không mở nổi, chẳng lẽ lao nương liền bạch bạch ăn thiệt tỏi không thành? Đám người trầm mặc. Lập tức, Chu Hoài An ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Giang Huyền nói, Giang huynh, nàng liền coi trọng ngươi, ngươi nhìn nếu không, ngươi liền ăn chút thiệt tỏi. Ăn mẹ ngươi a. Kim Tương Ngọc biến sắc, ưỡn ngực một cái mút nói, đến tột cùng là lao nương ăn thiệt tỏi hay là hắn ăn thiệt tỏi? Lao nương tư sắc, chẳng lẽ còn so ra kém nam nhân này bà? Ngươi nói ai là nam nhân bà? Khâu Mạc luôn lập tức giận dữ, nói ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải? Kim Tương Ngọc không sợ chút nào. Ngươi đủ. Giang Huyền khẽ quát một tiếng, ngăn lại hai nữ cái lột, lập tức nhìn về phía Kim Tương Ngọc, đôi mắt nhắm lại, nói, tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đầu này mật đạo, có phải thật vậy hay không Kim Tương Ngọc? Dứt lời, Giang Huyền chặn ngang ôm nàng lên liền đi ra phía ngoài. Ai nha? Kim Tương Ngọc ra vẻ mềm mại nhẹ hừ một tiếng, ôm lấy Giang Huyền cổ, đầu thuận thế tựa ở bộ ngực hắn bên trên, thấp giọng nói, Hoang gia, ngươi có thể đừng tưởng rằng lão nương là người tùy tiện, người ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi mà thôi. Các ngươi đến lúc này, quấy việc buôn bán của ta, xong việc lại phủi mông một cái vừa đi, người ta tổn thất nên tìm ai bồi? Ngươi không phải nên phụ trách? Đi, đừng nói nhảm, phòng ngươi ở đâu? Chỉ phương hướng. Bên kia bảnh. Giang Huyền một cước đạp mở cửa phòng, ôm Kim Tương Ngọc đi vào, lại trở tay đóng cửa phòng. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền vang lên trận trận khó nghe thanh âm. Đối diện trong phòng, Chu Hoài An chờ người đưa mắt nhìn nhau. Hừ. Khâu Mạc luôn đông nhiên hừ một tiếng, trở tay đóng cửa phòng, nhắm mắt làm ngơ. Đợt, chương này có thể sẽ có một chút tranh luận, đại gia chớ nóng nội, trước giữ lại người nhà của ta một mạng, liên quan tới Kim Tương Ngọc người thiết lập hành vi, chương sau sẽ nói rõ ràng. Đêm mai lên cung, sớm cầu thủ đặt trước cùng phiếu đề cử, nguyên phiếu, cảm tạ các vị nghĩa phụ. Chương 59. Rất nhuận. Ngoài khách sạn, mưa gió dần dần ngừng lại. Nhưng trong khách sạn cuồng phong mưa rào lại vẫn đang kéo dài. Chu Hoài An muốn cho rằng chờ Giang Huyền làm xong việc nhi, liền có thể theo Kim Tương Ngọc miệng bên trong biết được mật đạo chỗ. Thừa dịp lúc ban đêm xuất quan, nên không bao lâu. Ai ngờ cái này chờ đợi dòng dã gần 2 canh giờ. Mắt thấy trời đều sắp sáng. Kim Tương Ngọc trong phòng, nhưng như cũ có động tĩnh lần lượt truyền đến. Hài hòa, trong phòng. Nghe đối diện khó nghe thanh âm, bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ. Một lát sau, Hạ Hổ rốt cục nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói, Giang huynh đệ thật là chúng ta mẫu mực à. Chu Hoài An lộ ra một bộ dây hiểu biểu lộ, gật đầu nói, ta không bằng cũng. Hừ, cậu nam nhân. Khâu Mạc luôn lạnh hừ một tiếng, cũng nhịn không được nữa, vô bàn một cái đi ra ngoài. Bất chi bất giác lại qua nửa giờ. Ngoài khách sạn Thần Hy dần dần lộ ra. Khâu Mạc luôn đã lượn quanh một vòng trở lại khách sạn, nghe đối diện còn có động tĩnh, cao mày nói, bọn hắn còn không có kết thúc. Đám người chỉnh tề lắc đầu, biểu lộ vô cùng phức tạp. Thật sự là không xong. Khâu Mạc luôn trong mày, một thanh kéo cửa ra, liền đi tới đối diện cổng, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng lại đột nhiên từ bên trong mở ra. Giang Huyền đã mặc chỉnh tề xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy Khâu Mạc luôn, không khỏi sửng sốt một chút, Khâu cô nương, ngươi đây là? Nhìn qua Giang Huyền một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, lại liếc mắt trong phòng khập khiễng nhưng lại vẻ mặt hài lòng Kim Tương Ngọc, Khâu Mạc luôn khẽ cắn răng, bên tai chưa phát giác đỏ lên một chút, trực tiếp quay người rời đi, mắng, vô sỉ. Giang Huyền nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng cũng không nói gì, đi theo nàng đi vào đối diện trong phòng. Nhưng mới vừa vào cửa, Giang Huyền cũng cảm giác bầu không khí rất không thích hợp. Các ngươi đây là? Thấy tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy mình, Giang Huyền có chút không nghĩ ra. "Đại nhân, cảm giác thế nào?" Đinh Tu liền vội vàng lên đón, vẻ mặt kính nể hỏi thăm. Giang Huyền sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, nói, "Rất nhuận." Đinh Tu lộ ra một người đàn ông đều hiểu biểu lộ, giơ ngón tay cái lên. "Giang huynh thật là chúng ta mẫu mực cũng." Chu Hoài An ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ không khí ngột ngạt, tiến lên hỏi thăm, "Thế nào?" "Hỏi ra mật đạo vị trí không có." Giang Huyền gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng phía sau theo vào tới Kim Tương Ngọc, hỏi, "Mật đạo đâu?" Kim Tương Ngọc bổ nhào vào Giang Huyền trên thân, vẻ mặt mệt mỏi nói, "Nhường Hắc Tử mang các ngươi đi, ta run chân, đi không được rồi." Giang Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Hoài An, cái sau dây hiểu, đứng dậy nhìn về phía một bên Hỏa Kế Hắc Tử, nói, "Hắc Tử huynh đệ, làm phiền ngươi, đi theo ta." Hắc Tử cũng không nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài xuống lầu. Đám người vội vàng đi theo. Giang Huyền đi đến ngồi xuống một bên, mắt nhìn còn treo trên người mình Kim Tương Ngọc, cau mày nói, "Không sai biệt lắm được, ngươi còn không có ăn đủ." Kim Tương Ngọc vẻ mặt mị thái ngẩng đầu, vuốt ve Giang Huyền gương mặt, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, "Đi theo ngươi, người ta cả một đời đều ăn không đủ." Giang Huyền cười lạnh nói, "Đường giả bộ, ngươi có mục đích gì, nói thẳng a." Kim Tương Ngọc giật mình, lập tức lại khôi phục như thường, làm nũng nói, "Nào có, người ta chỉ là ưa thích ngươi, muốn một mực đi theo ngươi mà thôi, ngươi cũng không thể đi thẳng một mạch, cứ như vậy bỏ xuống người ta." Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, thản nhiên nói, "Đây mới là ngươi mục đích thật sự a." Tất cả mọi người là người thông minh, nói dối không có ý nghĩa. Kim Tương Ngọc trầm mặt lại. Nàng tự nhiên minh bạch, Giang Huyền đã đối lai lịch của nàng rõ rõ ràng ràng, còn biết sau lưng nàng chỗ dựa là ai, vậy dĩ nhiên có thể nhìn ra nàng tối hôm qua như vậy chủ động mục đích. Nàng những năm này trong sa mạc mở khách sạn, thấy qua khách nhân đến không hết, trong đó anh tuấn công tử trẻ tuổi cũng không ít, há lại sẽ hết lần này tới lần khác đối Giang Huyền vừa thấy đã yêu. Đây hết thảy chỉ là bởi vì nàng chỉ muốn thoát khỏi giờ phút này vận mệnh. Đừng nhìn nàng Kim Tương Ngọc chi danh tại Long Môn vùng này uy phong hiển hách, khiến nhiều ít thương nhân hiệp sĩ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng nàng kỳ thật cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Vận mệnh của nàng, liền trưởng không tại cái này trấn thủ biên cương thiên hộ sở từ thiên hộ trong tay. Thế gian rộn ràng đều là lợi lai, thế gian nhốn nháo đều là lợi hướng. Nàng muốn ở đây mưu sinh, liền không cách nào tránh đi từ hộ. Cái này Long Môn khách sạn đích lợi, hàng năm đều muốn bị từ thiên hộ lấy đi hơn phân nửa, thậm chí cho tới bây giờ, ngay cả sinh tử đi ở đều đã không thể kìm được nàng. Bởi vì cùng từ hộ có lợi ích liên lụy, thì tương đương với có đối phương được điểm. Nàng chỉ cần dám rời đi nơi này, lập tức liền sẽ từ hổ báo cáo truy nã. Đến lúc đó, thiên hạ mặc dù lớn, cũng đã không nàng chỗ ẩn thân. Nàng lại như thế nào cam tâm? Cho nên khi biết Giang Huyền lai lịch bất phàm, mà lại tướng mạo tuấn lãng, nàng mới có thể mượn cơ hội này đánh cược một lần. Nếu là cứ thắng, nàng liền có thể thoát ly cái kia vừa ra lại xấu lại buồn nôn từ thiên hộ trường khống, một lần nữa tìm mạnh hơn chỗ dựa. Kim Tương Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Huyền, ra vẻ ưu tư nói, "Ngươi sẽ mang ta rời đi nơi này à?" Giang Huyền bình tĩnh lau khô nàng hốc mắt nước mắt, thản nhiên nói, "Có chuyện liền nói thẳng, đừng lại cùng ta chơi cái này ít trò mèo, ta rất chán ghét, thật sự là không hiểu phong tình." Kim Tương Ngọc hừ một tiếng, đập nhẹ một chút lồng ngực của hắn, nói, "Ta mặc kệ, ngược lại ngươi ngủ ta, liền phải đối ta phụ trách, ngươi đừng tưởng rằng lão nương là cái gì tùy tiện phong trần nữ tử, trước đó ủy thân cho tên vương bắt đằng kia, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Giang Huyền lắc đầu nói, "Chỉ là một cái biên quân thiên hộ, ta tự nhiên không để vào mắt, nhưng tiến về kinh thành, cũng không nhất định chính là lựa chọn tốt, cái chỗ kia, so cái này biên cảnh còn nguy hiểm. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, đi nơi nào đều được." Kim Tương Ngọc kiên định nói. Giang Huyền lắc đầu, trước qua trước mắt cái này liên quan rồi nói sau, chân chính nguy hiểm còn chưa tới đâu. Dứt lời, Giang Huyền đẩy ra nàng, đứng dậy đi ra phía ngoài. Đối với Kim Tương Ngọc tiểu tâm tư, hắn cũng không có nhiều làm đánh giá. Trong luận thế, nàng một nữ nhân, cũng chỉ là muốn tìm chỗ dựa, có thể tốt hơn sống sót, chỉ thế thôi. Chưa nói tới cái gì đúng cùng sai, chỉ có thể nói mỗi người lựa chọn không giống. Bây giờ đã có gặp nhau, tiện tay kéo nàng một thanh cũng không sao. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, vẫn là phải đợi tới vượt qua tiếp xuống nan quan lại nói. Giết Giả Đình cùng Lộ Tiểu Xuyên dễ dàng, khó khăn là như thế nào đối phó Tào Thiếu Khâm, còn phải làm được không lưu vết tích, sẽ không làm Đông Hán đối với hắn có hoài nghi. Làm không được, vạn sự đều yên, giờ phút này nói chuyện gì đều là vô phí. Tìm tới. Một tiếng hưng phấn hô to. Bếp sau phương hướng, Chu Hoài An bọn người sắc mặt hưng phấn, nhìn qua dưới chân thông đạo, hô, nhanh, trước tiên đem Hải Tử đưa tiến đi. Dứt lời, Chu Hoài An lại trở lại khách đường, nhìn thấy đi xuống Giang Huyền, hỏi, "Giang huynh, mật đạo tìm tới, sau này thế nào hành động?" Giang Huyền nói, "Nhường Hạ Hổ bọn hắn trước tiên đem Hải Tử đưa ra con đi. Các ngươi liền lưu tại khách sạn giúp ta đối phó Tào Thiếu Khâm." Chu Hoài An do dự một chút, nói, "Giang huynh, ngươi còn chưa nói kế hoạch của ngươi là cái gì?" "Tào Thiếu Khâm võ công không kém, ta trước đó cùng hắn giao thủ qua, ít ra cũng là tiên tiên hậu kỳ, thậm chí viên mãn cấp độ, hơn nữa hắn một khi đến đây, tuyệt đối sẽ mang theo hắc kỵ chiến đội, bằng chúng ta mấy cái, coi như có thể giết hắn, sau đó mong muốn thành công thoát thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng." "Các ngươi muốn giết Tào Thiếu Khâm?" Kim Tương Ngọc kinh ngạc hỏi. Đại danh đỉnh đỉnh Đông Hán hai ngàn đầu, nàng tự nhiên cũng từng nghe tới. Giang Huyền nhẹ gật đầu, nói, "Yên tâm, ta tự có biện pháp dẫn ra hắc kỵ chiến đội, các ngươi chỉ cần ẩn thân trong mật đạo, chờ ta tín hiệu, liền có thể hành động. Như kế này không thành, các ngươi cũng có thể mượn nhờ mật đạo thành công thoát thân." "Vậy còn ngươi?" Khâu Mạc luôn đi tới, nếu mày hỏi, "Ta cũng sẽ có lý do thoái thác thoát thân, nhiều nhất bất quá duỗi cho một trận mà thôi, ta tốt xấu là triều đình lục phẩm quan võ, không phải hắn nói giết liền có thể giết." Giang Huyền thản nhiên nói, kỳ thực trong lòng đã có một bộ khác kế hoạch. Lần này bất luận như thế nào, Tào Thiếu Khâm đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hí 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 hí. Hí. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Nhanh như vậy liền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi. Mẹ nhà hắn, lúc này còn không mở cửa kinh doanh. Một cái thô bị giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, gõ cửa hô, người đều mẹ hắn đi chết ở đâu rồi? Kim Tương Ngọc, người con mụ lẳng lơ nhóm nhi, còn không mau cho đại gia mở cửa. Là từ hổ tên Vương bắt đằng kia. Kim Tương Ngọc sắc mặt khó coi, tên chó chết này thế nào sớm như vậy liền đến? Gặp trưởng quỹ, khách sạn này còn không thu nhặt. Hắc Tử đi lên phía trước, lo lắng nói rằng. Đám người nhìn về phía trong khách sạn thi thể đầy đất, sắc mặt cũng có chút thay đổi một chút. Nhanh, nhanh thu thập a. Cái này muốn bị tên Vương bắt đạn này nhìn thấy còn phải. Kim Tương Ngọc gấp giọng nói. Không cần thu. Giang Huyền thản nhiên nói, đi mở cửa. Cái này. Trưởng quỹ. Hắc Tử nhìn về phía Kim Tương Ngọc. Kim Tương Ngọc ánh mắt chớp lên, gật đầu nói, nghe hắn, đi mở cửa. Chương 61. Tào Thiếu Khâm đến. Phanh 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 phanh. Theo tiếng đập cửa, ngoài cửa chửi rủa thanh âm cũng càng lúc càng lớn, mẹ nhà hắn còn không mở cửa. Người chết hết có phải hay không? Tới, tới. Hắc Tử liền đội vàng tiến lên đi mở cửa cái chốt. Vành, đóng cửa làm cái gì? Không buôn bán. Đại môn bị một cước đá văng, sau đó một đám mặc đỏ thấm giáp trụ biên quân xài bước đi tiến đến. Dẫn đầu là một cái khoảng 40 tuổi lạc mã nam nhân, thứ một ngụm, máng, lâu như vậy đều không mở cửa, tránh ở bên trong làm gì? Hắc Tử kiên trì cười làm lành nói, thiên hộ đại nhân thứ lỗi, trong khách sạn xảy ra chút sự tình cái gì mẹ nhà hắn sự tình so lão tử còn. Ân. Từ hổ lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy trong khách sạn thi thể đầy đất, lập tức biến sắc, mẹ nhà hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Sắc sắc sắc, sau lưng binh sĩ cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao rút ra trong tay bội đao. Từ hổ ánh mắt quét qua, phẫn nộ quát, Kim Tương Ngọc. Này sao lại thế này nhi? Thế nào nhiều như vậy người chết? Còn có các ngươi đám khốn kiếp này lại là người nào? Dám ở địa bàn của lão tử nháo sự, làm lão tử không tồn tại a. Kim Tương Ngọc đang muốn mở miệng, Giang Huyền trực tiếp thẳng đi ra phía trước. Ba. Đám người còn không có kịp phản ứng, liền nghe tới một tiếng vang dọn. Từ hổ trên mặt xuất hiện một cái bàn tay dấu đỏ, ánh mắt mờ mịt, dường như không có kịp phản ứng. Đám người cũng là trừng to mắt, không dám tin. Con mẹ nó ngươi. Sau một khắc, từ hổ lập tức giận dữ, một thanh rút ra bên hông bội đao, mắng, liền lao tử cũng dám lời còn chưa dứt, một khối khắc lây cẩm y thân quân bốn chữ lệnh bài màu đen liền đã ra hiện tại hắn trước mắt. Đánh, đánh. Đại nhân. Từ hổ con ngươi co rụt lại, lập tức chân chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, liền vội cúi người chắp tay nói, ti chức Long Môn quan thiên hộ từ hổ, tham kiến đại nhân. Dầm dầm, nghe vậy, từ hổ sau lưng một đám biên quân cũng liền đội vàng hành lễ, tham kiến đại nhân. Ngươi không tại quan khẩu trông coi, tới nơi này làm gì? Giang Huyền thản nhiên nói. Lớn. Đại nhân, ti chức nghe nói nơi này có khâm phạm của triều đình, chuyên tới để tuần sát đuổi bắt. Từ hổ mồ hôi lạnh đều xuống tới. Mặc dù không biết Giang Huyền thân phận, nhưng trên lệnh bài kia cầm y thân quân bốn chữ liền đủ đáng sợ. Húng chi Giang Huyền biết rõ hắn là thiên hộ, còn dám rút mặt của hắn, vậy hiển nhiên là không sợ thân phận của hắn, bởi vậy hắn biểu hiện được cực kỳ trung thực. Giang Huyền lạnh lùng nói, ta chính là phụ mệnh tới bắt khâm phạm của triều đình, nhưng khâm phạm còn chưa tới, tối hôm qua cũng là nhiều một đám mã phỉ, còn dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta, ngươi cái này biên quân thiên hộ là làm kiểu gì? Lớn. Đại nhân thứ tội. Từ hổ nuốt nước miếng một cái, liền vội cúi đầu nhận tội. Giang Huyền lạnh hừ một tiếng, biết rõ khâm phạm của triều đình sẽ dọc đường nơi đây, ngươi còn như thế gióng trống khua chiêng dẫn người đến đây, nếu là hù chạy khâm phạm, Hoàng Đông Hán Tào công công đại sự, ta sợ ngươi không đảm đương nổi trách nhiệm này. Mang theo người của ngươi, Lan. Là. Ti chức lúc này đi, liền đi. Nghe xong Đông Hán Tào công công năm chữ, từ hổ run lên trong lòng, căn bản không dám phản bác, vội vàng dẫn người lui ra ngoài, trong lòng thầm mắng suối quẩy. Hán xác thực nhận được Đông Hán phong quan mệnh lệnh, nhưng lần này đến đây cũng không phải là vì tìm cái gì khâm phạm, mà là chuẩn bị tìm đến Kim Tương Ngọc muốn tháng này quy phí, lại không nghĩ rằng lại gặp được Cẩm Y Liễu vệ người. Lại liên tưởng đến mấy ngày nay nhận được mệnh lệnh cùng dán khắp nơi đều là lệnh truy nã, hắn như thế nào vẫn không rõ Cẩm Y Liễu vệ tới này lòng môn khách sạn mục đích, cho nên căn bản không dám nhúng tay. Một tát này cũng coi là bị ai. Phi, Cẩm Y Liễu vệ không phải cũng là Đông Hán nuôi chó, có cái gì tốt thần khí. Thằng đến ra khách sạn, Từ Hổ mới dám thấp giọng mắng một câu, lập tức trở mình lên ngựa, quắt, rút lui, về doanh. Một đám người trùng trùng điệp điệp đến đây, rất nhanh lại xám xịt rời đi. Toàn bộ hành trình chưa vượt qua 5 phút thời gian. Lúc này trong khách sạn tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, thì ra quyền lợi vậy mà tốt như vậy dùng. Đường đường một cái biên quân thiên hộ, trông coi hơn 1000 người ngũ phẩm quan võ, chỉ là gặp một cái lệnh bài, liền dọa đến miệng không thể nói, bị đánh một bàn tay cũng không dám hoàn thủ, liền như vậy xám xịt rời đi. Khó trách thiên hạ nhiều người như vậy muốn làm quan, đây thật là luận võ công gì đó dễ dùng nhiều. Nhất là Kim Tương Ngọc, sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng lập tức đại hỉ, mừng thầm chính mình thành công. Nàng vốn cho là lấy Giang Huyền nhân kỷ, coi như làm quan, phẩm cấp hẳn là cũng cao không đi đến nơi nào. Nhưng có quan ở kinh thành tên tuổi, Từ Hổ nhiều ít nên cũng biết cho chút mặt mũi, nhường nàng theo Giang Huyền rời đi, như thế nàng cũng coi là thoát ly khổ hải. Lại không nghĩ rằng tại Giang Huyền trước mặt, Từ Hổ thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Cái này chỗ dựa, rõ ràng so Từ Hổ lớn hơn, hơn nữa còn so Từ Hổ tuổi trẻ anh tuấn, ngay cả phương diện kia cũng là lợi hại như vậy. Kim Tương Ngọc cảm giác chính mình quả thực hạnh phúc chết, vội vàng hưng phấn chạy tiến lên, ôm lấy Giang Huyền tay, vẻ mặt sùng bái địa đạo, tướng công, ngươi thật sự là quá lợi hại. Giang Huyền nhướng mày, ai là ngươi tướng công?
Đương nhiên là ngươi a.
Kim Tương Ngọc làm lúng nói, ta mặc kệ, ngược lại ta cùng định ngươi.
Giang Huyền lắc đầu, mặc kệ nàng, quay người nhìn về phía Chu Hoài An bọn người, dặn dò nói, nhanh hành động, trước tiên đem Hải Tử đưa tiễn.
Tốt. Nguy cơ giải trừ, Chu Hoài An bọn người cũng không chậm trễ, lập tức quay người tiến về bếp sau hành động.
Ngươi cũng mang theo người của ngươi đi trước.
Giang Huyền quay người nhìn về phía Kim Tương Ngọc nói,
ta không.
Kim Tương Ngọc lắc đầu nói, người ta cũng muốn lưu lại giúp ngươi.
Giang Huyền nhíu mày, đây không phải nói đùa, lưu lại, ngươi có thể sẽ chết.
Kim Tương Ngọc nhẹ hừ một tiếng, chết liền chết đi, ngược lại gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ta liền phải cùng ngươi tại cùng một chỗ.
Giang Huyền chau mày, ngươi làm thật không đi?
Không đi.
Kim Tương Ngọc thái độ kiên quyết.
Vậy các ngươi đâu?
Giang Huyền nhìn về phía Hắc Tử bọn người.
Mấy cái hỏa kế nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, lão bản nương ở đâu, chúng ta liền ở đâu.
Kia thủy các ngươi a, chết không liên quan chuyện ta.
Nghe vậy, Giang Huyền lười nhắc lại quyền, lắc đầu, quay người chạy lên lầu.
Theo Kim Tương Ngọc lời nói, cái này Long Môn bảo tàng nghe đồn có thể là thật, vùng sa mạc này dưới đáy, xác thực chôn giấu lấy năm đó rõ ràng thượng quốc cố đô Hắc Thủy Thành nhưng bị cái này trăm dặm cắt vàng bao trùm, mong muốn đào móc cực kỳ khó khăn. Nàng ngay từ đầu cũng là vì cái này bảo tàng tới, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ tìm tới một đầu thông hướng quan ngoại mật đạo, cũng không tìm được bảo tàng chỗ. Thời gian dần qua nàng cũng liền từ bỏ. Bất quá dựa vào đầu này mật đạo cùng cái này xây dựng ở mật đạo nhập khẩu phía trên Long Môn khách sạn, nàng những năm này cũng giúp đỡ không ít tội phạm truy nã trốn đi quan ngoại, kiếm không ít tiền. Gian phòng bên trong, nghe Kim Tương Ngọc đếm kỹ quá khứ, Giang Huyền như có điều suy nghĩ, không khỏi nghĩ đến phim Long Môn khách sạn phần tiếp theo Long Môn bay giáp kịch bản. Kia bộ phim chính là vây quanh cái này rõ ràng thượng quốc bảo tàng triển khai. Nhưng bây giờ Long Môn khách sạn kịch bản đều đã phát sinh biến hóa, cũng không biết đằng sau vẫn sẽ hay không xảy ra bảo tàng kịch bản. Hơn nữa, đương kim trong triều đình cũng không có Tây Hán, càng không có vị kia tâm ngoan thủ lạt Tây Hán Hán công mưa hóa ruộng. Trầm tư hồi lâu, Giang Huyền lắc đầu, lười nhác lại nghĩ. Việc cấp bách vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp giải quyết Tào Thiếu Khâm. Hắn mở ra hệ thống bảng. Kỹ nghệ, vô ảnh thần châm, viên mãn, theo mấy tháng này cần luyện không ngừng, vô ảnh thần châm đã lá gan tới viên mãn cấp độ. Giờ phút này Giang Huyền thị lực, thính lực còn có bản lĩnh phản ứng trở, đều có một cái khá lớn tăng lên. Đây cũng là hắn tối hôm qua có thể tay không đón lấy Kim Tương Ngọc lá liêu phi tiêu nhân tố chủ yếu. Về phần vô ảnh thần châm, nếu như khoảng cách gần thi triển lời nói, bất luận là tốc độ hay là uy lực, đều đã vượt xa cung nỏ. Hơn nữa, lần này chiến đấu cũng không thích hợp dùng cung nỏ. Giờ phút này có môn này ám khí, cũng coi là bổ cung nỏ thiếu, tại không tiện dùng cung nỏ lúc, liền có thể thông qua vô ảnh thần châm, xuất kỳ bất ý thủ thắng. Giang Huyền lại nhìn về phía Tú Xuân Đao Pháp, võ học, Tú Xuân Đao Pháp, thế, tiến độ, bảy gia kinh, cái này hơn 3 tháng đều là chủ luyện truy phong bộ cùng vô ảnh thần châm, Tú Xuân Đao Pháp tăng lên chậm chạp, lại thêm chỉ là tránh cho ngược tay, ngẫu nhiên luyện một chút, bởi vậy tiến triển cũng không phải là rất lớn. Nhưng có đao thế gia trì, uy lực cũng không kém. Một môn thế cấp đao pháp, lại thêm một môn viên mãn thân pháp, một môn viên mãn nam khí, nên là đầy đủ. Huống chi, còn có một vị tiên tiên trung kỳ Chu Hoài An, Khâu Mạc Nôn cùng Đình Tu hai vị nhất lưu cao thủ, Hạ Hổ, Thiết Trúc, Kim Tương Ngọc rất nhiều nhị tam lưu hảo thủ hiệp trợ. Coi như Tào Thiếu Khâm thật sự là tiên tiên viên mãn cấp bậc tồn tại, cũng có thể bảo chứng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giang Huyền ánh mắt lấp lóe, chợt nhắm mắt nuôi hơi thở, lần nữa trong đầu đánh giá lại kế hoạch tiếp theo, chậm đợi Tào Thiếu Khâm đến. Cùng lúc đó, Hạ Hổ mấy người cũng thành công đem Dương Vũ Hiên con cái thông qua mật đạo đưa ra quan ngoại, lập tức liền phân phó hai cái huynh đệ trước mang theo Hải Tử tìm địa phương dàn xếp chờ, mà bọn hắn thì lại thông qua mật đạo về đến giúp đỡ. Đối với cái này, Giang Huyền cũng không nói thêm gì. Cái này vốn là sớm đàm luận tốt giao dịch, bằng không bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy có thể tìm tới mật đạo xuất quan. Vạn sự sẵn sàng. Kế tiếp, chỉ chờ Tào Thiếu Khâm nhân mã đến đây. Thời gian cực nhanh, rất nhanh tới đang lúc hoàng hôn. Mắt thấy mặt trời đã rơi nửa dưới, xa xa trong sa mạc, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng vó ngựa. Ngay cả tòa khách sạn dường như cũng theo có chút lay động, cái này hiển nhiên là có đại đội nhân mã đến gần dấu hiệu. Tới. Trong khách sạn, Giang Huyền bỗng nhiên mở mắt, cầm lấy một bên bội đao đi xuống lầu. Nấp kỹ, theo kế hoạch hành động. Liếc mắt bếp sau vị trí Chu Hoài An bọn người, Giang Huyền nhàn nhạt bàn giao một câu, liền dẫn Đinh Tu ra cửa, lựa chọn trực diện Tào Thiếu Khâm.
Chương 62.
Công công, ta con chó này rằng, coi như lợi không.
Chương 62. Công công, ta con chó này rằng, coi như lợi không.
Một lộc cộc, lộc cộc. Kinh liệt tiếng vó ngựa vang vọng đại mạc. Lít nha lít nhít hắc kỵ chiến đội xếp hàng mà đến, đằng sau cùng mấy chục cẩm y liề vệ, chân thế khổng lồ, nhấc lên đầy trời cát bụi. Mà tại đội ngũ chính giữa, hai con tuấn mã lôi kéo một chiếc không giới hạn xe ngựa màu đen. Tào Thiếu Khâm một bộ trắng loan áo mã bảo, màu đen áo choàng, mặt mũi lanh khốc, ngồi ngay ngắn trong đó.
Hí 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 hí.
Hí. Đại quân đến Long Môn bên ngoài khách sạn, liền tìm ngựa dừng bước. Tào Thiếu Khâm bén rèm lên mắt nhìn, chỉ thấy cả tòa khách sạn cực kỳ yên tĩnh, mà cửa khách sạn mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nguồn ngang lộn xộn đặt lấy tầm 10 cỗ thi thể, hiển nhiên vừa kinh nghiệm một trận đại chiến. Tào Thiếu Khâm đôi mắt nhắm lại, phất phất tay, nói: "Vào xem." Là một bên Hắc Kỵ thống lĩnh Tào Thiêm lĩnh mệnh, lúc này liền chuẩn bị mang binh xông vào khách sạn. Có thể tại lúc này, hai đạo chật vật bóng người theo trong khách sạn chạy ra, bộ pháp lảo đảo. Cầm đầu nam nhân phất tay hô to: "Công công, công công!" Ngăn đầu là Giang Huyền. Tào Thiêm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tào Thiếu Khâm mắt sáng lên, lạnh lùng nói: "Bán tên."
Là
Tào Thiêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn vẻ mặt,
không chút do dự phất tay, bắn tên. Hiu 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 trong chốc lát, lít nha lít nhít mũi tên phô thiên cái địa mà đi. Giang Huyền hai người biến sắc, không nghĩ tới Tào Thiếu Khâm lại không theo lẽ thường ra bài, lại cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức rút đao đẩy ra trước mặt mấy mũi tên. Sau đó nguyên địa lăn lộn, trốn đến một bên chuồng ngựa bên trong, mượn nhờ tường đất tiềm hộ, tránh thoát vòng thứ hai mưa tên. Đinh Tu khỏe miệng co giật, đại nhân, xem ra kế hoạch của ngươi vô dụng à? Tên Vương bắt đạn này ngay cả chúng ta hai đều muốn giết. Mẹ nó! Giang Huyền trong lòng thầm mắng, chờ giây lát, thẳng đi ra bên ngoài không có động tĩnh truyền đến, mới phất tay đứng dậy, hô lớn, công công, ta là Cẩm Y Liễu vệ Giang Huyền, mời công công thủ hạ lưu tình. Đại nhân, là đại nhân. Nghe được thanh âm, phía sau Cẩm Y Liễu vệ trong đội ngũ xuất hiện rối loạn tương mừng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ vì sao Tào Thiếu Khâm muốn hạ lệnh bắn giết Giang Huyền. Ngược có hai phần bản lãnh. Nhìn qua phía trước cái kia thân ảnh chật vật, Tào Thiếu Khâm trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt. Có thể nghe được sau lưng trong đội ngũ nghị luận thanh âm, hắn vẫn là phất phất tay, nói, tha cho hắn một cái mạng chó, đi lên xem một chút tình huống như thế nào. Là đại quân tiếp tục hướng phía trước, đi vào Long Môn cửa khách sạn. Tào Thiếu Khâm lạnh lùng nói, lăn ra đây. Giang Huyền thở sâu, trên mặt lần nữa khôi phục vừa rồi chật vật cùng lo lắng, đội vàng đi vào trước xe ngựa, chắp tay hô, ti chức Giang Huyền, tham kiến công công. Tào Thiếu Khâm đôi mắt nhắm lại, để các ngươi tìm người đâu? Còn có gia đình cùng Lộ Tiểu Xuyên ở đâu? Vì sao chỉ có ngươi một người ở đây? Ti chức có tội, mời công công trách phạt. Giang Huyền sắc mặt bi thương, khởi bẩm công công, chúng ta truy tung Chu Hoài An bọn người đến tận đây, không ngờ tới bọn hắn cùng cái này Long Môn khách sạn đám người cấu kết, sớm thiết hạ mai phục. Ti chức bọn người vừa mới tiến khách sạn, liền lọt vào tập kích. Tao công cùng Lộ công công đều bất hạnh chết tử. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Tào Thiếu Khâm càng là vừa kinh vừa sợ, đột nhiên đứng dậy, giả định cùng Lộ Tiểu Xuyên chết. Kia Chu Hoài An người đâu? Giang Huyền nghe vậy, lập tức lo lắng nói, công công, Chu Hoài An bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Ti chức hoài nghi, khách sạn này bên trong có mật đạo có thể chạy suốt quan ngoại. Làm ti chức giết hết vây công ta bọn này mịt đảng, tiến vào khách sạn tìm kiếm, nhưng lại không tìm được mật đạo chỗ, bọn hắn tất nhiên nhưng đã thông qua mật đạo xuất quan. Còn mời công công lập tức phái binh tiến về quan ngoại điều tra. Đáng chết. Tào Thiếu Khâm giận không kìm được, nhìn qua cửa khách sạn tầm 10 cỗ thi thể, cũng không có hoài nghi, lúc này phất tay quát, Tào Thiêm, thường nói cười, lập tức dẫn người cho ta tiến về quan khẩu, điều đóng giữ binh xuôi theo quan ngoại cẩn thận tìm kiếm, nhất định phải cho ta bắt bọn hắn lại. Là. Tào Thiêm hai người lập tức chắp tay, lập tức vung tay lên, dẫn đầu đại đội nhân mã rời đi. Giữa sân chỉ còn lại 450 tên hắc kỵ đông sưởng. Thấy cảnh này, Giang Huyền trong lòng khẽ buông lỏng. Phế vật. Mà lúc này, Tào Thiếu Khâm liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt khó coi, phất tay quát, cho ta đi vào bên trong lục soát, nhất định phải tìm tới mật đạo. Dầm dầm, còn thừa đông sưởng lập tức tràn vào khách sạn, bắt đầu tìm kiếm mật đạo chỗ. Tào Thiếu Khâm cũng đi theo tiền đến, muốn tận mắt nhìn xem bên trong tình huống. Giang Huyền hai người túi người theo ở phía sau. Quả nhiên, tiến vào khách sạn, khi thấy khách đường bên trong cũng có mấy bộ thi thể, bốn phía bừa bộn, Tào Thiếu Khâm trong lòng lại không nghi ngờ. Khởi bẩm ngăn đầu, tìm tới giả công công cùng Lộ công công thi thể. Rất nhanh, mấy tên đông sưởng dơ lên giả đỉnh cùng Lộ Tiểu Xuyên thi thể đi tới. Tào Thiếu Khâm tiến lên nhìn thoáng qua vết thương, đôi mắt nhắm lại, đều là bị một đao chặt đầu. Tào Thiếu Khâm đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Giang Huyền, đối diện hữu dụng đao cao thủ. Có. Giang Huyền nghiêm nghị nói, đối phương có một vị nhất lưu đao khách, thực lực cực mạnh. Tào Thiếu Khâm lạnh hừ một tiếng, cũng không biết tin còn không phải không tin. Mật đạo tìm tới. Đúng lúc này, trong phòng bếp có đông sưởng hô to. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. A không tốt, có tập nhân. Động thủ, giết bọn này ư quyền. Nương theo quát lạnh một tiếng, giết chóc được khởi. Kịch liệt tiếng đánh nhau từ sau chủ phương hướng chuyển đến. Tào Thiếu Khâm bỗng nhiên quay đầu, thật can đảm, lại còn dám trở về. Thiên tặc, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, ven đường sẽ rách mấy tên đông sưởng thân thể, hướng phía Tào Thiếu Khâm trực tiếp đánh tới. Đốt. Tào Thiếu Khâm đồng thời rút kiếm, trở tay liền đẩy ra một kiếm này, lạnh lùng nhìn về phía trước xuất hiện nam nhân áo đen, Chu Hoài An. Tào Thiếu Khâm, ngươi không phải một mực tìm ta sao? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chu Hoài An quát lạnh, đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, Khâu Mạc Nôn, Kim Tương Ngọc, Hạ Hổ mấy người cũng nhao nhao từ các nơi hiện thân, cùng trong khách sạn đồng xưởng triển khai chém giết. Tào Thiếu Khâm bốn phía quét một vòng, đáy mắt sát cơ bạo khởi, cùng ta chơi điệu hổ ly sơn, lại giết cái hồi mã thương. Vậy xem ra mục tiêu của các ngươi là bản tọa. Thật sự là thật can đảm. Trời đất bao la ta lớn nhất, chỉ bằng các ngươi bọn này tạp ngư, cũng dám đánh bản tọa chủ ý, không biết sống chết. Vừa dứt tiếng, kiếm quang lóe lên, Tào Thiếu Khâm chủ động cầm kiếm thẳng hướng Chu Hoài An, kéo ra đại chiến mở màn. Giang Huyền cũng theo chung quanh đông sưởng gia nhập chiến đấu, nhưng giả bộ thụ thương không địch lại, ánh mắt thì một mực chú ý Tào Thiếu Khâm cùng Chu Hoài An chiến trường. Hai người đều là tiên tiên cảnh giới, kiếm pháp đều cực kỳ tinh diệu. Nhưng rõ ràng nhìn ra được Tào Thiếu Khâm muốn càng hơn một bậc, không chỉ có kiếm pháp sắc bén, hơn nữa chiêu chiêu thế đại lực trầm. Rõ ràng là thanh trường kiếm, nhưng trong tay hắn lại như là giống như cương đao, hung hiểm mà uy mãnh. Trong chốc lát Chu Hoài An liền đã mất nhập số gió, bị bức phải liên tục bại lui. Chu tướng quân, ta đến giúp ngươi. Hét lớn một tiếng, Khâu Mạc Nôn cũng cấp tốc đánh giết chúng quanh đông sưởng, cùng Chu Hoài An liên thủ đối phó Tào Thiếu Khâm. Nhiều một vị nhất lưu cao thủ kiềm chế, Tào Thiếu Khâm lập tức áp lực đại tăng. Nhưng bằng mượn mạnh mẽ bản lĩnh, nhưng như cũ thành thạo điêu luyện, hoặc tránh hoặc cản, không chút hoang mang ứng phó hai người thế công. Thấy cảnh này, Giang Huyền lông mày cau lại. Tào Thiếu Khâm thực lực coi là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng dưới mắt cũng không phải là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, hắn ngẩng đầu cho cùng mình giao thủ Kim Tương Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng cũng đi hỗ trợ. Kim Tương Ngọc lập tức hiểu ý, nhưng mình lại không có ra tay, mà là há miệng la lớn, kẻ ăn không gặp. Tại, một gã cầm đao đầu bếp vội vàng đáp lại. Tại trung quân hắn, từng người đông sưởng tay chân bị trẻ thành bạch cốt, đang ngã xuống đất kêu thảm không ngừng. Thấy cảnh này, Giang Huyền cũng không khỏi nhíu mắt. Hắn cũng là suýt nước quên, vị này nắm giữ một tay đầu bếp dốc thịt châu đao pháp đầu bếp. Kim Tương Ngọc lại sớm đã thành thói quen, một chỉ Tào Thiếu Khâm, quắc, cho ta giết chết đầu kia yêm cầu. Là, nghe vậy, cái nan không gặp lập tức cầm đao quay người, không sợ hãi chút nào phóng tới Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm dường như cũng phát giác được nguy hiểm, vội vàng trở lại ngăn cản cái nan không gặp đòn đao. Trong chốc lát chỉ thấy đao quang kiếm ảnh dày đặc, đinh đinh đương đương tiếng vang nối thành một mảnh. Đối mặt Chu Hoài An cùng Khâu Mạc Nôn liên thủ thế công đều thành thạo điêu luyện Tào Thiếu Khâm, giờ phút này tại đối mặt cái nan không gặp cái kia một tay nhanh như thiểm điện đao pháp, lại bị bức phải không ngừng rút lui, rất nhanh liền phá cửa mà ra, kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn vừa mới dừng bước, tay trái liền có đau đớn một hồi truyền đến, túi đầu xem xét, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, tay của ta. Chỉ thấy hắn một cánh tay, bây giờ huyết nhục dính liền, lộ ra bạch cốt âm u, mà chung quanh dọc đường trên mặt đất, mỏng như cánh ve thịt tàn mát khắp nơi đều là, lại không có bao nhiêu vết máu chảy ra. Chiêu này kinh khủng đao công, làm cho mọi người chung quanh cũng không khỏi cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Công công. Nhìn thấy Tào Thiếu Khâm thảm trạng, chung quanh mấy tên đông sưởng cũng không nhịn được hãi nhiên thất sắc, vội vàng vây lại, muốn bảo vệ hắn rút lui. Lan đi. Tào Thiếu Khâm nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một kiếm. Mấy tên đông sưởng tất cả đều bị gọt rơi đầu, thân thể co quắp ngã xuống đất. Đám người hãi nhiên thất sắc. A, bản tọa giết ngươi. Tào Thiếu Khâm giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kẻ năng không gặp, sát khí ngút trời, cầm kiếm liền xuống tới, phụ cận đông sưởng không có một người dám lại tới gần. Cháy mau. Kim Tương Ngọc đội vàng nhắc nhở. Kẻ năng không gặp hú lên cái gì, xoay người chạy. Mà Giang Huyền lại mắt sáng lên, chính là giờ phút này. Hưu ba cây mảnh như lông châu độc châm im hơi lặng tiếng bắn ra, chui vào Tào Thiếu Khâm ngực. Tào Thiếu Khâm chỉ cảm thấy ngực xuất hiện nhỏ bé cảm giác nhói nhói, nhưng trong cơn giận dữ hắn cũng không nghĩ nhiều, bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp truy hướng kẻ nan không gặp, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Chu Hoài An cùng Khâu Mạc Nôn liếc nhau, mặc dù cũng kinh tại Tào Thiếu Khâm lúc này cuồng nộ khí thế, nhưng vẫn là kiên trì chặn hắn. Ba người lần nữa kịch chiến tại cùng một chỗ. Cứ việc thiếu một cái tay, nhưng nổi giận dưới Tào Thiếu Khâm, thực lực không giảm trái lại còn tăng, rất nhanh liền đem Chu Hoài An cùng Khâu Mạc Nôn ép liên tục bại lui, trường kiếm va chạm ở giữa, hung hiểm bất phần, cơ hồ chỉ cần một chiêu vô ý liền có nguy hiểm đến tính mạng. Hai người chuyên tâm ứng phó Tào Thiếu Khâm thế công, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi, không rõ Giang Huyền vì sao cho tới giờ khắc này còn không xuất thủ. Hắn đến tột cùng có gì mưu đồ? Đồng nhiên, Tào Thiếu Khâm thân hình run lên, động tác đột nhiên chậm mấy phần. Chu Hoài An nắm lấy cơ hội, lập tức đẩy ra Tào Thiếu Khâm trường kiếm, một kiếm đâm về ngực. Phốc. Tào Thiếu Khâm đang chuẩn bị trốn tránh, lại ngực một mực, trong nháy mắt một ngụm máu đen phun ra, tốc độ càng chậm hơn mấy phần, chống đỡ được Chu Hoài An một kiếm. Hắn lảo đảo rút lui, trên mặt, trên cổ gân xanh nô lên, lại là đen kịt một màu. Đây rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Ám khí, có độc. Tào Thiếu Khâm rất mau trở lại nhớ tới vừa mới cảm nhận được đâm nhói cảm giác, lập tức lửa giận xung tâm. Nhưng cái này một vật khí, độc tố quyết tán càng nhanh, hắn miệng mũi lần nữa có máu đen chảy ra. Ngay tại lúc này, giết. Chu Hoài An cùng Khâu Mạc Nôn thấy thế nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù không biết Tào Thiếu Khâm tại sao lại trúng độc, nhưng nơi nào sẽ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, lập tức lần nữa cầm kiếm xung ra, đâm về Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm giơ kiếm miễn cưỡng ngăn cản hai chiêu, thân thể liền lại lung lay một chút, bị Chu Hoài An thừa cơ đánh bay bộ kiếm. Suy. Khâu Mạc Nôn tử mẫu kiếm theo nhau mà tới, trực tiếp đâm vào Tào Thiếu Khâm tim. Tào Thiếu Khâm thân thể run lên, phẫn nộ, nghi hoặc, sát ý, đủ loại cảm xúc chắn ở trong lòng. Hắn giận mà bộc phát, lại một phát bắt được Chu Hoài An lần nữa đánh tới dù trung kiếm, trở tay liền xoay thành hình mèo mó, đi theo bị trẻ thành bạch cốt tay trái một trường gỗ ra, xương tay trực tiếp đâm vào Chu Hoài An ngực. Chu Hoài An kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực thối lui. Chu tướng quân. Khâu Mạc Nôn giật mình, nhưng cũng bất chấp gì khác, cắn răng, lập tức cầm kiếm tiến lên bổ đao. Cẩn thận. Hắn có chân khí hộ thể Chu Hoài An suy yếu mở miệng nhắc nhở. Vừa dứt lời, Khâu Mạc Nôn tử mẫu kiếm giống nhau bị Tào Thiếu Khâm một phát bắt được, đang muốn lập lại chiêu cũ, nhưng liên tiếp bị thương, lại bị độc tố ăn mòn tâm mạch, tốc độ không khỏi chậm mấy phần. Mượn cơ hội này, Khâu Mạc Nôn trở tay liền rút ra tử mẫu kiếm bên trong đoạn kiếm, thuận thế đưa vào Tào Thiếu Khâm cổ họng. Tào Thiếu Khâm trừng mắt, che cổ, lảo đảo rút lui. Công công. Một mực tại chú ý chiến cuộc Giang Huyền vừa đúng kinh ngạc thốt lên, vội vàng bước lui Kim Tương Ngọc, tiến lên tiếp được Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm nằm tại Giang Huyền trong ngực, tóc hai bù xù, khuôn mặt đen nhánh. Cổ ngực đều có máu tươi cốt cốt toát ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Cho tới giờ khắc này, hắn đều không nghĩ ra chính mình tại sao lại trúng độc. Đến tột cùng là ai bắn ra ám khí? Lúc này, Giang Huyền tới gần hắn bên hai, thấp giọng nói: Công công, ta con chó này rằng coi như lợi không. Là ngươi? Tào Thiếu Khâm trừng mắt, kinh sợ phía dưới lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tay phải hắn gắt gao nắm chặt Giang Huyền quần áo, dường như là muốn đánh chết tên phản đồ này, nhưng cuối cùng đã vô lực hồi thiên. Theo độc tố xâm lấn, thương thế tăng lên, hắn cường độ dần dần biến yếu. Rất nhanh liền đoạt khí. Công công. Giang Huyền phát ra một tiếng bi thiết. Trung quanh đông sưởng hai mặt nhìn nhau, giống nhau hãi nhiên thất thố. Tào Yêm cầu chết, giết sạch bọn này ưng quyền. Mà Hạ Hổ bọn người nhìn thấy Tào Thiếu Khâm bỏ mình, lập tức tinh thần rung động, giết lên Đông Sưởng càng thêm ra sức. Thế cục lập tức chuyển tiếp đột ngột. Giang Huyền ôm Tào Thiếu Khâm thi thể, làm bộ ngăn cản hai lần, đánh lui Khâu Mạc Nôn bọn người, rời khỏi khách sạn, la lớn, công công chết, nhanh phát hảo tiễn cầu cứu. Còn thừa mười mấy Đông Sưởng không có chủ tâm cốt, nghe vậy nhao nhao gom lại Giang Huyền sau lưng, không còn dám chiến. Trong đó hai người móc ra bên hông hảo tiễn chỉ lên trời phóng ra, tại mở tối bầu trời nở rộ chướng mắt bạch quang. Thấy thế, không cần Giang Huyền nhắc nhở, Chu Hoài An bọn người hết sức ăn ý lui về trong khách sạn, thông qua mật đạo bắt đầu rút lui. Tào Thiếu Khâm đã chết, rút lui. Hạ Hổ, đừng ham chiến, đi mau. Rất nhanh, Chu Hoài An bọn người toàn bộ rút lui, trong khách sạn hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ để lại đầy đất huyết tinh cùng bừa bộn. Đám người nhìn qua Tào Thiếu Khâm thi thể, đều có chút không biết làm sao. Giang Huyền thì ánh mắt lấp lóe, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Tào Thiếu Khâm dù chết, đạt được mục đích, nhưng việc này còn chưa hoàn toàn kết thúc. Sau này thế nào Man Thiên Quá Hải, trốn tránh trách nhiệm cũng rất trọng yếu. Thời gian ngay tại cái này nặng nề bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. May mà cái này nặng nề bầu không khí cũng không duy trì liên tục bao lâu, không tới thời gian một khắc, nơi xa liền có tiếng vó ngựa chuyển đến. Giá một đội hắc kỵ chiến đội đi đầu đổi tới, người đầu lĩnh chính là Tào Thiêm. Tào Thiêm mang người tới cửa khách sạn tung người xuống ngựa, khi thấy cửa khách sạn huyết tinh cảnh tượng, đám người cũng nhịn không được nhíu mắt. Chuyện gì xảy ra? Ai phát tín hiệu? Hai ngăn đầu đâu? Lấy lại tinh thần, Tào Thiêm vội vàng tìm kiếm Tào Thiếu Khâm thân ảnh, trầm giọng quát hỏi. Một đám Đông Sưởng ánh mắt lấp lóe, không dám mở miệng. Công công. Giang Huyền sắc mặt nặng nề, tránh ra thân thể, lộ ra đằng sau nằm Tào Thiếu Khâm thi thể, nói, đám kia lịch đảng giết cái hồi mã thương, Tào công công. Chết. Cái gì? Nhìn qua Tào Thiếu Khâm kia thảm không nỡ nhìn thi thể, Tào Thiêm sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Lúc này, nơi xa lại có tiếng vó ngựa vang lên. Thường nói cười mang theo từ Long Thanh chờ một đám cẩm y liễu vệ chạy đến, sau lưng còn đi theo một đội biên quân, dẫn đầu chính là Thiên Hộ Từ Hổ. Nhìn thấy giữa sân Tào Thiếu Khâm thi thể, đám người cũng nhịn không được hãi nhiên thất sắc. Từ Hổ nuốt nước miếng một cái, hỏi, sao? Tại sao có thể như vậy? Giang Huyền mắt sáng lên, xoay người rời đi tới Từ Hổ trước mặt, trở tay chính là một bàn tay, quắc, ngươi còn có mặt mũi nói. Từ Hổ, ngươi thân là Long Môn quan đóng giữ biên Thiên Hộ, lại dám cùng Long Môn khách sạn bọn này phản đảng cấu kết, như hại Tào công công, ngươi phải bị tội gì? Từ Hổ trực tiếp bị một bàn tay đánh cho hồ đồ, nhưng còn chưa kịp nổi giận, nghe được Giang Huyền lời nói, lập tức thân thể mềm nhũn, suýt nữa bị choáng váng. Thập, cái gì? Ta, ti chức oan uổng a, đại nhân. Từ Hổ đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Huyền lạnh hừ một tiếng, oan uổng. Ngươi dám nói ngươi cùng Long Môn khách sạn lão bản Lương Kim Tương Ngọc không có cấu kết? Các ngươi những năm này cấu kết với nhau làm việc xấu, đến tột cùng hại nhiều ít người, được nhiều ít tiền tài bất nghĩa, chính ngươi rõ ràng nhất. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn lại, mà Từ Hổ run lên trong lòng. Lập tức không còn dám có bất kỳ may mắn tâm lý, vội vàng giải thích, oan uổng a đại nhân, ti trước xác thực cùng Kim Tương Ngọc cấu kết, có thể ti trước cũng chỉ là cầm ít tiền, ai có thể nghĩ tới nàng dám mưu hại Tào công công, ta lớn mật. Đang không biết như thế nào cho phải, Tào Thiêm nghe vậy lập tức giận dữ, ngươi quả nhiên cùng khách sạn đám này nghịch đảng cấu kết. Ta Từ Hổ sắc mặt trắng nhận, hận không thể cho mình hai bàn tay, nhất thời lại cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn cùng Long Môn khách sạn quan hệ, toàn bộ Thiên Hộ sở không ai không biết, chỉ cần Đông Hán có lòng điều tra, căn bản giấu giếm không được. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tiện nhân kia lá gan vậy mà lớn như thế, dám mưu hại Tào công công a. Mà gặp hắn bộ dáng này, Tào Thiêm trong lòng lại không nghi ngờ, lúc này liền quyết định cầm Từ Hổ làm kẻ chết hay, phẫn nộ quát, dám can đảm cấu kết nghịch đảng mưu hại công công, bắt hắn lại cho ta, mang về kinh giao cho Hán công xử trí. Từ Hổ nghe vậy biến sắc, nghĩ đến Đông Hán những cái kia tra tấn người thủ đoạn, một khi hồi kinh tuyệt đối là một con đường chết, lúc này giận hướng gan bên cạnh sinh, đông nhiên đứng dậy rút ra bội đao, phẫn nộ quát, các người đám này điên đảng, muốn mưu hại ta, các huynh đệ sủi, lời còn chưa dứt, đao quang lóe lên. Từ Hổ che cổ, trừng to mắt, thân hình lảo đảo rút lui, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Dám chống lệnh bắt, muốn chết. Giang Huyền liếc mắt Từ Hổ thi thể, lập tức nhìn hướng phía sau hắn mang tới biên quân, lạnh lùng nói, thế nào? Các ngươi cũng muốn tạo phản sao? Ti trước không dám. Mắt thấy Từ Hổ bị giết, một đám biên quân nơi nào còn dám phản kháng, nhao nhao ném đi binh khí quỳ xuống. Giang Huyền lạnh hừ một tiếng, cái này mới thu hồi bội đao. Tào Thiêm sắc mặt tâm trầm, mắt nhìn Từ Hổ thi thể, cũng không nhiều lời. Hắn thấy Từ Hổ đã dám chống lệnh bắt, chính là ngồi vững việc này, chết cũng là đáng đời. Nhưng Tào Thiếu Khâm liền chết như vậy, vẹn vẹn chết Từ Hổ, trở về chỉ sợ cũng không cách nào bàn giao. Về phần Giang Huyền, hắn mặc dù trong lòng có hoài nghi, ngược cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Dù sao còn có nhiều như vậy hắc kỵ Đông Sưởng còn sống, như Giang Huyền có gì không thích hợp lời nói, những này Đông Sưởng há lại sẽ thờ ơ. Hơn nữa Giang Huyền nội tình bọn hắn cũng điều tra qua, thế tập cẩm ý địa vệ, nên không có khả năng cùng đám này lịch đảng dính líu quan hệ. Nhưng bất luận như thế nào, Tào Thiếu Khâm khi chết Giang Huyền mấy người cũng ở bên người, một cái bảo hộ bất lực tội danh khẳng định là có. Còn có các ngươi, Tào Thiêm lạnh lùng nhìn về phía Giang Huyền, đang chuẩn bị chất vấn, Giang Huyền lại nhanh một bước mở miệng. Công công, dưới mắt Tào công công chết, nhưng Chu Hoài An chờ một đám lịch đảng còn chưa bắt được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Giang Huyền chắp tay nói rằng, còn mời công công tạm đảm nhiệm ngăn đầu trước, điều động biên quân tiếp tục đuổi bắt lịch đảng, lấy công chu tội, thi chức tất nhiên lấy công công như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tào Thiêm nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Đúng vậy a, Tào Thiếu không chết, ngăn đầu trước chẳng phải chống đi. Nếu là hắn có thể bắt lấy lịch đảng, lấy công chu tội lời nói, hồi kinh về sau cái này hai ngăn đầu vị trí chẳng phải là của hắn rồi.
Chương 63. Hồi kinh gặp lại Lê Định An, dạ mạ di thể.
Chương 63. Hồi kinh gặp lại Lê Định An, dạ mạ di thể.
Canh 2, Tào Thiêm quyết định muốn bắt về Chu Hoài An bọn người, lấy công chuộc tội, tốt kế thừa Tào Thiếu Khâm Đông Hán hai ngăn đầu chi vị. Thế là trong đêm điều động biên quân, xuất quan dọc theo biên cảnh một vùng điều tra. Còn tự thân dẫn người thông qua Long Môn khách sạn mật đạo đuổi theo. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cái này mật đạo thẳng tới phía sau núi quan ngoại. Một khi xuất quan, trung quanh chính là gò núi Hoang Nguyên, địa hình cực kỳ phức tạp. Chờ đại quân tìm tới mật đạo cửa ra vào, Chu Hoài An bọn người sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà quan ngoại chính là Tây Bực, thế cục hỗn loạn. Đại quân cũng không dám xuất quan quá xa. Cuối cùng chỉ là tại mật đạo xuất khẩu phụ cận lục soát 10, 20 dặm, liền không công mà lui. Tào Thiêm khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Muốn kế thừa ngăn đầu chi vị mộng đẹp cũng vỡ vụn. Lần này tổn thất to lớn như thế, như xử lý không tốt, sau khi trở về chỉ sợ liền hắn đều muốn bị phạt. Ai bảo hắn là Tào Thiếu Khâm thủ hạ duy nhất còn sống tâm phúc cái tướng đâu? Vì trốn tránh trách nhiệm, cuối cùng hắn chỉ có thể tiến về biên quân điều tra Từ Hổ, chuẩn bị đem Từ Hổ xem như kẻ chết hay, tốt giảm bớt trách nhiệm của mình. Mà điều tra kết quả cũng chưa nhường hắn thất vọng. Mọi người tại Từ Hổ nơi ở, tìm ra đại lượng tiền tài, còn có một số cùng Kim Tương Ngọc Thư từ qua lại. Trong đó ghi chép không ít hai người những năm này hợp mưu mang thả tội phạm truy nã xuất quan nhu lợi, còn có cướp bóc bắt chẹn quá khứ thương đội sự kiện trải qua. Thậm chí Từ Hổ dưới trướng mấy cái tâm phúc cái tướng đều có tham dự. Lại thêm Thiên Hộ Sở bên trong cái khác tướng sĩ khẩu cung, Từ Hổ cấu kết Long Môn khách sạn lão bản Đường Kim Tương Ngọc, như hại Tào Thiếu Khâm một chuyện, chứng cứ vô cùng xác thực. Mặc dù Từ Hổ cũng không trực tiếp tham dự việc này, nhưng chỉ bằng trước mắt những chứng cứ này, muốn cho hắn định tội cũng đầy đủ. Nếu không có hắn cố ý phong túng, Long Môn khách sạn đám kiêm lịch đảng sao dám cùng Chu Hoài An bọn người cấu kết? Có chứng cứ, Tào Thiêm liền không chút do dự hạ lệnh bắt được Từ Hổ dưới trướng liên quan đến việc này mấy người, lập tức mang lên Tào Thiếu Khâm cùng Từ Hổ đám người thi thể, liền chuẩn bị trở về kinh phục mệnh. Chuyến này hao phí thời gian gần 4 tháng. Cuối cùng lại là không công mà lui, còn liền chủ tướng Tào Thiếu Khâm bọn người chết. Trở về trên đường, đội ngũ sĩ khí 10 phần đê mê. Trong lòng mọi người đều là thấp thỏm lo âu, lo lắng hồi kinh sau lại nhận trách phạt. Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh bọn người đi theo Giang Huyền bên người, bọn hắn không biết chân tướng sự tình, tâm tình cũng có chút nặng nề. Nhìn qua một bên Giang Huyền, Từ Long Thanh vẫn là không nhịn được thấp giọng nói, "Lại nhân, lần này Chu Hoài An bọn người chưa bắt được, Tào Công Công còn chết, sau khi trở về chúng ta có thể hay không cũng chịu này liên lụy, bị phía trên trách phạt." Phía sau Đinh Tu khẽ miệng giật một cái, liền ngươi đây đều hoàn thành dạng này. Nếu là biết hắn làm cái gì, ngươi còn không phải cả kinh nhảy dựng lên. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, có gì thật là sợ. Giang Huyền sắc mặt cũng là 10 phần bình tĩnh. Việc này hắn cũng không giữ lại hạ bất luận cái gì sơ hở, cho nên cũng không lo lắng. Về phần sẽ không nhận liên lụy, sẽ là khẳng định biết, nhưng hơn phân nửa cũng chính là chút trên miệng răn dạy trách phạt. Dù sao bọn hắn cũng không phải dẫn đến nhiệm vụ thất bại cùng Tào Thiếu Khâm bỏ mình kẻ đầu sỏ, chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, phía trên không có khả năng tìm bọn hắn gây chuyện. Chỉ là hành động lần này, quả thực là có chút mạo hiểm, hơn nữa còn không có đạt được cái gì thực tế tính thu hoạch. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lấy Tào Thiếu Khâm kia ngang ngược bá đạo tính tình, coi như thành công hoàn thành nhiệm vụ, hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì thực tế tính ban thưởng. Tại Tào Thiếu Khâm trong mắt, bao quát Tào Thiêm bọn người ở tại bên trong, bọn hắn đều chẳng qua là mấy đầu hơi có chút dùng chó mà thôi. Nguyên kịch bên trong chính là như thế, vì diệt trừ họa lớn trong lòng Chu Hoài An, hắn ngay cả người mình đều trực tiếp hạ lệnh bắn giết, thà giết lầm chớ không tha lầm. Như chính mình ở trong hành động lần này biểu hiện xuất sắc chút bị hắn để mắt tới, về sau tuyệt đối không thể thiếu tương tự phiền toái, tất nhiên sẽ còn bị hắn tiếp tục phái đi ra chịu chết. Nếu là may mắn hoàn thành nhiệm vụ sống tiếp được, hắn một cao hứng có thể sẽ ném hai khối xương xem như ban thưởng, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại hoặc là cản hắn đường, hắn cũng tuyệt không có khả năng sẽ đem mình coi là người nhìn, nên giết lúc cũng sẽ không nương tay. Cho nên, đối với mình mà nói, diệt trừ Tào Thiếu Khâm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đây chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất, có thể để tránh cho ngày sau chỗ có khả năng sẽ xuất hiện phiền toái. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Ít ra nhờ vào đó xuất hành trong lúc đó, đem Vô Ảnh Thần Châm cũng lá gan tới biên mãn. Môn này ám khí chỗ lợi hại, tại giết Tào Thiếu Khâm chiến dịch bên trong đã hoàn toàn bày ra. Phóng ra lúc lặng yên không một tiếng động, giết người ở vô hình, lấy Tào Thiếu Khâm thực lực vậy mà đều không phát hiện được. Trận chiến này nếu không có Vô Ảnh Thần Châm độc châm tương trợ, lấy Chu Hoài An đám người thực lực, mong muốn dễ dàng như vậy giết chết Tào Thiếu Khâm, hơn phân nửa là có chút khó khăn. Cho nên môn này ám khí, về sau có thể coi như bảo mệnh át chủ bài sử dụng. Về phần Chu Hoài An cùng Khâu Mạc luôn bọn người, thì vẫn là câu nói kia, coi như cho mình giữ lại đầu đường lui a, dù sao thực lực của bọn hắn cũng đều không kém. Hơn nữa cũng không phải là tri ân không báo người, ngày sau nói không chừng có cần dùng đến bọn hắn thời điểm. Hồi kinh trên đường không có những nhiệm vụ khác, bởi vậy đám người đi đường cực nhanh. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền ra Lũng Tây phạm vi, tiến vào Vân Châu phụ cảnh nội. Nửa đường thời gian nghỉ ngơi, Giang Huyền vẫn như cũ cần luyện không ngừng. Bây giờ hắn nắm giữ võ học kỹ nghệ, truy phong bộ cùng vô ảnh thần châm đều đã viên mãn, không cách nào tăng lên, xạ thuật đại thành tạm thời đủ, hơn nữa không có đại cung luyện tập tiến độ chậm chạp, cũng không cần luyện nữa. Chủ tu tu xuân đao pháp, tiến độ thì là cực kỳ chậm chạp. Giờ phút này Giang Huyền đã minh bạch, đao pháp đạt tới thế cấp độ, càng nhiều là muốn nuôi thế, cùng người giao thủ, tại thời khắc sinh tử tăng lên nhanh nhất. Đơn thuần luyện đao, chỉ có hình, rất khó lại có tăng lên. Đương nhiên chủ yếu nhất là, nhục thân gân cốt và khí huyết, kinh khí trở thể chất phương diện, cơ hồ đều đã tăng lên tới cực hạn, đã không đủ để chèo chống hắn tiếp tục luyện tiếp.
Bởi vì mong muốn dựa vào luyện đao đến để thăng tu xuân đao pháp tiến độ, mỗi lần luyện tập thời điểm đều phải điều động khí huyết kinh khí, toàn lực ứng phó, như thật đang kinh lịch chiến trường chém giết đồng dạng. Loại này luyện pháp rất thương thân thể, như không có nội lực còn dưỡng, rất dễ dàng tổn thương kinh mạch. Người luyện võ thường nói hăng quá hóa dở đúng là như thế. Đây cũng là trên đời tuyệt đỉnh cao thủ ít như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Đa số người luyện võ, tại đạt tới nhất lưu lúc, thân thể cũng đã rèn luyện tới hậu thiên cảnh giới cực hạn. Có thể ở này trên cơ sở tiến thêm một bước, thông qua cơ sở ngoại công luyện được thế nhân vật, đã ít lại càng ít. Chờ về kinh về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm một môn nội công tâm pháp đột phá tiên thiên cảnh. Giang Huyền thầm hạ quyết tâm. Trước mắt hắn đã có thể thông qua kinh lực đả thông hai mạch nhâm đốc, chuyển kinh lực là nội lực. Nhưng nếu không có thích hợp nội công tâm pháp, cũng không cách nào vận dụng nội lực, rèn nuôi nhục thân, tiếp tục tăng thực lực lên. Đơn thuần dựa vào tu luyện ngoại công tăng cường khí huyết, từ đầu đến cuối có cực hạn. Đương nhiên, đơn thuần hô hấp thuật thổ nạp, trước mắt hắn cũng có một môn. Liên là trước kia theo thang phái trên thân đạt được tam tài kiếm, trong đó có nguyên bộ thuật thổ nạp cùng vận khí pháp môn. Nhưng môn nội công này tâm pháp là thuộc về nội ngoại kiêm tu, không cách nào đơn độc luyện, nhất định phải cần phải phối hợp kiếm chiêu cùng một chỗ luyện khả năng tăng lên nội lực. Mà Giang Huyền chủ luyện lại là đạo pháp, cho nên mới một mực không có cân nhắc môn này kiếm pháp. Nhưng nếu là một mực tìm không thấy thích hợp nội công tâm pháp lời nói, cũng chỉ có thể lựa chọn tam tài kiếm, cùng lắm thì chính là nhiều tìm chút thời giờ luyện thêm một môn kiếm pháp mà thôi. Trừ cái đó ra, chính là chém giết Điền Bá Quang có được Cuồng Phong Đao pháp cùng Điện Vân thân pháp. Cái này hai môn võ học đều là nhị lưu cấp độ, không cách nào tại hậu thiên cảnh giới luyện đến viên mãn, không có nội lực luyện thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện đến đại thành. Bất quá nhị lưu cấp bậc võ học, luyện đến đại thành cũng có thể so với nhất lưu cao thủ. Hơn nữa lấy hắn lúc này nhục thân cường độ, nên là đầy đủ chèo chống tới đem cái này hai môn võ học luyện đến đại thành. Trước mắt tạm thời không có cách nào đột phá tiên thiên, ngược là có thể sớm luyện một chút. Thế là, thừa dịp hồi kinh trên đường thời gian nhàn rỗi, Giang Huyền liền bắt đầu dành thời gian luyện tập Cuồng Phong Đao pháp cùng Điệt Vân thân pháp. Có thế cấp tú xuân đao pháp cùng viên mãn truy phong bộ kinh nghiệm gia trì, cái này hai môn nhị lưu võ học luyện cũng là cực nhanh. Thể chất phương diện mặc dù tăng chưa trưởng thành, nhưng độ thuần thục lại tăng lên rất nhanh. Cơ hồ mỗi luyện một lần liền có thể tăng lên 2-3 điểm, tốc độ nhanh không chỉ một lần. Không đến 7 ngày thời gian, Giang Huyền liền đem cái này hai môn võ học đều luyện đến tiểu thành cảnh giới. Ân, nhị lưu võ học đại thành cần thiết tiến độ, quả nhiên cũng so cơ sở võ học nhiều năm trăm, bất quá chiếu mức tiến này, nhiều nhất không siêu một tháng, liền có thể đem cái này hai môn võ học đều luyện đến đại thành cảnh giới. Về phần viên mãn, đại khái vẫn là đến đột phá tiên tiên về sau khả năng suy tính, Giang Huyền âm thầm suy nghĩ. Một ngày này, đội ngũ đi ra Vân Châu phủ, đi vào Bình Châu khu vực. Sắc trời dần dần muộn, Tào Thiêm vẫn như cũ quyết định tại Bình Châu thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Ăn xong cơm tối, Giang Huyền muốn định luyện tiết công, nhưng đột nhiên nghĩ đến trước đó dọc đường Bình Châu thành lúc, Từ Long Thanh cố ý tìm chính mình để cập đao gãy khách Lê Định An một chuyện. Giang Huyền ánh mắt lấp lóe, lần này hồi kinh, cũng không biết lúc nào thời điểm mới có cơ hội hiện ra, chẳng bằng nhân cơ hội này đi cùng Lê Định An tiếp xúc một chút. Hơn nữa nơi đây khoảng cách Quảng Lăng huyện cũng không coi là xa xôi, nghĩ đến đây, Giang Huyền lúc này hạ quyết tâm, trong đêm cưỡi ngựa ra khỏi thành, hướng Quảng Lăng huyện phương hướng tiến đến. Quảng Lăng huyện thành. 4 tháng trước, nơi này từng đã xảy ra một cái chấn động toàn huyện đại sự. Quảng Lăng huyện địa đầu xà khô lâu vì độc bá Quảng Lăng huyện, không chỉ có gan to bằng trời, diệt trừ Quảng Lăng huyện quan phủ, còn mời đến bên này quan một vùng bọn cấp đường đầu lĩnh Phi Long tiến đánh thành nội một cái khác thế lực lớn, thành Tây Lúc Đao nhà máy luyện phong hào. Cái này Phi Long là một vị thành danh đã lâu nhị lưu cao thủ, tính tình bạo ngược ngoan độc, xông xáo giang hồ hơn 20 năm. Dưới trướng chiêu mộ được không ít nhập lưu cao thủ, lấy phóng ngựa cướp bóc mà sống. Nhiều năm qua bị giết chết cao thủ đến không hết, nghe nói liền nhất lưu cao thủ đều bị hắn âm chết qua mấy cái. Luyện Phong Hào trưởng môn hướng lại đang mặc dù thực lực không kém, cũng đến nhị lưu giai đoạn, dưới trướng cũng có mấy vị nhập lưu đệ tử. Nhưng đối mặt Khô Lâu cùng Phi Long cái này hai đại bọn cướp đường thế lực vây công, trung quy là lực có chưa đến. Song phương một trận chiến, cuối cùng Đúc Đao nhà máy thương vong thảm trọng, trưởng môn hướng lại đang cũng không địch lại Phi Long, bị đánh đến trọng thương, nguy cơ sớm tối. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Đúc Đao nhà máy mất tích đã lâu đại đệ tử Lê Định An bỗng nhiên hiện thân, lấy nửa thanh đao gãy, liền chém giết bọn cướp đường Phi Long, ngăn cơn sóng dữ. Sau đó lại dẫn đầu Đúc Đao nhà máy đám người, đuổi tuyệt mất Khô Lâu cái này địa đầu xà, nhất chiến thành danh. Người giang hồ xưng đao gãy khách. Quảng Lăng huyện bách tính đối với cái này đều cảm động đến rơi nước mắt, nghe nói ngay cả Vân Châu phủ nha đều hạ lệnh cho khen ngợi ban thưởng, bây giờ Vân Châu phủ đã một lần nữa điều động quan viên tiến về Quảng Lăng huyện đóng giữ. Có thể ngay lúc này, xem như Quảng Lăng huyện nhân vật anh hùng Lê Định An, lại không có như mọi người suy nghĩ đồng dạng kế thừa Đúc Đao nhà máy trước trưởng môn, cũng không có tiếp nhận triều đình khen ngợi, ngược lại đông nhiên biến mất không thấy. Ai cũng không biết hắn đến tuột cùng đi nơi nào. Vào đêm, ở vào Quảng Lăng huyện đông nam ngoài 10 dặm một cái vô danh tiểu trấn bên cạnh đường núi bên cạnh, nguyên vốn đã thiêu hủy nhà gỗ nhỏ, chẳng biết lúc nào lại lần nữa xây dựng lên. Gian phòng tuy nhỏ, nhìn lại hết sức ấm áp. Ngay cả nhà gỗ bên trên thổ địa đều đã một lần nữa đổi mới, trồng lên bắp ngô. Bóng đêm đánh tới, mà theo hơi gió nhẹ nhàng lay động, mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Mà ở trước nhà gỗ dưới đại thụ, một cái hai tay để trần cụt một tay nam nhân, vẫn như cũ còn tại nhờ ánh trăng chiếu sáng luyện đao. Mặc dù chỉ còn một cánh tay, ngay cả đao cũng là đoạn, nhưng ở trong tay nam nhân lại vùng vẩy hổ hổ sinh uy, một chiêu một thức biến ảo trôi chảy, tràn ngập quỷ quyệt sát cơ. Rõ ràng là đã tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới đại thành. Mà tại cửa ra vào, một cái đen như mực so sánh thân ảnh nhỏ bé ngồi ngưỡng cửa, một cái tay xử lấy cái cằm, đang buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem nam nhân luyện đao, cơ hồ đều nhanh muốn ngủ thiết đi. hí 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 hí. Hi. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên vang lên, kinh động đến hai người. Định An, Định An. Mã Tắc tới. Mã Tắc tới. Hắc Đầu mặt mũi tràn đầy bối rối đứng dậy, chạy đến Lê Định An bên người. Lê Định An ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt dao gãy, đem Hắc Đầu hộ tại sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chạy nhanh đến thân ảnh, đáy mắt sát cơ tứ ngược. Cái này đáng chết thế đạo, vì sao người nghèo muốn sống sót tổng sẽ như thế khó khăn? Nhưng khi đạo thân ảnh kia tới gần, Lê Định An lại là sửng sốt một chút. Ngươi quả nhiên lại về đến nơi này. Nhìn qua dưới cây Lê Định An, Giang Huyền trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Ân công, là ngươi. Lê Định An trong mắt vẻ khẩn trương tiêu tán, thay vào đó là cảm kích cùng vui sướng, vội vàng thu đao nên đón tiếp lấy. Giang Huyền tung người xuống ngựa, liếc mắt phía sau Hắc Đầu, lập tức liền lại nhìn về phía Lê Định An, mỉm cười nói, sự tình của ngươi, ta đều nghe nói, luyện đao mấy tháng tức lại thành, liên tiếp chém giết Mã Tạt Phi Long cùng Quảng Lăng huyện địa đầu xà khô lâu, ngươi xác thực không có cô phụ kỳ vọng của ta. Toàn đến dựa vào ân công xuất thủ tương trợ. Lê Định An ánh mắt kích động, nếu không phải ân công ngày đó xuất thủ cứu giúp, ta sớm đã chết ở Mã Tạt trong tay, hơn nữa nếu không phải ân công chỉ điểm, ta cũng không có khả năng nghĩ đến cái này trong nhà gỗ còn lại nửa bản đao phổ, nhờ vào đó luyện thành cụt một tay đao pháp. Đây đều là cơ duyên của ngươi, coi như không có ta chỉ điểm, ngươi sớm tối cũng có thể tìm tới. Giang Huyền lắc đầu. Lê Định An lại hết sức kiên định. Trong mắt hắn, Giang Huyền chính là như bán tiên giống như nhân vật, là Giang Huyền cải biến vận mệnh của hắn. Nếu không, chưa từng gặp mặt, Giang Huyền như thế nào sẽ biết được hắn tình huống, còn chỉ điểm hắn tìm tới đao phổ. Giang Huyền thấy thế, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, tùy ý đi hai bước, hỏi, thế nào? Dự định về sau ở chỗ này chờ cả đời. Nghe vậy, Lê Định An trong mắt lóe lên một vẻ mờ mịt, lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết. Trước đó, mục tiêu của ta là báo thù. Nhưng bây giờ, thù đã báo, ta nhưng lại không biết về sau phải làm gì. Giang Huyền hỏi, có hay không nghĩ tới, muốn tại cái này thế đạo làm chút gì? Lê Định An sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta không rõ ân công ý tứ. Giang Huyền trầm mặc một lát, thẳng vào chủ đề nói, ta nhưng thật ra là kinh thành cẩm y liễu vệ bách hộ, lần trước dọc đường nơi này, cũng là vì phá án, ta hy vọng ngươi có thể tiến về kinh thành giúp ta. Cẩm y liễu vệ. Lê Định An sắc mặt biến hóa, lập tức cũng trầm mặt xuống. Mặc dù ở chỗ này quan hỗn loạn chi địa lớn lên, nhưng đại minh cẩm y liễu vệ chi danh, hắn há lại sẽ không biết. Ân công, ta sẽ không làm quan. Yên lặng một lát, Lê Định An lắc đầu, nói xong còn sợ Giang Huyền hiểu lầm, hắn nói tiếp, cũng không phải là ta không muốn tương trợ ân công, ý của ta là, ta không biết rõ thế nào tra án, phá án. Giang Huyền cười nhạt một tiếng, nói, không sao, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi cũng không thích hợp làm cẩm y liễu vệ, bất quá có thể đến giúp ta, cũng không chỉ có gia nhập cẩm y liễu vệ con đường này. Kia ân công cần ta làm cái gì? Lê Định An nghi ngờ nói. Không đổi, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Giang Huyền khoát tay áo, nói rằng, tóm lại nếu là rời khỏi nơi này, vận mệnh của ngươi liền sẽ cùng hiện tại không giống như vậy, ngươi suy nghĩ kỹ càng, lại đến kinh thành tìm ta. Dứt lời, Giang Huyền đem chính mình tại kinh thành địa chỉ nói cho hắn biết, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người lên ngựa rời đi. Kinh thành nhìn qua Giang Huyền đi xa thân ảnh, Lê Định An nhíu mày không nói. Một bên khác, Giang Huyền dục ngựa lao nhanh, trong đầu nhưng cũng đang trầm tư, lựa chọn của mình đến tột cùng là đúng hay sai. Chính như hắn đối Lê Định An lời nói, đã tới, dù sao cũng phải tại cái này thế đạo làm những gì. Thân phận trước mắt của hắn là cẩm y liễu vệ, thật là hắn không muốn đem mọi thứ đều cược tại chức vị này bên trên. Chủ yếu lấy trước mắt đại minh thế cục, làm cẩm y liễu vệ thật đúng là không nhất định là ổn định việc phải làm nhi. Bây giờ Yêm Đảng chấp chính, như không tuyển chọn phụ thuộc Yêm Đảng, vậy hắn cái này bách hộ vị trí, hơn phân nửa liền đã làm chấm dứt. Còn nếu là đứng sai đội, không chừng lúc nào thời điểm thế cục biến đổi, liền sẽ chết không có chỗ chôn, sinh tử không do trời. Đây cũng là hắn lần này ra kinh lựa chọn trợ Chu Hoài An cùng Khâu Mạc Nôn đám người nguyên nhân một trong. Mấy đầu đường lui, luôn luôn tốt. Muốn tại cái này nguy cơ từ phía thế đạo bên trong sống sót, ngoại trừ muốn có đầy đủ võ đạo thực lực, còn phải có quyền thế. Cho nên, ngoại trừ không ngừng tăng lên võ đạo của mình thực lực cùng tại triều đình địa vị bên ngoài, Giang Huyền còn muốn âm thầm sáng lập một cỗ chỉ thuộc về mình trưởng không thế lực. Như thế tương lai nếu là kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng không đến nỗi quá mức bị động, biến không đường có thể đi. Đây là hắn tại đêm nay nghĩ đến tìm Lê Định An lúc, mới bỗng nhiên toát ra ý nghĩ. Về phần làm cái gì, Giang Huyền tạm thời còn chưa nghĩ ra. Có thể coi là không hề làm gì, cũng vẫn là phải có một cỗ chỉ thuộc về lực lượng của mình. Tựa như trước đó Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh bọn người như thế, một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, trước mắt cũng chính là đơn giản ý nghĩ. Tối nay tới tìm Lê Định An, cũng chỉ là sơ bộ thử một chút. Không thành thì đã. Thành lời nói, lại suy nghĩ thêm kế tiếp nên như thế nào phát triển. A lắc đầu, Giang Huyền lưỡi nhắc lại nghĩ. Nên làm đều làm, có thể thành hay không, liền nhìn Lê Định An lựa chọn. Rất nhanh, Giang Huyền lại chạy về Bình Châu Thành. Cứ việc lúc này đêm đã khuya, nhưng có cẩm y liễu vệ lệnh bài nơi tay, cũng vẫn là thuận lợi tiến vào thành, sau đó lại lặng yên không một tiếng động về tới phủ nhà, không có gây nên Đông Hàn chú ý. Ngày kế tiếp, đội ngũ tiếp tục lên đường. Bây giờ đại minh thế cục mặc dù loạn, các nơi đều có sơn tặc bọn cướp đường làm hại, các loại giang hồ lúc đang chém giết có xảy ra. Nhưng treo Đông Hán cùng cẩm y liễu vệ cờ sĩ, cũng không có mắt không mở dám đến tìm phiền toái. Sau 3 ngày, đội ngũ rốt cục thành công đến kinh thành. Nhìn thấy kinh thành to lớn hình dáng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc chỉ rời đi 3-4 tháng, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhưng nghĩ đến sau đó phải đối mặt tình huống, trong lòng mọi người lại nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Nhất là Tào Thiêm, trong lòng càng là thấp thỏm vô cùng. Mặc dù nhưng đã tìm kẻ chết thay mang về, có thể chuyến này nhiệm vụ dù sao thất bại, còn liền Tào Thiếu Khâm đều đã chết. Vạn Nhất Hán Công tức giận chất vấn, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu mắt nhìn Giang Huyền, chỉ thấy cái sau vẻ mặt bình tĩnh, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng. Tào Thiêm thấy thế trong lòng càng là khó chịu, ngươi cho rằng không có việc của ngươi sao? Lạnh hừ một tiếng, hắn trực tiếp giục ngựa đi hướng kinh thành. Giang Huyền không biết hắn nổi điên làm gì, cũng lười để ý đến hắn, cưỡi ngựa lắc lắc ung dung theo ở phía sau, quy củ, không có chút nào vượt qua chỗ. Nhưng đến chỗ cửa thành, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy cửa thành sắp xếp lên thật dài vào thành đội ngũ, đang tiếp thụ thành vệ quân coi giữ cẩn thận kiểm tra, ngay cả thủ thành quan binh đều so trước đó nhiều gấp bội, phòng thủ cực kỳ nghiêm nghiêm. Cái này tình huống như thế nào? Trong lòng mọi người bồn bực, nhưng cũng không có mơ tưởng, trực tiếp giục ngựa hướng cửa thành đi đến. Cửa thành phòng thủ mặc dù nghiêm, nhưng nhìn thấy Đông Hán cùng Cẩm Y Liễu vệ nhân mã, tự nhiên cũng là không dám chặn đường, nhao nhao đứng hướng một bên nhường ra không gian cho hai phe nhân mã vào thành, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, cùng bên cạnh xếp hàng vào thành bách tính biểu hiện không có sai biệt. Sắp đến vào thành lúc, Giang Huyền vẫn là không nhịn được dừng bước, lắm miệng hỏi một câu, kinh thành bên trong xảy ra chuyện gì? Thế nào phòng thủ như thế nghiêm? Bên cạnh thủ thành quan binh sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một chút, xác định Giang Huyền là tại cùng hắn nói chuyện về sau, mới vội vàng chắp tay trả lời, khởi bẩm đại nhân, trước mấy ngày tiền nhiệm nội các thủ phụ Trương Hải Đoan đại nhân một nhà để cho người giết đi, phía trên hạ lệnh toàn thành lùng bắt hung thủ, cho nên gần nhất phòng thủ mới nghiêm rất nhiều. Tiền nhiệm nội các thủ phụ Trương Hải Đoan. Giang Huyền nhướng mày, cảm giác danh tự này có chút quen hay, giống như ở đâu nghe qua. Hơn nữa nặng như thế thần, vô duyên vô cớ như thế nào bị người cho diệt môn đâu. Lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, Giang Huyền biến sắc. Mưa kiếm, La Ma di thể.